Chương 1643, Lao Thái, chúng ta tâm sự. Chương 1643, Lao Thái, chúng ta tâm sự. Tô Phàm mặt đen lên, đại thúc, nói nhiều như vậy, không phải liền là ngươi mong muốn cái này cổ thư, tới tới tới, tiểu gia tặng cho ngươi. Nói liền hào phóng đem cổ thư đưa tới hoàng phủ đại hoang trước mặt. Cái này khụ khụ. Đã ngươi tiểu tử khăng khăng muốn tặng cho đại thúc, kia đại thúc ta liền cố mà làm nhận lấy a, coi như là tạm thời trước thay ngươi đảm bảo, miễn cho bị tiểu tử ngươi trả đạt. Hoàng phủ đại hoang cười ha ha, đưa tay hướng cổ thư chụp tới. Mắt thấy là phải bắt lấy cổ thư, có thể Tô Phàm đỗng nhiên co rụt lại tay. Hoàng phủ đại hoang sững sờ, lại bắt. Tô Phàm lại co lại. Lại bắt. Lại co lại. Hoàng phủ đại hoang ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phàm, phảng phất tại hỏi, có ý tứ gì? Tô Phàm nháy mắt, cũng giống như tại đáp lại, liền ý tứ này. Rốt cuộc là ý gì? Không có ý tứ gì khác. Đùa người ta. Không có nha, đây không phải đã tặng cho ngươi. Là chính ngươi không có bắt lấy, đại thúc, ngươi không được nhà, cho ngươi cơ hội cũng không dùng được. Tiểu vương bắt đạn. Tức giận vô cùng hoàng phủ đại hoang, không hề cố kỵ hình tượng xông đi lên, một tay lấy Tô Phàm đầu khóa tại dưới nách, tiếp lấy giống như gõ cá gỗ như thế, dùng sức gõ Tô Phàm đầu, vang ầm ầm. Người tới đây mau. Đại thúc bị kinh phong phàm vào, muốn cắn người, mau đem hắn kéo đi, Tô Phàm còn không thể phản kháng. Bởi vì hắn một cái tay khác, nhất định phải thời điểm mở ra thiên mạch, giúp Nam Cung trấn áp chế nô dịch đến phản vệ. Tiểu Thanh Long mặt mũi tràn đầy đồng tình lắc đầu, đại thúc nếu là còn như vậy cùng chúng ta tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ thật đúng là sẽ đến bị kinh phong. Người cũng gọi đại thúc. Vương Tiểu Tiên kinh ngạc. Không phải đâu. Tiểu Thanh Long hỏi lại. Lãnh Nguyệt gõ xuống Tiểu Thanh Long đầu, ngươi nên gọi đại gia. Không phải vậy. Tiểu Thanh Long gật gù đắc ý, hắc hắc cười không ngừng, mặc dù ta là ngươi cùng lao cha hải tử, nhưng liền bối phận chuyện này, chúng ta các bàn luật các, không can thiệp chuyện của nhau. Lãnh Nguyệt trên trán bỏ lên một loạt hắc tuyến. Tiểu Thanh Long tiếp tục tìm đường chết. Đều là người trẻ tuổi, đừng như thế cứng nhắc đi. Mặc dù ta cũng gọi hắn đại thúc, nhưng cũng không ảnh hưởng ta nhóm quan hệ trong đó, nhìn thấy lao nhân ra ngài, ta không phải cùng dạng đến rất cung kính kêu một tiếng lão mụ. Tiểu Băng vượng bộ mặt. Lao nhân ra. Long đệ đệ, ngươi có muốn hay không mới hảo hảo ngẫm lại, ngươi đang nói cái gì? Đây không phải tìm đường chết sao? Khoan hãy nói, tại tìm đường chết cái này một hồi, Long đệ đệ thật sự là đạt được lao cha chân truyền. Lao tỷ, ngươi bộ mặt làm gì? Chẳng lẽ ngươi trên mặt có ban? Hoa rông giống, chuyện ra sao? Ngươi cũng còn không có lấy chồng, làm sao lại có ban đâu? Bình thường không phải để ngươi thật tốt bảo dưỡng sao? Ngươi dạng này, về sau thế nào gả được ra ngoài? Lao tỷ, ta thực vì ngươi lo lắng. Quả nhiên là tại tìm đường chết. Lãnh Nguyệt cùng Tiểu Băng Phượng nhìn nhau. Lãnh Nguyệt một cái đại chủy bà tử rút đi. Tiểu Thanh Long một tiếng rú thảm, tại chỗ như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, lão mụ, ngươi thế nào cũng biến thành bạo lực như vậy. Lao tỷ, ngươi muốn làm gì? Chờ một chút, đừng tiếp lấy. Nó lại nhìn thấy Tiểu Băng Phượng khí hung hung hướng nó phóng đi, đội vàng cầu xin tha thứ. A đát. Tiểu Băng Phượng xông đi lên, một cước nha tử đã tới. Lão tỷ, lão mụ, các ngươi cũng quá tàn bạo, ta sẽ còn trở lại nương theo lấy một tiếng chu lên. Tiểu Thanh Long như thiên thạch giống như bay đến lên 9 tầng mây. Tiểu Băng Phượng nâng lên cánh nhỏ, ngăn khuất trên ánh mắt, nhìn qua biến mất không thấy gì nữa Tiểu Thanh Long, khẽ nói, muốn chết. Lúc này, Hoàng phủ đại hoang cũng khôi phục lý trí, quay đầu nhìn về phía đám người, phát hiện tất cả mọi người là vẻ mặt cổ quái nhìn xem hắn, cầm nắm đấm đặt ở miệng bên trong vội ho một tiếng. Kia cái gì, các ngươi coi như không thấy được. Đại gia trợn trắng mắt. Ngươi cho chúng ta mù a. Nam Cung Chấn nhìn xem một màn này, trên khuôn mặt giàn mua cũng có thể thấy vẻ tươi cười. Không khí này rất tốt, cùng những người này ở cùng một chỗ, thiên điên hẳn là cũng rất vui vẻ a. Tô Phàm, buông tay a. Ta cả đời làm nhiều việc ác, đây là ta vốn có báo ứng. Hắn đã hoàn toàn buông xuống, thản nhiên đối mặt tử vong, là đã từng phạm vào tội nghiệp chủ tội. Đối với hắn mà nói, chết mới là tốt nhất kết cục. Cũng không kém điểm này thời gian, ngươi trước ăn vào tố hồn đan, thiên linh đan, trúc đài đan, chờ một chút tiên điên sư mình, ta muốn, ngươi cũng hẳn là muốn hôn thai ngay tới. Tiên điên sư minh bảo ngươi một tiếng phụ thân. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía trước trong núi. Lâu như vậy không có trở về, chẳng lẽ lại cứu chữa thất bại? Nghe nói, Nam Cung Chấn túi đầu. Muốn, đương nhiên muốn. Nam Mộng cũng nhớ. Nhưng này hải tử, thật sẽ gọi hắn là phụ thân sao? Sẽ thừa nhận hắn người phụ thân này? Trong lòng của hắn vô cùng thấp thỏm. Thời gian lặng yên mà qua. Lãnh Nguyệt bỗng nhiên sủi lơ xuống dưới, một thân tu vi khí tức trong nháy mắt tiêu tán, toàn thân cũng chuyển tới một cốt như tê liệt kịch liệt đau nhức. Phía sau ác ma chi dự cũng biến mất theo. Đây chính là ác ma chi dược di chứng. Mama, ngươi không sao chứ? Tiểu Băng Vượng vẻ mặt lo lắng. Không có việc gì. Lãnh Nguyệt bắt tay, ngồi xếp bằng, ăn vào chữa thương đan, tính dưỡng. Tiên Nhi tỷ, chạy về tới Tiểu Thanh Long, rơi vào Lý Nguyệt Tiên trên vai, ta phải cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì? Lý Nguyệt Tiên hồ nghi. Hiện tại lão mụ lâm vào di chứng, đợi lát nữa lao cha cũng biết lâm vào di chứng, đến lúc đó Nam Cung Trấn, nếu như bỗng nhiên đối với chúng ta hạ sát thủ, vậy chúng ta có thể gánh không được. Tiểu Thanh Long lo lắng. Lý Nguyệt Tiên im lặng, chớ tự làm thông minh được không? Nghe xong lời này, Tiểu Thanh Long lập tức không khỏi tức giận trừng mắt Lý Nguyệt Tiên, "Tiên Nhi tỷ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ bản thần Long không đủ thông minh? Ngươi cảm thấy liền Nam Cung Trấn hiện tại thực lực này, có cần phải đợi đến Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt Lâm vào gì chứng lại độc thủ? Còn có, ai cho phép ngươi gọi Tiên Nhi tỷ?" "Tiểu thí hải, một chút uy củ đều không có." Lý Nguyệt Tiên một bàn tay rút đi. Tiểu Thanh Long lại một tiếng rú thảm, như diều bị đứt dây bay ra ngoài. "A a a, các ngươi đều ức hiếp ta, ta muốn rời nhà trốn đi, để các ngươi vĩnh viễn mất đi ta đại gia, nhao nhao nhịn không được trợn trắng mắt. Hôm nay ngươi nếu là không rời nhà ra ngoài, chúng ta xem thường ngươi. Siêu. Lại qua một lát, nương theo lấy một đạo tiếng xe gió, cựu đầu quỷ sư rốt cục mang theo Lý Hữu Đức, đại hắc cầu trở về. Cũng liền tại cựu đầu quỷ sư trên lưng, tên điên nhắm mắt lại, nguyên bản đã tiêu tán sinh mệnh ba động, giờ phút này đã khôi phục lại. Mi tâm sử vết thương cũng đã khép lại. Thế nào? Tô Phạm đội vàng hỏi thăm. Lý Hữu Đức ôm tên điên, rơi vào trước mặt mọi người, mặc dù cứu được trở về, nhưng ý thức lâm vào trọng độ hôn mê, cũng không biết lúc nào sẽ thức tỉnh. Tô Phạm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cứu trở về là được. Về phần thức tỉnh, chuyện sớm hay muộn. Lý Hữu Đức gật đầu, liếc nhìn Nam Cung Trấn, nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta cũng không thể một mực dạng này giúp Nam Cung Trấn áp chế nô dịch đến phản vệ. Tô Phạm cũng không khỏi nhíu mày, cái này xác thực không phải kế lâu dài. Đột nhiên, Tô Phạm quay đầu nhìn về phía Bình Nguyên phương hướng, đi, chúng ta đi tìm kia thần bí Lao Thái. Bình Nguyên trước, trên dãy núi, Tô Phạm ánh mắt nhìn về phía Bình Nguyên trung tâm, Lao Thái, chúng ta tâm sự. Có thể. Thần bí Lao Thái thanh âm trong lòng đất vang lên, bản tổ cũng biết ngươi muốn trò chuyện cái gì, giúp bản tổ thoát khốn, bản tổ có thể giải trừ Nam Cung Trấn khống chế. Không đợi thần bí Lao Thái thanh âm rơi xuống đất, Nam Cung Trấn liền vội vàng nói, Tô Phạm, không thể bằng lòng nàng. Ta đã là tứ đại châu tội nhân. Nếu như bây giờ, lại bởi vì chúng ta, nhường cái này ác ma thoát khốn, cái kia chính là tội càng thêm tội. Tô Phạm khoát tay, ra hiệu an tâm chớ vội, trầm ngâm một lát, trừ ra điều kiện này, cái khác tiểu gia đều có thể bằng lòng ngươi. Điều kiện khác Tô thị hậu nhân, ngươi cảm thấy hiện tại trừ ra thoát khốn, ta sẽ quan tâm cái khác. Đừng làm cười được hay không? Muốn Nam Cung Trấn mạng sống, ngươi liền phải ngoan ngoãn nghe ta. Thần bí Lao Thái cười to, đem Tô Phạm nắm đến xích sao. Chương 1644, tên điên quyết định, một bàn tay. Chương 1644, tên điên quyết định, một bàn tay. Tô Phạm lông mày gấp bạn. Xác thực. Đối thần bí Lao Thái mà nói, không có gì so thoát khốn quan trọng hơn. Nhưng tinh huyết việc này, khẳng định không có khả năng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bởi vì bằng bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách cùng thần bí Lao Thái chống lại. Thả năng đi ra, đối bọn hắn mà nói, chính là một trận tận thế hạo kiếp. Tô Phạm, từ bỏ đi. Nếu như nàng thật thoát khốn, Tứ Đại Châu chắc chắn sinh linh đổ thán. Vì ta cái này nghiệp chướng nặng nề người, liên lụy tới Tứ Đại Châu, không đáng. Nam Cung Trấn nói xong, quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức trong ngực tên điên, có thể cùng đứa nhỏ này nhận nhau, ta đã chết cũng không tiếc. Nói xong trên mặt hắn bỏ lên vẻ tươi cười. Tiếp lấy, hắn dùng thân thể, dùng sức một chút phá tan Tô Phạm. Huyết vụ giống như thủy triều, hướng hắn mi tâm dũng manh lao tới. Tô Phạm nhíu mày, vừa chuẩn bị tiến lên. Đừng tới đây. Nam Cung Trấn quát bảo ngưng lại, ngẩng đầu nhìn Bình Nguyên, ngươi khống chế ta nhiều năm như vậy, để cho ta làm nhiều như vậy táng tận thiên lương sự tình, bây giờ cũng nên kết thúc. Hắn lần nữa quay đầu mắt nhìn tên điên, không chút do dự hướng Bình Nguyên trên không lao đi. Tô Phạm bước chân, nhưng lại dừng ở hư không, cuối cùng vẫn thu hồi lại. Nam Cung Trấn tiến vào Bình Nguyên, ngũ hành phong ấn thần trận liền sẽ khôi phục, đến lúc đó coi như hắn muốn cứu, cũng vô năng bất lực. Bởi vì cái này ngũ hành phong ấn thần trận uy lực, hắn đã sớm tự mình trải nghiệm qua. Cũng chính là bởi vì cái này thần trận, cục gạch ca bây giờ còn chưa thức tỉnh. Cho nên, một khi bước vào Bình Nguyên, đã định trước đó là một con đường chết. Nhưng bây giờ, chết, đối với Nam Cung Trấn mà nói, sao lại không phải một loại cứu rỗi, một loại giải thoát. Người chờ chút. Đúng lúc này, tên điên kia hư nhược thanh âm vang lên. Nam Cung Trấn mắt thấy là phải tiến vào Bình Nguyên trên không, nghe được tên điên thanh âm, thân thể chấn động mạnh một cái, vội vàng dừng lại. Tô Phạm sửng sốt một chút, cũng vội vàng tiến lên, lần nữa lợi dụng thiên mạch, áp chế nô dịch đến phản vệ. Sư Minh, bàn gia còn tưởng rằng ngươi muốn thật lâu mới có thể thức tỉnh, nhưng không nghĩ tới tỉnh nhanh như vậy. Lý Hữu Đức cũng là mặt mũi tràn đầy thích thú. Thả ta xuống. Tên điên bất lực mở miệng. Lý Hữu Đức nghe rằng, không có việc gì, ngươi lại không nặng. Tên điên vô lực trợn trắng mắt. Lý Hữu Đức cười hắc hắc, đem tên điên nhẹ nhàng buông xuống, nhưng cũng không buông tay, một mực đỡ lấy tên điên. Dù sao hiện tại, tên điên suy yếu là mắt trần có thể thấy. Tên điên ngẩng đầu nhìn Nam Cung Trấn, ngươi thật biết sai lầm rồi sao? Nam Cung Trấn gật đầu. Lão lệ, rầm rầm chảy ròng. Tên điên trầm mặt thật lâu, hỏi, nếu như cho ngươi một cái làm lại cơ hội, ngươi sẽ làm thế nào? Nếu quả thật có làm lại cơ hội, ta sẽ dùng thực lực của ta bảo hộ Tứ Đại Châu, dùng ta luyện khí tạo nghệ, tạo phúc Tứ Đại Châu sinh linh. Nam Cung Trấn lắc đầu đau thương cười một tiếng. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, cũng không có khả năng lại có làm lại cơ hội. Đúng vậy, hắn rất hối hận. Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế? Đây là ngươi nói. Tên điên thật sâu nhìn xem Nam Cung Trấn, nếu như tương lai có một ngày, Tứ Đại Châu cần ngươi bảo hộ thời điểm, cho dù chiến tử, ngươi cũng không thể lùi bước. Nam Cung Trấn gật đầu. Tên điên hít thở sâu một hơi, mi tâm sử dần dần hiện ra một cái phù văn. Huyết văn. Tô Phạm bọn người ngạc nhiên nghi ngờ. Lúc này, tên điên sư huynh mở ra huyết văn làm cái gì? Huyết văn rất mạnh, có thể tước đoạt sinh linh tu vi cảnh giới, nhưng đối nô dịch ấn, hẳn là không dùng a. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được, đừng để ta thất vọng. Tên điên nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn nói xong câu đó, thân thể chấn động mạnh một cái, miệng bên trong phun ra một búng máu. Ngay sau đó, chỉ thấy kia huyết văn chán phóng quang huy chói mắt, từ nhỏ người điên mi tâm sử chốc ra, tựa như một đám thiêu đốt hỏa diễm, tản mát ra một cỗ mịt mở khí tức. Không nhìn lầm, huyết văn chốc ra, rời đi tên điên mi tâm. Tình huống này, Tô Phạm bọn người còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không rõ tên điên đến tuột cùng muốn làm gì. Đồng thời, có thể thấy rõ ràng, theo huyết văn chốc ra, tên điên trên mặt suy yếu càng phát ra mọi mệt. Mấu chốt nhất là, giờ phút này tu vi của hắn vậy mà tại rơi xuống thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh, thần biến cảnh. Ngươi đang làm gì? Mau dừng lại. Nam Cung Chấn lo lắng giống to. Tên điên mắt biết ai ngơ. Nam Cung Chấn quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, ngươi mau ngăn cản hắn. Tô Phàm cũng không động, bởi vì hắn tôn trọng tên điên lựa chọn. Động thiên cảnh, linh hải cảnh, thăng long cảnh. Tên điên tu vi vẫn còn tiếp tục rơi xuống. Nam Cung Chấn vô lực co quắp trên mặt đất, tuyệt vọng hô, ta van cầu ngươi, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, tất cả nhanh lên một chút dừng lại a. Có thể tên điên vẫn là không nói chuyện. Vũ hóa cảnh, hợp hải cảnh, mở mạch cảnh, thoát thai cảnh, cho đến cuối cùng, tu vi toàn bộ biến mất, biến thành một cái bình thường đến không thể lại bình thường người bình thường. Nếu như tương lai ngươi không làm được hôm nay hứa hẹn, vậy ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Tên điên vung tay lên, huyết văn như một đạo huyết sắc lưu quang, sát na không có vào Nam Cung Chấn mi tâm. Ầm ầm, Nam Cung Chấn thân thể chấn động mạnh một cái, thức hải bên trong rung động ầm ầm. Tiếp lấy, hắn liền rõ ràng có thể cảm giác được huyết văn nhào về phía linh hồn, nương theo lấy một tiếng buồn bực nặng biết hai tiếng vang, nô dịch đến ầm vang nát ấy. Cái này Nam Cung Chấn trợn mắt hốt mồm, nô dịch ấn lại bị cưỡng ép đánh nát, không có khả năng, trên đời này không ai có thể cưỡng ép đánh vỡ nô dịch ấn, đây không phải là thật, nhất định là ảo giác. Bình nguyên dưới thần bí lao thái cũng khó có thể tin giống giận, nô dịch ấn bị cưỡng ép đánh vỡ. Tô Phàm bọn người hai mặt nhìn nhau, không thể nào. Đúng vậy, liền bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Trở về qua thần, Tô Phàm bọn người liền nhao nhao quay đầu nhìn về phía Nam Cung Chấn, phát hiện Nam Cung Chấn thể nội đã không có huyết vụ hiện lên, nô dịch ấn thật bị cưỡng ép phá giải. Tên điên lại phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệnh, nhớ kỹ trước ngươi nói lời theo một chữ cuối cùng rơi xuống đất, cả người liền vô lực tê liệt ngã xuống xuống dưới, hai mắt chậm rãi khép lại, sống chết không rõ. Lý Hưu Đức liền tranh thủ tên điên đặt nằm dưới đất, kiểm tra tên điên tình huống. Nam Cung Chấn cũng lập tức xông đi lên, lòng nóng như lửa đốt mà hỏi, hắn thế nào? Lý Hưu Đức ánh mắt trầm xuống, sư minh lúc trước thương thế còn không có khôi phục, hiện tại lại bóc ra huyết văn, đã làm bị thương căn cơ. Nói hắn lấy ra một cái chữa thương đan, nhét vào tên điên miệng bên trong. Hải tử, ngươi mau tỉnh lại, van cầu ngươi đừng ném phụ thân. Nam Cung Chấn cực kỳ bi thương. Lý Hưu Đức trầm giọng nói, cái này còn không phải mấu chốt là từ hiện tại tình huống đến xem, bóc ra mất máu văn sau, sư minh tỷ lệ lớn sẽ hoàn toàn mất đi tu vi. Cái gì? Tô Phàm bọn người cả kinh thất sắc. Hoàn toàn mất đi tu vi? Bọn hắn đều coi là tên điên chỉ là tạm thời mất đi tu vi, thật không nghĩ đến lại là vĩnh cửu mất đi. Đúng vậy, mãi mãi mất đi. Lý Hưu Đức gật đầu. A, Nam Cung Chấn nghe nói như thế, như sấm sét giữa trời quang, thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, nếu như không phải ta, hắn cũng sẽ không đi đến một bước này, là ta hại hắn à. Tô Phàm bọn người yên lặng đứng ở một bên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Vương Bát Đản, lão phu giết ngươi. Đồng nhiên, phẫn nộ Nam Cung Chấn quay người hướng Bình Nguyên phóng đi, ánh mắt đỏ lên. Tô Phàm giật mình, vội vàng đưa tay ôm Nam Cung Chấn, đừng hồ nháo, thả ta ra, ta nhất định phải giết nàng. Hắn vốn là lòng tràn đầy hãy nấy, bây giờ nhi tử vì cứu hắn hy sinh một thân tu vi, giúp hắn đánh vỡ nô dịch ấn, không nghi ngờ gì nhường hắn càng tự trách càng ấy nấy. Tô Phàm lông mày nhướng lên, cũng không đoái hoài tới cái gì trưởng ấu phân chia, đưa tay chính là một bàn tay, hung hăng phiến tại Nam Cung Chấn trên mặt. Cho tiểu gia bình tĩnh một chút. Nam Cung Chấn ngộng. Lý Hưu Đức cùng Hoàng Phủ Đại Hoang mấy người cũng ngộng. Ma đầu kia quả nhiên là gan to bằng trời, lại dám tay tắt Nam Cung Chấn. Liền không sợ Nam Cung Chấn trở tay một cái đại trùy ba tử hồ chết ngươi. Dù sao hiện tại Nam Cung Chấn đã nhanh mất lý trí. Dưới tình thế cấp bách, làm được ra loại sự tình này. Chương 1645, đến điểm thực tế, 1, chương 1645, đến điểm thực tế, 1, tuổi đã cao, da còn như thế dày. Tô Phàm vung lấy tay, phàn nàn. Đám người kinh ngạc. Đánh người khác, còn ngại người khác da dày. Ngươi đây muội, quá không nói lý. Nam Cung Chấn lấy lại tinh thần, trong mắt lóe ra kinh người hung quang, ngươi dám đánh lão phu. Đánh ngươi thì thế nào? Huống chi, ta cái này cũng thay tên điên sư mình đánh. Tô Phàm không yếu thế chút nào chừng đi. Nam Cung Chấn quay đầu nhìn về phía tên điên, càng phát ra thống khổ. Vì cứu ngươi, sư minh bỏ qua một thân tu vi, nếu như ngươi bây giờ đi tìm kia lão thái liều mạng, không liền để sư minh hy sinh vô ích. Cho nên ngươi nói xem, ngươi có đáng đánh hay không? Tô Phàm nói rằng. Nam Cung Chấn thân thể run lên, trong mắt hung quang dần dần tiêu tán. Nên đánh. Nếu như không phải tự đoạn hai tay, hắn đều hận không thể cuốn phiến chính mình mấy bàn tay. Ta không ngừng nên đánh, còn đáng chết. Thật, ta tình nguyện chính mình đi chết, cũng không muốn nhìn thấy hắn vì cứu ta mất đi một thân tu vi. Nam Cung Chấn đi lại lảo đảo đi đến tên điên trước người, mặt mũi tràn đầy tự trách, thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Ta không xứng làm phụ thân của ngươi, ta chính là tên hỗn đản nói, hắn liền không nhịn được nghẹn ngào khóc giống, lâm vào hối hận bực sâu khó mà tự kiềm chế. Tô Phàm thở dài, quay đầu nhìn về phía Bình Nguyên, lão yêu bà, không nghĩ tới à, tên điên sư huynh còn lưu lại một tay. Sắp thực không nghĩ tới, nhưng ngươi đừng cao hứng quá sớm. Coi như không có máu tươi của ngươi, sớm muộn có một ngày, bản tổ cũng biết thoát khốn mà ra, đến lúc đó chắc chắn các ngươi tận thế. Thần bí lao thái hung tàn cười to. Được à, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem đến lúc đó đến tuột cùng hiệu chết vào tay ai. Tô Phàm cười lạnh, quay đầu quét về phía đám người, ta đi thu hồi Yến Giang Bắc thi thể, các ngươi trước tiên tìm một nơi đi tĩnh dưỡng một chút. Đám người gật đầu. Tô Phàm một bước đạp không mà đi. Rất nhanh, hắn liền đến tới lúc đầu chiến trường. Nhìn xem trên đất băng quan, lại nhìn xem ghé vào băng quan bên trên Yến Giang Bắc, Tô Phàm thật sâu thở dài, sau đó vung tay lên, băng nguyên tố linh lực hiện lên. Một bộ mới tinh băng quan ngưng tụ mà ra. Mặc dù ngươi làm nhiều việc ác, nhưng không thể không thừa nhận, ngươi cuối cùng làm một cái có lương tâm sự tình, giải trừ đại gia nô dịch ấn. Tô Phàm thì thào một câu, ôm lấy Yến Giang Bắc, nhẹ nhàng bỏ vào băng quan. Đợi chút nữa. Đồng nhiên, Tô Phàm dường như nghĩ đến cái gì, tại Yến Giang Bắc trên thân lay lên. Kỳ quái, tiểu gia lúc trước không phải cho hắn hai giọt tinh huyết, có thể tinh huyết đâu, sao không gặp? Tô Phàm cau mày, lại lấy ra Yến Giang Bắc túi chứa vật, tỉ mỉ tìm một lần, vẫn là không có tìm không thấy. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía trong quan tài băng Lý Mộc Nhu, trầm ngâm một chút, quả quyết mở ra băng quan. Tôn chủ tỉ tỉ, tiểu gia không phải cố ý muốn mạo phạm. Tô Phàm lẩm bẩm một câu, liền đối Lý Mộc Nhu xoát người, nhưng vẫn là không tìm được tinh huyết. Ba ba, ngươi làm gì? Tiểu Băng Phượng tức giận tiếng quát, đột nhiên tại sau lưng vang lên. Tô Phàm hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Băng Phượng mang theo hư nhược lãnh nguyệt, phá không mà đến. Tiểu Băng Phượng vẻ mặt thương tâm, ba ba, nghĩ không ra ngươi là như vậy xú nam nhân. Tô Phàm choáng váng. Cái gì cùng cái gì? Tiểu Băng Phượng thở dài, mặc dù tôn chủ a di, dáng dấp sát thực nhìn rất đẹp, nhưng ngươi cũng không thể như vậy đi, dù sao nàng đã chết, ba ba, hiện tại ta đối với ngươi rất thất vọng. Tô Phàm mắt nhìn Lý Mộc Lu, lại liếc nhìn Tiểu Băng Phượng, cuối cùng minh bạch Tiểu Băng Phượng đang nói cái gì. Lúc này, hắn liền một cái bạo lật, nhẹ nhàng đập vào Tiểu Băng Phượng trên trán, muốn cái gì đâu cả ngày. Ta là đang tìm kiếm lúc trước cho Yến Giang Bắc kia hai giọt tinh huyết. Tiểu Băng Phượng a một tiếng. Khô khụ. Cái này lung túng. Lãnh Nguyệt lắc đầu cười một tiếng, kia tìm tới không có. Không có. Đến lúc đó hỏi một chút đại tôn giả bọn hắn. Tô Phàm dứt lời, khép lại hai bộ băng quan. Thấy thế, Lãnh Nguyệt hỏi, ngươi chuẩn bị đem hắn mang về, giao cho Yến Giang Nam. Tô Phàm gật đầu, mặc dù Yến Giang Bắc không có đem Yến Giang Nam làm đệ đệ, nhưng Yến Giang Nam lại vẫn luôn đem Yến Giang Bắc làm đại ca. Về phần Lý Mộc Nhu, dù sao cũng là Yến Giang Bắc yêu nhất nữ nhân, đến lúc đó đem hắn hai táng một khối a. Dứt lời vung tay lên, hai bộ băng quan biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Băng Phượng hì hì cười nói, vẫn là ba ba thiệt lương. Tô Phàm trợn trắng mắt, hiện tại biết ta thiệt lương. Kia vừa rồi đâu? Mới vừa rồi là hiểu lầm, ba ba, đừng nóng giận đi. Tiểu Băng Phượng bay đi lên, thân mật cọ lấy Tô Phàm gương mặt. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, nắm lấy Tiểu Băng Phượng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, vẫn là nhà ta quay bảo hiểu ta, không giống những người khác, chỉ thấy tiểu gia bên ngoài, không phát hiện được tiểu gia bên trong mỹ, đều là chút có mắt không tròng ngu xuẩn. Ba ba, ngươi nước mũi xoa trên người ta. Ba ba, ngươi như thế lớn một người, thế nào còn như thế lôi thôi. Ba ba, ngươi đây là tại đỏ trần trắng trận trả thù. Mau buông ta ra, không phải ta tức giận. Tiểu Băng Phượng kêu to. Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt nhìn nhau, trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Tiếp lấy, Tô Phàm một thanh nắm cả Lãnh Nguyệt bay, nàng dâu, kết thúc. Đúng vậy a, kết thúc. Lãnh Nguyệt gật đầu. Chương 1645, đến điểm thực tế 2, chương 1645, đến điểm thực tế 2, một trận chiến này thật đúng là không dễ dàng. Biến đổi bất ngờ. Cũng may cuối cùng tan rã cái này tổ chức sát thủ. Từ đây Tứ Đại Châu rốt cuộc không cần đứng trước tổ chức sát thủ uy hiếp. Nàng dâu, đã kết thúc, vậy chúng ta là không phải có thể muốn đứa bé. Ngươi được không? Ách. Không được, ngươi cũng đừng xách việc này. Ách. Ba ba, ngươi có thể hay không đừng cứ mãi tự rước lấy đủ. Ta đều nhìn có chút không nổi nữa. Tiểu Băng Phượng che lấy cái chán. Tô Phàm mặt đen lên, đi đi đi, ai bảo ngươi nhìn. Còn có, ngươi một cái tiểu thí hải biết cái gì? Ai nói ta là tiểu thí hải? Ta đều là đại cô nương, Long Đệ Đệ lần trước còn nói phải cho ta tìm kiếm đối tượng. Nghe nói như thế, Tô Phàm lập tức vẻ mặt phẫn nộ, yêu lịch từ lúc nào thời điểm nói. Tiểu Băng Phượng trong mắt lóe lên một vệt cười xấu xa, chính là lần trước tại Thiên Đường Hải Hạp bế quan tu luyện thời điểm nói. Tên Vương bắt đàn này, cậu vật, tiểu gia muốn giết chết ngươi. Tô Phàm mang theo Lãnh Nguyệt cùng Tiểu Băng Phượng, khí thế hung hăng đằng không mà lên, hướng Lý Hữu Đức đuổi theo. Xong đời, Long Đệ Đệ lại muốn bị đánh. Tiểu Băng Phượng hắc hắc cười không ngừng. Lão cha, ngươi bỗng nhiên nổi điên làm gì? Ôi, con mắt của ta lão cha, ta không chọc giận ngươi nha, ôi nha lão giả, ta hận ngươi. Ngao, ta sẽ còn trở lại nguy tử, thế mà nghĩ đến cho Quai Bảo tìm kiếm đối tượng. Không biết rõ Quai Bảo là tiểu gia yêu thích, không đem ngươi nha cái mông đánh nở hoa, ngươi là không biết tốt xấu. Khu vực thứ 5. Thoáng chớp mắt, sau 3 ngày, đại gia thương thế hầu như đều đã khỏi hẳn. Duy chỉ có tên điên không có thức tỉnh. Nam Cung Chấn thì một mực canh giữ ở tên điên bên cạnh, thần thái cực kỳ tiểu tụy. Mà kia bị Tô Phàm xuyên thủng ánh mắt, tự đoạn hai tay, cũng đã chữa trị. Đồng thời tại Tố Hồn Đan, Thiên Linh Đan, Trúc Đài Đan trợ giúp hạ, bị hao tổn linh hồn, linh hải, thức hải cũng đã khôi phục như lúc ban đầu siêu. Lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến. Bất quá một lát, khu vực hạch tâm trên không liền tụ tập lấy người đông nghìn nghìn. Có thống lĩnh, có đội trưởng, có hạch tâm thành viên, còn có một đám thiếu niên thiếu nữ. Tình huống như thế nào? Tô Phàm theo một cái viện tử lý đi tới, hầu nghi nhìn xem một màn này. Một người thống lĩnh nói rằng, bọn hắn nghe nói các ngươi ở tại nơi này, không phải nhường tới ở trước mặt cảm tạ các ngươi. Cảm tạ chúng ta cái gì? Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng song song chạy đến. Đại tôn giả vớt dâu, theo bên cạnh viện tử lý đi tới, ha ha cười nói, đương nhiên là cảm tạ các ngươi cứu được bọn hắn. Nhị tôn giả, tứ tôn giả, lục tôn giả, yêu mị phụ nhân, lưng còn lão hầu, cũng lần lượt xuất hiện, nhìn trước mắt một màn này, vẻ mặt tươi cười. Khôi phục tự do sau, lại trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng, mấy đại tôn giả đều là mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn. So sánh trước kia, quả thực tựa như biến thành một người khác, trẻ mấy tuổi. Hóa ra là dạng này. Tô Phàm giật mình gật đầu, cười ha ha nói, tiểu gia không thích cái gì lời khách sáo, đến điểm thực tế. Thực tế? Ma Vương ca ca, chúng ta một nghèo hai trắng, không có tiền tài. Ngươi mong muốn thực tế, vậy chỉ có thể chờ chúng ta trước kia kiếm tiền, lại đến báo đáp ngươi. Mấy cái thiếu niên nói rằng, tiền tài. Tô Phàm choáng váng. Một cái 11, 12 tuổi thiếu nữ nói rằng, không phải ngươi nói đi, muốn thực tế không phải liền là tiền tài. Tô Phàm kinh ngạc. Là ý tứ này sao? Yêu mị phụ nhân si ngốc cười nói, Phàm đệ đệ, thật không có nhìn ra, thì ra ngươi như thế hái tài, tới tới tới, tỉ tỉ cái này có, cứ tới lục soát. Ánh mắt mê người. Hồn đều nhanh cho Tô Phàm câu bay. Đừng nói mỏ. Tiểu gia nói thực tế, cũng không phải cái gì tiền tài. Tô Phàm khỏe miệng một xúc. Lại là một cái cha tấn người hồ ly tình. Không phải tiền tài. Vậy chúng ta càng không có nhà. Ma Vương ca ca, hiện tại chúng ta khẳng định không bỏ ra nổi ngươi nói những cái kia thực tế, nhưng tương lai khẳng định có thể. Một đám thiếu niên lưu díu, nói không ngừng. Tô Phàm vô lực lau chán, các ngươi cầm ra được, chỉ cần có miệng là được. Có ý tứ gì? Một đám thiếu niên ngây thơ vô tri. Những năm kia dáng dấp nữ tử, thoáng một suy nghĩ, lúc này không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này một cái 20 tuổi nữ tử, túi đầu, đỏ mặt, Ma Vương đại ca, mặc dù ta rất muốn đem ta ban đầu hôn, để lại cho ta ý trung nhân, nhưng nếu như Ma Vương đại ca không thể không cần lời nói, ta cũng là có thể dừng lại. Tô Phàm mặt đen lên. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Lại có một thanh niên cười lấy lòng, Ma Vương đại ca, chúng ta đều là nam, có thể thả chúng ta một ngựa. Đúng đúng đúng. Mặc dù ngươi đối với chúng ta có ân cứu mạng, nhưng đối với loại này quá mức yêu cầu, chúng ta thực sự không thể nào tiếp thu được. Cái khác thanh niên cũng nhao nhao gật đầu. Nghĩ không ra, vị này thế gian nghe tiếng Ma Vương, thế mà còn có cái này yêu thích. Quả nhiên, cường giả yêu thích đều rất đặc thù. Ngậm miệng. Tô Phàm gân xanh nổi lên, nhảy dựng lên mắng to, tuổi còn nhỏ, các ngươi cái này tư tưởng thế nào xấu xa như vậy? Yêu mị phụ nhân trêu tức cười nói, Phàm đệ, ngươi cái này có chút không nói đạo lý, người ta không nguyện ý, ngươi còn hung bọn hắn, nghe tỷ tỷ một lời khuyên, dưa hái xanh không ngọt. Tỷ, đừng quấy rối được không? Tô Phàm thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào, ta nói thực tế, là để các ngươi gọi ta một tiếng Tô đại thiện nhân. Chương 1646, nghịch tử, ngươi còn đùa thật. Một, chương 1646, nghịch tử, ngươi còn đùa thật. Một, liền cái này. Đám người kinh ngạc. Đúng, liền cái này. Tô Phàm gật đầu. Rất im lặng. Không phải các ngươi tưởng rằng cái gì? Vậy cũng quá đơn giản. Đại gia nhìn nhau, cùng nhau quát, Tô đại thiện nhân. Tô Phàm vẻ mặt hưởng thụ. Cái gì Tô Ma Vương, cái gì tiểu ma đầu, cái gì hôn thê Ma Vương, cũng không sánh nổi Tô đại thiện nhân bốn chữ này em hai. Kỳ thật Ma Vương ca ca, hoàn toàn xứng với đại thiện nhân ba chữ này. Đúng vậy a. Nếu như hắn thật là một cái Ma Vương, sẽ đến cứu chúng ta. Ta cảm thấy, Ma Vương chỉ là hắn mặt ngoài, thiện lương mới là nội tâm của hắn. Hắn không chỉ có là một vị đại thiện nhân, còn là một vị đại anh hùng. Nghe nói như thế, Tô Phàm mặt đều vui nở hoa rồi. Tiếp tục tiếp tục. Những lời này, tiểu gia thích nghe. Một cái 8 tuổi đứa nhỏ quát, Ma Vương ca ca, ta quyết định, sau này lấy ngươi làm gương, cố gắng tu luyện, trở thành một người người kính ngưỡng đại ma đầu. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Đứa nhỏ sửng sốt một chút, gượng cười, đại thiện nhân, đại thiện nhân. Này mới đúng mà. Tô Phàm ha ha cười không ngừng. Yêu mị phụ nhân ha ha cười nói, các ngươi nói một chút, liền hắn bộ dáng như hiện tại, ai nhìn ra được, hắn là một vị thiên nhân cảnh cường giả. Đúng, quá ngây thơ. Thứ tôn giả gật đầu. Cái này gọi ngây thơ. Ngươi có phải hay không đối ngây thơ có cái gì hiểu lầm? Hắn liền gọi tính trẻ con chứa mất. Yêu mị phụ nhân trừng mắt tứ tôn giả, không biết nói chuyện, về sau đừng nói là. Ta tứ tôn giả ủy khuất ba ba, ngươi thế nào cái gì đều hướng về hắn. Đừng quên hắn đã có nàng dâu. Thật chua thật chua. Thật xa đều có thể ngửi được một cô ghen tuông. Có nàng dâu thế nào rồi? Yêu mị phụ nhân khẽ nói, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, ta cũng không để ý làm tiểu. Ta để ý. Tứ tôn giả giống to. Tô Phàm không rõ ràng cho lắm quay đầu nhìn về phía tứ tôn giả. Thế nào còn quát lên đâu? Tứ tôn giả cảm nhận được Tô Phàm ánh mắt, lập tức vẻ mặt hung thần ác sát trừng đi. Ý gì? Tô Phàm gãi đầu. Mấy ngày nay, giống như không có đi treo chọc người này a. Phàm ca, cái này còn không hiểu. Người nào đó bình dấm chua đủ, nếu là lại như thế kích thích xuống dưới, khả năng cũng sẽ tìm đến ngươi liều mạng. Lý Hưu Đức cùng Vương Tiểu Thiên kề vai sát cánh cười ha ha. Bình dấm chua. Tô Phàm càng thêm không hiểu đấu. Loại sự tình này, cùng hắn càng không dính dáng a. Đợi chút nữa. Tô Phàm ánh mắt sững sờ, bất tiện nhìn chằm chằm tứ tôn giả, ngươi coi trọng nhà ta nàng dâu. Cái gì? Tứ tôn giả một bức. Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên cũng hai mặt nhìn nhau. Phàm ca cái này não mạch kín, có sao nói vậy, thật có điểm xem không hiểu. Lão tứ, tiểu gia cảnh cáo ngươi. Tô Phàm nộ khí đằng đằng quát, tốt nhất sớm làm bỏ đi ý niệm này, không phải tiểu gia giết chết ngươi. Ngươi có bệnh. Ai coi trọng ngươi nàng dâu? Tứ tôn giả mặt đen lên. Tô Phàm không hiểu, vậy ngươi đổ nhào cái gì bình giấm chua? Tứ tôn giả bụng mặt, nhìn lên bầu trời, lâm vào thật sâu im lặng. Phàm ca, ngươi hiểu lầm. Cái kia bình giấm chua là tôn giả tỷ tỷ. Lý Hữu Đức hai người tiến lên, ngươi một câu ta một câu giải thích. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra, cười ngượng ngùng, lão tứ, thật không tiện, hiểu lầm, yên tâm, ta đối tôn giả tỷ tỷ cũng chưa hề phương diện kêu ý tứ. Tứ tôn giả nghe nói, sắc mặt cuối cùng hòa hoãn xuống tới, khóe miệng cũng kéo ra một vệt ý cười. Không có lương tâm. Yêu mị phụ nhân xì mắng. Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, gật gù đắc ý nói, ngươi nói đúng, tiểu gia chính là một cái không có lương tâm người, cho nên cái này về sau, ngươi cũng đừng đối tiểu gia có cái gì ý nghĩ xấu. Nói đùa. Liên tiểu gia nam nhân xuất sắc như vậy, là ai đều có thể đạt được. Coi như có thể được tới, cũng chỉ có thể đạt được tiểu gia túi ra, không chiếm được tiểu gia tâm. Không biết xấu hổ. Lý Hữu Đức xem thường, quét về phía những thiếu niên kia, vậy các ngươi biết nên gọi bản gia cái gì sao? Bản ca ca. Sai. Lớn mập thiện nhân. Lý Hữu Đức cau mày. Cảm giác giống như không đúng chỗ nào. Nhưng lại nói không nên lời đến cùng cái nào không đúng. Kia bản xoái ca. Vương Tiểu Thiên tà tà cười một tiếng. Một thiếu niên đánh giá Vương Tiểu Thiên, đại ca ca này, một chút dương cương chi khí đều không có, thật giống như một cái nương nương hàng. Vương Tiểu Thiên trong nháy mắt mặt đen, tiểu tử, ngươi tới đây cho ta cam đoan đánh không chết ngươi. Thiếu niên vội vàng hoảng sợ trốn vào trong đám người. Tô Phạm vỗ Vương Tiểu Thiên bả vai, ha ha cười nói, vừa à, thấy không, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, cho nên cái này về sau à, ngươi cũng đừng lại lừa gạt mình. Không có nhãn lực tình. Vương Tiểu Thiên hử khẩu khí, đặt mông ngồi dưới đất, phát lên một ngạc. Chương 1646, nghịch tử, ngươi còn đùa thật. 2, chương 1646, nghịch tử, ngươi còn đùa thật. 2, Tô Phạm nhìn về phía đại tôn giả mấy người, các ngươi an bài một chút, phái người đưa bọn hắn về nhà. Tốt. Mấy người gật đầu. Tô Phạm lại nói, còn có một chuyện, lúc trước ta cho Yến Giang Bắc kia hai giọt tinh huyết, các ngươi biết ở nơi nào sao? Không có ở Yến Giang Bắc trên thân. Đại tôn giả hồng nghi, thứ này, hắn khẳng định sẽ thiếp thân cất giữ. Tô Phạm lắc đầu, Lý Mộng Nhu cùng Yến Giang Bắc trên thân ta đều tìm qua, không tìm được. Vậy chúng ta cũng không biết. Mấy đại tôn giả cũng nhao nhao lắc đầu. Tô Phạm trầm ngâm một chút, dạng này, các ngươi đi tìm một chút, tỉ như Lý Mộng Nhu cùng Yến Giang Bắc trước kia tu luyện thất. Tốt. Các đại tôn giả gật đầu. Tô Phạm lại vỗ đầu một cái, đúng rồi, nhỏ ma đồng, lao thất, bắt tôn giả cũng không chết, các ngươi đi cứu bọn hắn một chút. Kém chút còn quên những người này. Không chết. Mấy người nhìn nhau. Đây cũng quá ngoài ý muốn. Đúng vậy. Bát tôn giả bị cầm tù ở Hạch Tâm Hải vực cùng nội hải phân giới chỗ, về phần nhỏ ma đồng cùng lao thất bọn hắn, bị cầm tù tại Thiên Đường Hải Hạp. Nhị tôn giả nói nhỏ, nói như vậy, chúng ta thập đại tôn giả liền lao tam chết tại Tử Vong Phong Bạo phía dưới. Tam tôn giả kia thuần túy chính là mình muốn chết. Lúc trước nhìn xem Tô Phàm đi ra che chở chi địa, coi là ăn vào ma huyết, bước vào hư thần cảnh, cũng có thể gánh vác Tử Vong Phong Bạo hành sát. Kết quả, vừa tiến vào Tử Vong Phong Bạo, liền bị sống sờ sờ rào sát. Tô Phàm phất tay, nhanh đi a. Tô Ma Vương, bắt muội chúng ta có thể đi cứu, có thể nhỏ ma đồng cùng lao thất, chúng ta thực sự bất lực. Đại tôn giả vẻ mặt khó khăn nói. Đối a, quên các ngươi vào không được Thiên Đường Hải Hạp. Tô Phàm vỗ đầu một cái, trầm ngâm một lát, cúi đầu nhìn xem Vương Tiểu Thiên, bựa, nếu không ngươi đi một chuyến, ta một cái nương nương hàng, chạy tới có làm được cái gì? Nha, còn dở tính trẻ con. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, một cái móc ra cục gạch, một cái móc ra móc truy. Thấy thế, Vương Tiểu Thiên vội vàng đứng lên, cười làm lành, ta đi vẫn không được sao? Dựa vào, quá không phải đồ vật. Đợi một chút lại uy hiếp người, có bản lĩnh buông xuống cục gạch cùng móc truy, đến đơn đấu a. Rất nhanh, đại gia liền tản đi. Tô Phàm để luyện ra một giọt tinh huyết, nhỏ vào cục gạch ca, ngươi nhanh lên tỉnh dậy đi, một ngày không có ngươi, thật nhàm chán a. Nói xong thu hồi cục gạch, về đến phòng. Thấy Lãnh Nguyệt ngồi trên mép giường, đưa lưng về phía hắn, cũng không biết tại chơi đùa cái gì, thế là hiếu kỳ đụng lên đi, nàng dâu, đang làm gì nha? Khi hắn nhìn thấy Lãnh Nguyệt trong tay đồ vật, lập tức không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Kia rõ ràng là một cái khảm nạm lấy lưỡi dao ván giặt đồ. Tiểu Thanh Long ghé vào một bên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Phàm hắc hắc cười không ngừng, "Lão cha, đây là nhi tử chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, đã thỏa mãn." "Ngươi tử, ngươi còn đùa thật." Tô Phàm trợn mắt chừng một cái. Tiểu Thanh Long mặt mũi tràn đầy đắc chí, "Không phải ngươi cho rằng đâu." "Hừ, dám cóng lao mụ ở bên ngoài vậy muội tử, sĩ khả nhẫn tục bất khả nhẫn, lao mụ, mau để cho hắn quỷ ván giặt đồ." "Ta quỷ đại gia ngươi." Tô Phàm một thanh bắt Tiểu Thanh Long, vang một tiếng hung hăng đập xuống đất, tiếp lấy một cước giẫm tại Tiểu Thanh Long trên mặt, "Lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không?" "Lão mụ, cứu mạng." Tiểu Thanh Long chu lên. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phàm. Tô Phàm một cái giật mình, vội vàng đoạt lấy ván giặt đồ, ném sang một bên, một thanh nước mũi, một thanh nước mắt. "Nàng dâu, ta sai rồi, ta xin lỗi, ta sám hối, chính ta phiến chính mình cái tát một câu xin lỗi liền muốn xong việc." "Lao đầu, bản thân Long nói cho ngươi, hôm nay việc này không xong." Cút sang một bên. Tiểu Thanh Long hùng hùng hổ hổ đứng lên, Tô Phàm lại một cái tát hô đi, Tiểu Thanh Long một tiếng rú thảm, lại từ cửa sổ bay ra ngoài. Bản thân Long sẽ còn trở lại thứ không biết chết sống. Tô Phàm mắng to một câu, ngồi xổm ở Lãnh Nguyệt trước mặt, nắm lấy Lãnh Nguyệt tay dùng sức lay động. Lãnh Nguyệt cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn biểu diễn. "Ba ba, bên ngoài có người tìm." "Cứu tinh tới." Tiểu Băng Phượng thở hồng hộc bay vào. "Ai tới tìm ta?" Tô Phàm liền vội vàng đứng lên. Tiểu Băng Phượng liếc nhìn Lãnh Nguyệt, nói rằng, "Diệp Linh Lung cùng Lý Tinh Hà." Tô Phàm sững sờ. Hai người này tới tìm hắn làm gì? Đương nhiên, trong mắt của hắn sáng lên, cơ hội tới. Tiểu Băng Phượng vội vàng đối Tô Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tô Phàm dây hiểu, cười làm lành, "Nàng dâu, ta đi trước nhìn xem là chuyện gì xảy ra, làm xong ta trở lại tiếp nhận trừng phạt." Nói xong cũng chạy. Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tiểu Băng Phượng. Tiểu Băng Phượng vẻ mặt hoảng hốt, với cánh lấy cánh nhỏ, Ba ba, ta cũng đi, chờ ta một chút. Chương 1647, hai đại bí điện tới tay. Chương 1647, hai đại bí điện tới tay. Làm Tô Phàm đi ra ngoài, chỉ thấy Diệp Linh Lung cùng Lý Tinh Hà, thần sắc thấp thỏm lo âu đứng tại bên ngoài viện. Không cần nghĩ, khẳng định là chạy theo Bạch Hổ kiếm cùng Huyền Võ kiếm tới. Tiểu Băng Phượng đuổi theo ra đến, rơi vào Tô Phàm trên bay, hì hì cười nói, "Ba ba, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta?" Tô Phàm mắt sáng lên, một bên hướng Diệp Linh Lung hai người đi đến, một bên ha ha cười nói, "Vậy ta liền đem Bạch Hổ kiếm cùng Huyền Võ kiếm tặng cho ngươi a." "Tạ ơn ba ba." Tiểu Băng Phượng nhảy cẫng hoan hô. Diệp Linh Lung hai người nghe nói như thế, sắc mặt cũng rõ ràng có thể thấy được một tia lo lắng. "Các ngươi thế nào còn tại địa ngục đảo? Chiến đấu đã kết thúc, các ngươi cũng khôi phục tự do thân, không phải hẳn là trở về thần điện?" Tô Phàm đi đến bên cạnh trước bàn đá, xuất ra hồ lô rượu, thảnh thơi uống rượu. "Chúng ta có thể vào tâm sự." Hai người rất câu nệ đứng ở bên ngoài. "Đương nhiên." Tô Phàm gật đầu, người đến đều là khách. Lúc này, hai người mới đi tiến sân nhỏ, ngồi Tô Phàm đối diện. Tô Phàm cười hỏi, "Nói đi, tìm tiểu gia chuyện gì?" "Chúng ta Lý Tinh Hà ấp úng, giấu ở dưới bàn đá tay, nhẹ nhàng đụng phải Diệp Linh Lung." "Ý là, ngươi mà nói?" Diệp Linh Lung tức giận trừng mắt nhìn hắn. Một đại nam nhân, thế mà núp ở nàng một nữ nhân sau lưng, mất mặt hay không? Diệp Linh Lung hít sâu một hơi, "Lần này chúng ta tới, là muốn mời ngươi đem Bạch Hổ kiếm cùng Huyền Võ kiếm trả cho chúng ta." Nói xong cũng vẻ mặt khẩn trương thấp thỏm nhìn qua Tô Phàm. Tô Phàm nụ cười trên mặt càng đậm. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, nhưng hắn cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng uống rượu. Hai người càng thấp thỏm. Lý Tinh Hà lấy dũng khí, "Chỉ cần ngươi đem hai đại đế khí trả cho chúng ta hứa hẹn, sau này không còn nhằm vào các ngươi, cũng không còn nhằm vào Thanh Long thần điện." Tô Phàm tại chỗ liền vui vẻ. "Lao Lý A, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn thấy không rõ thế cục. Ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta sẽ còn sợ các ngươi nhằm vào?" Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà nhất thời như quả cầu ra xì hơi. "Đúng vậy a. Liền Tô Ma Vương những người này thực lực bây giờ, vài phút liền có thể dẹp điên hai người bọn họ đại thần điện. Nhằm vào? Cái kia chính là một chuyện cười mà thôi. Còn có à, chỉ chúng ta quan hệ trong đó, các ngươi cảm thấy, tiểu gia sẽ đem đế khí trả lại cho các ngươi. Tiểu gia cũng không phải trộm, là bằng bản sự cướp." Tô Phàm xoa Tiểu Băng Phượng đầu, "Hơn nữa vừa mới tiểu gia cũng đáp ứng nhà ta quay bảo, muốn đem hai đại đế khí đưa cho nó." "Chính là chính là." Tiểu Băng Phượng liên tục gật đầu, "Huyền Võ kiếm cùng Bạch Hổ kiếm hiện tại là ta, các ngươi ai cũng không cho phép đoạt." Hai người nhìn nhau cười khổ. Liên biết không có khả năng thuận lợi như vậy muốn về hai đại đế khí. "Người ra điều kiện a?" "Chỉ có hài lòng Tô Ma Vương điều kiện mới có cơ hội muốn về đế khí." Tô Phàm hỏi, "Quay bảo, ngươi có hay không muốn đồ vật?" Tiểu Băng Phượng lắc đầu, "Ba ba, ta hiện tại thực sự nghĩ không ra, còn có cái gì đồ vật có thể khiến cho ta nhìn chúng mắt. Các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, nhà ta quay bảo cái gì đều không cần, cho nên Tô Phàm chỉ vào sân nhỏ đại môn, hai vị mời đi." Diệp Linh Lung cầu khẩn, "Tô Ma Vương, coi như ta van người được không? Ta cho ngươi quỳ xuống." Lý Tinh Hà phù phù một tiếng, bỏ đi tôn nghiêm vì trên mặt đất. "Ngươi làm cái gì vậy?" Tô Phàm liền vội vàng đứng lên nâng Lý Tinh Hà, "Lão Lý, ngươi một cái trưởng bối, vì ta một cái văn bối, đây không phải gãy ta thọ sao?" Tiểu Băng Phượng khẽ nói, "Ba ba, hắn chính là cố tình muốn gãy ngươi thọ, muốn hại ngươi." Tô Phàm ánh mắt lạnh lẽo, "Lão Lý, ngươi cái này quá mức." "Không có không có." Lý Tinh Hà vội vàng khoát tay, vẻ mặt đắng chát nhìn qua Tiểu Băng Phượng, "Tiểu cô nãi nãi, ngài có thể bất tranh cái sao?" "Ba ba, hắn chê ta nói nhiều." Tiểu Băng Phượng ủy khuất, "Ba ba." Tô Phàm lập tức tức sủi bọt mép, "Lão Lý, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tin hay không tiểu gia giết chết ngươi?" "Ta thật không có." Lý Tinh Hà phàn nàn khuôn mặt, quay đầu nhờ giúp đỡ nhìn qua Diệp Linh Lung. "Ma đầu kia bên người, không có một cái là dễ chê ở. Tô Phàm, ngươi liền xin thương xót ta, chúng ta hai đại thần điện, thật không thể mất đi đế khí. Hơn nữa hiện tại, trong tay các ngươi đế khí cũng không ít, không thiếu cái này hai kiện." Diệp Linh Lung thở dài, đau khổ cầu khẩn. "Ai nói không thiếu? Chu Tức kiếm, chúng ta sớm muộn phải trả cho đại thúc. Thanh Long kiếm, cũng sớm muộn đến giao cho Duyệt tỷ. Cho nên cũng liền chỉ còn lại Yến Giang Bắc cùng Lý Mộng Nhu kia hai kiện đế khí." Tô Phàm nói rằng. Diệp Linh Lung tương đối ngoài ý muốn. Thanh Long kiếm giao cho Kim Duyệt, nàng có thể hiểu được, nhưng cái này Chu Tức kiếm, thế mà cũng phải trả cho Hoàng phủ Đại Hoang. "Đã ngươi đều muốn đem Chu Tức kiếm trả lại Hoàng phủ Đại Hoang, vậy tại sao không thể đem Huyền Võ kiếm cùng Bạch Hổ kiếm trả cho chúng ta?" Lý Tinh Hà không hiểu. "Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Tiểu gia cùng đại thúc là quan hệ như thế nào? Các ngươi cùng tiểu gia lại là cái gì quan hệ? Có thể đánh đồng?" Tô Phàm trợn trắng mắt. Hai người thở dài. "Kể một ngàn nói một vạn, trước kia liền không nên đi trêu chọc ma đầu kia. Vừa mới bắt đầu, nghe nói Hoàng phủ Đại Hoang vì cứu cổ tinh thần, độc thân tiến vào Táng Thần Hải, bọn hắn còn nhịn không được chế giễu Hoàng phủ Đại Hoang ngốc, xen vào việc của người khác. Nhưng bây giờ, bọn hắn ngược lại bắt đầu bội phục Hoàng phủ Đại Hoang quyết định. Bằng không như vậy đi, dù sao đều là tứ đại châu người, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Các ngươi đem Huyền Võ bí điện cùng Bạch Hổ bí điện đưa cho tiểu gia liền đem đế khí trả lại cho các ngươi." Tô Phàm nói rằng, "Không sai, đây chính là hắn nói cơ hội. Chỉ cần cái này hai đại bí điện vừa đến tay, tứ tượng quyết liền có thể thay ra đổi thịt, tiến hóa thành hoàn mỹ đế quyết. Đến lúc đó, liền xem như Nam Cung Chấn Thí Thần Kiếm cùng Thí Thần Giáp cũng không đáng để lo." Hai người thân thể cứng đờ. Bất luận là hai đại đế khí, vẫn là hai đại bí điện, vậy cũng là bọn hắn chấn điện chi vật, sao có thể đưa cho người ngoài? Tiểu Băng Phượng nhắc nhở, "Ta ba ba đã làm ra nhượng bộ, các ngươi cũng đừng đến tấp đến thước." Lại nói, "Hai đại bí điện chỉ là hoàn mỹ thanh quyết, đổi hai kiện đế khí, các ngươi không lỗ. Cái này sổ sách, chúng ta cũng biết tính, thật là Diệp Linh lung lông mày gấp vặn, vẻ mặt khó xử. Không vui. Tô Phàm trong nháy mắt trở mặt, đi thong thả không tiễn. Diệp Linh lung cười khổ một tiếng, ta cho, chính thức toàn bộ cho ngươi. Lý Tinh Hà thật sâu thở dài, gật đầu, ta cũng cho ngươi. Không cho liền phải không trở về đế khí. Không có đế khí Bạch Hổ thần điện cùng Huyền Võ thần điện, liền rốt cuộc không cùng Thanh Long thần điện cùng Chu Tức thần điện chống lại một liếng. Cứng gián đoạn. Quên đi thôi. Thuần thuần chính là tự rước lấy đủ. Tô Phàm âm thầm cười gian, vậy cũng chớ lãng phí đại gia thời gian, nhanh a. Hai người lấy ra từng mai ngọc giản, đem hai đại bí điển phương pháp tu luyện khắc lục tại ngọc giản bên trên. Tô Phàm đang chuẩn bị đưa tay đi lấy, hai người vội vàng che chở ngọc giản, trước tiên đem đế khí cho chúng ta. Tô Phàm nhíu mày, tiểu gia nhân phẩm, các ngươi còn không tin được. Hai người mắt biết hai ngơ, yên lặng nhìn xem Tô Phàm, ý tứ không cần nói cũng biết. Ai? Người và người, liền không thể nhiều một chút tín nhiệm. Tô Phàm thở dài, lấy ra hai đại đế khí, biến mất huyết khế, ném cho hai người. Hai người vội vàng đưa tay tiếp được. Mặc dù hai đại đế khí trong chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng cũng còn chưa đạt tới báo phế trình độ, còn có thể chữa trị. Tô Phàm nhỏ giọng nói rằng, quay bảo, mau đưa những ngọc giản này cầm đi cho cậu ca nhìn xem. Được rồi. Tiểu Băng Phượng vây cánh, đang không mà lên, cuốn lên trên bàn kia mười mấy cái ngọc giản, liền quay người cấp tốc rời đi. Tạ ơn. Chúng ta sẽ không phải rời, về thần điện. Diệp Linh Lung hai người nhỏ máu nhận chủ sau, thu hồi hai đại đế khí, đứng lên nói tạ một câu, liền chuẩn bị rời đi. Đợi chút nữa. Tô Phàm gọi lại hai người. Hai người vẻ mặt cảnh giác. Ma đầu kia sẽ không cần đổi ý a. Nhìn xem hai người phản ứng này, Tô Phàm mặt tối sầm, lao lý, Linh Lung tỷ tỷ, biết sao? Tiểu gia hiện tại đối với các ngươi khó chịu. Chương 1648, ai, vô địch thật tịch mịch, 1, chương 1648, ai, vô địch thật tịch mịch, 1, trong lòng hai người run lên. Ma đầu kia quả nhiên bắt đầu kiếm cớ, chuẩn bị đối bọn hắn nổi lên. Tô Phàm nhíu mày, tiểu gia là ma quỷ. Hai người lắc đầu. Tô Phàm lại hỏi, tiểu gia là cường đạo. Hai người lần nữa lắc đầu. Tô Phàm nổi giận nói, không phải là ma quỷ, cũng không phải cường đạo, vậy các ngươi tại sao phải đối tiểu gia như thế cảnh giác? Cái này hai người ngượng ngùng cười không ngừng. Xem ra hiểu lầm, ma đầu kia không phải muốn đối bọn hắn nổi lên. Nhưng đã không phải nổi lên, kia bỗng nhiên gọi lại bọn hắn làm gì? Tô Phàm trợn trắng mắt, chúng ta cũng quen như vậy, chẳng lẽ tiểu gia liền không thể gọi lại các ngươi, phiếm vài câu việc nhà? Có thể. Lý Tinh Hà gật đầu, lau mồ hôi lạnh trên trán. Thật đúng là sợ bóng sợ gió một trận. Siêu. Tiểu Băng Phượng bay ra ngoài, tại Tô Phàm bên tai nói nhỏ, ba ba, cậu ca nói, không có vấn đề. Tô Phàm cười ha ha, thua tay nói, các ngươi đi thôi. Hai người choáng váng. Không phải muốn để bọn hắn lưu lại phiếm vài câu sao? Thế nào một cái chớp mắt lại để cho bọn hắn đi? Xem lại các ngươi cái này thái độ, tiểu gia liền không tâm tình cho các ngươi hàn huyên. Đi thôi. Tô Phàm thúc giục. Hai người nhìn nhau cười khổ một tiếng, quay người như thiểm điện phá không mà đi, biến mất tại Tô Phàm cùng Tiểu Băng Phượng dưới tầm mắt. A. Hai cha con lúc này liền nhảy nhót lên, mặt mũi tràn đầy kìm nén không được vui mừng như điên. Tiếp lấy, liền nhanh như chớp chạy vào phòng. Tô Phàm xoa xoa tay, vẻ mặt không kịp chờ đợi, cậu tử, nhanh chuyển thụ cho tiểu gia. Đại Hắc Cẩu ngẩng đầu liếc nhìn hắn. Không để ý ngươi thai điếc. Đại Hắc Cẩu vẫn là không để ý nói chuyện nha, ngươi câm đi sao? Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Đại Hắc Cẩu một tay lấy Tô Phàm quật ngược trên mặt đất, đùng 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 mấy cái đại chùy ba tử rút đi, lão tử không cần thời gian lĩnh ngộ. Còn không có lĩnh ngộ thế nào truyền thụ cho ngươi. Tô Phàm cổ co rụt lại, mau nhận sai xin lỗi, cậu ca, sai, quá nóng nội, quên chuyện này. Lan ra ngoài. Được rồi. Tô Phàm gật đầu, lại bổ sung một câu, không nóng nảy, ngươi chậm rãi lĩnh ngộ. Còn chưa cút. Lập tức, Tô Phàm xám xịt cụt đuôi chạy. Tiểu Băng Phượng theo ở phía sau, lòng vẫn còn sợ hai vô độ ngự tử, ta dọn thần nhà, cậu ca tốt bạo lực. Tô Phàm khẽ nói, sớm tối ba nấu nó, mời ngươi ăn thịt chó. Tiểu Băng Phượng lắc đầu, quản chi là đời này, ta đều không kịp ăn thịt chó. Sao thế, đối lao cha không có lòng tin? Không phải không lòng tin, là rất không có lòng tin. Quay bảo, ngươi cũng không ngoan. Tô Phàm theo trong lỗ mũi hử khẩu khí, liếc nhìn tên liên cùng Nam Cung Chấn chỗ sân nhỏ, hơi chút trầm ngâm, liền hướng viện kia đi đến. Chỉ chốc lát, hắn liền tiến vào gian phòng, mắt nhìn hôn mê bất tỉnh tên liên, lại nhìn về phía ngồi ở một bên mặt mũi tràn đầy tiểu tụy Nam Cung Chấn, người hiền tự có thiên tướng, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Sau ba ngày, còn không có thức tỉnh dấu hiệu, ta có thể không lo lắng sao? Nếu như có thể, ta tình nguyện hiện tại nằm tại nơi này là ta, tình nguyện mất đi tu vi cũng là ta. Nam Cung Chấn đầy mắt nước mắt. Tô Phàm hỏi, vậy ngươi đưa cho ta quyển cổ thư kia, còn muốn trả lại cho ngươi sao? Nam Cung Chấn lắc đầu, không cần, ngươi giữ đi, ngươi là giữ lại chính mình nghiên cứu, vẫn là đưa cho người khác, đều tùy ngươi. Được thôi. Tô Phàm gật đầu. Lúc đầu muốn cho Nam Cung Chấn hỗ trợ chữa trị đế khí, nhưng nhìn hiện tại tình huống này, cũng không quá phù hợp. Thế là, hắn quay người ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn dải đất trung tâm phương hướng, cũng không biết tiểu tiện tiện hiện tại thế nào. Còn có tê cay thỏ đầu, gần nhất những năm này chạy đi đâu rồi? Một điểm động tĩnh đều không có. Kỳ thật còn có một việc, nhưng Tô Phàm rất để ý chính là ban đầu ở địa ngục đảo, cứu được bọn hắn người kia. Lúc ấy, hắn tưởng rằng tê cay thỏ đầu, kết quả bị Đại Hắc Cẩu một nhắc nhở, mới biết được một người khác hoàn toàn. Người này là ai? Mặc dù tan rã tổ chức sát thủ, nhưng còn có rất nhiều đáp án không có giải khai. Bí ẩn lớn nhất đấy chính là, Tô Thanh Sơn nói kia cái gì máu nguyệt hạo cướp, đến cùng lúc nào sẽ xuất hiện. Ban đêm, đại hắc cầu cuối cùng đem Tô Phàm gọi vào nhà, bản hoàng đã đem tứ đại bí điển dung hội quán thông, hiện đã lột xác thành một loại hoàn toàn mới tứ tự quyết. Hoàn toàn mới tứ tự quyết, có phải hay không hoàn mỹ đế quyết? Tô Phàm vội hỏi. Là. Chương 1648, ai, vô địch thật tịch mịch, 2, chương 1648, ai, vô địch thật tịch mịch, 2, đại hắc cầu gật đầu. Tô Phàm kích động và phấn. Từ nay về sau, hắn chính là nắm giữ hoàn mỹ đế quyết nam nhân. Đại hắc cầu tiếp tục nói, đồng thời tại sử dụng hoàn toàn mới tứ tượng quyết lúc, không cần mở ra tứ đại bí điển, cũng không cần mở ra tứ tượng phát trận, đã giảm bất đi dùng hợp câu. Đây không phải là dễ dàng hơn. Tô Phàm phân chấn, tâm niệm vừa động liền có thể. Không sai. Đại hắc cầu nâng lên móng vuốt, đè xuống Tô Phàm mi tâm, một cỗ bảng đại tin tức giống như thủy triều tràn vào Tô Phàm thức hải. Thật thơm ảo. Đây là Tô Phàm thứ nhất cảm thụ. Nếu để cho chính hắn đến lĩnh ngộ, căn bản xem không hiểu, liền tựa như thiên thư như thế. Đại hắc cầu xem thường, coi như đạt được bản hoàng truyền thụ cho chân lý, liền ngươi điểm này đáng thương nộ tính, sợ là cũng phải muốn 10 ngày nửa tháng khả năng nắm giữ. Xem thường ai? Tô Phàm vẻ mặt khinh phục, vậy bây giờ, ta còn có thể đơn độc mở ra tứ đại bí điển sao? Đương nhiên có thể. Đại hắc cầu lại đem Bạch Hổ 10 thức, Huyền Võ 10 thức, đơn độc truyền thụ cho Tô Phàm. Hơn nữa ngươi còn có thể mở ra tứ tượng pháp trận, dung hợp tứ đại bí điển, nhưng tứ đại bí điển dung hợp kỹ, chỉ có thể đến thượng thừa đế quyết cấp độ. Tô Phàm suy nghĩ sẽ, ý tứ chính là, hoàn toàn mới tứ tượng quyết, đã không thể xưng là dung hợp kỹ. Đúng vậy, dung hợp kỹ cần tứ tượng pháp trận đến dung hợp, mà hoàn toàn mới tứ tượng quyết đã thoát ly tứ tượng pháp trận, là một loại hoàn toàn độc lập đế quyết. Đại hắc cầu giải thích, dung hợp kỹ, hoàn toàn mới tứ tượng quyết, cái này chẳng phải mang ý nghĩa tiểu gia hiện tại đồng thời nắm giữ lấy hai loại đế quyết? Tô Phàm thích thú và phần. Đại hắc cầu trầm ngâm một chút, như vậy đi, để cho tiện khác nhau, về sau tứ đại bí điển dung hợp kỹ gọi tứ tượng dung hợp kỹ hoàn toàn mới tứ tượng quyết, thì mệnh danh là tứ tượng đế quyết. Có thể có thể. Tô Phàm liên tục gật đầu, vậy ngươi trước vội vàng, tiểu gia đi lĩnh ngộ tứ tượng đế quyết. Nhương Tiểu Nguyệt Nguyệt bọn hắn cũng tới. Thu được. Thời gian lặng yên mà qua. 10 ngày đã qua. Tô Phàm thở dài. Thật đúng là như đại hắc cầu nói tới, nói ít cũng muốn 10 ngày nửa tháng, hắn khả năng nắm giữ tứ tượng đế quyết. Bất quá cũng không quan trọng. Chỉ cần thành công nắm giữ là được. Bá một chút đứng dậy, hưng phấn xông ra gian phòng, đứng tại bầu trời đêm, tiểu gia xuất quan, ai dám một trận chiến. Xuất quan. Đại tôn giả mấy vị tôn giả đi tới, hầu nghi nhìn xem Tô Phàm. Liên cái này ngắn ngủi thời gian 10 ngày, cũng coi là bế quan. 10 ngày có thể tu luyện cái gì? Chẳng lẽ lại ma đầu kia, 10 ngày đã đột phá tới thần tiên đại thành. Nhưng khi hắn nhóm nhìn kỹ, Tô Phàm tu vi hiện tại vẫn là thần tiên tiểu thành. Tô Phàm nhìn đại tôn giả, cười hắc hắc nói, lao đầu, tới, chúng ta đánh một trận. Đại tôn giả trợn trắng mắt, quay người tiến vào phòng, bày một tiếng khép lại cửa phòng. Lão phu ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm, muốn cùng ngươi ma đầu kia đánh nhau. Nhị tôn giả, ngươi đến bồi tiểu gia một trận chiến, đứng tại trước cửa sổ. Nhị tôn giả, không đợi Tô Phàm nói hết lời, liền trực tiếp quan thượng cửa sổ. Lão tứ, lão lục, hai người tứ tôn giả cùng lục tôn giả nhìn nhau. Tứ ca, ngày hôm qua thế cuộc, chúng ta còn giống như không có phân ra thắng bại. Là không có phân ra thắng bại, kia nếu không chúng ta tiếp tục. Có thể có thể. Hai người kề vai sát cánh rời đi, trực tiếp đem Tô Phàm làm không khí. Tô Phàm trên trán bò lên một loạt hắc tuyến, nổi giận nói, tốt xấu các ngươi cũng là thần tiên viên mãn cường giả, liền điểm này dũng khí đều không có. Thực sự không được, các ngươi cùng tiến lên cũng có thể. Ai, vô địch thật tịch mình ta. Yêu mị phụ nhân cười khanh khách đi tới, Phàm đệ, nếu không tỷ tỷ đến bồi ngươi một trận chiến. Ngươi. Tô Phàm đội vàng lui lại mấy bước, lắc đầu như trống lúc lắc. Vì có thể sống lâu mấy năm, tuyệt đối không thể đi treo chọc hồ ly tinh này. Người ghét bỏ tỷ tỷ. Yêu mị phụ nhân một bước đi đến Tô Phàm phụ cận. Không có không có. Tô Phàm một bên lui lại, một bên khoát tay cười làm lành. Mãi mãi. Nếu không có đồng tâm ấn, tiểu gia vài phút đem ngươi hồ ly tinh này cầm xuống. Vậy ngươi đang sợ tỷ tỷ? Yêu mị phụ nhân từng bước ép sát. Tiểu gia làm sao có thể sợ ngươi? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn chạy còn nhanh hơn thỏ. Có thể vừa mới chuyển thân xác hắn liền không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước bầu trời đêm. Chương 1649, khô lâu thoát khốn, người áo đen. Chương 1649, khô lâu thoát khốn, người áo đen. Một mảnh đen nghị phong bạo, giống như thủy triều bao phủ hư không cùng hải vực, hướng địa ngục đảo cấp tốc tới gần. Tử vong phong bạo. Tô Phàm một cái giật mình, đội bằng hỏi, tôn giả tỷ tỷ, địa ngục đảo có hay không địa đá? Không có. Yêu mị phụ nhân lắc đầu. Tô Phàm biến sắc, vậy các ngươi trước tiên là thế nào tránh đi tử vong phong bạo? Thiên ma trận. Thiên ma trận có thể ngăn trở tử vong phong bạo. Bất quá bây giờ, thiên ma trận đã bị lãnh nguyệt phá hủy, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Nhưng ta tin tưởng, bằng phàm đệ thực lực của ngươi, nhất định có thể bảo hộ đại gia. Yêu mị phụ nhân nói xong, trốn đến Tô Phàm sau lưng. Ta. Tô Phàm chỉ vào cái mũi. Yêu mị phụ nhân gật đầu, đúng thế, hiện tại ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể ngăn cản tử vong phong bạo? Đừng nói giỡn. Bất diệt bá thể sát thực không sợ tử vong phong bạo, nhưng cũng giới hạn trong bảo hộ cá nhân hắn chu toàn. Huống hồ bất diệt bá thể chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Tử vong phong bạo thì sẽ kéo dài cả ngày. Ta không có nói đùa. Yêu mị phụ nhân sắc mặt cũng nghiêm túc, ngươi thật không có biện pháp ngăn trở tử vong phong bạo. Nói nhảm. Tranh thủ thời gian đi đường a. Kinh khủng tử vong phong bạo, phô thiên cái địa áp bách mà đến. Tô Phàm quay người có cẳng liền chạy. Có thể chạy trước hắn dư quang đống nhiên chú ý tới ở hạch tâm khu vực nào đó một chỗ. chỗ kia hiện ra một mảnh chói mắt kim quang. Tiếp lấy, kim quang liền hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, rất nhanh liền ngưng tụ ra một cái kim sắc kết giới, bao phủ cả tòa địa ngục đảo. Tô Phàm sửng sốt sẽ, quay đầu nhìn về phía yêu mị phụ nhân, "Tỷ tỷ, ngươi không phải nói nơi này không có bia đá?" Yêu mị phụ nhân phốc phốc một chút nở nụ cười, "Phàm đệ, ngươi thế nào đơn thuần như vậy đâu, ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì?" Tô Phàm mặt đen lên, "Tiểu gia nghiêm túc như vậy, nhưng ngươi tại cái này đùa tiểu gia chơi. Chúng ta địa ngục đảo vẫn luôn có một tấm bia đá, chỉ có điều trước kia có thiên ma trận ngăn trở tử vong phong bạo, cho nên liền không có tấm bia đá này đất dụng võ." Yêu mị phụ nhân cười giải thích. Tô Phàm hung tợn trừng mắt yêu mị phụ nhân, "Hồ ly tinh này, thật muốn đem nàng hất tung ở mặt đất, mạnh mẽ giáo huấn một lần. Đáng tiếc, loại sự tình này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Ta nói cùng ngươi một trận chiến a, ngươi lại không vui, kia bằng không, liền đi ta trong phòng, chúng ta đổi một loại luận bàn phương thức." Lời nói bên ngoài chi ý, chỉ cần không phải đồ đần đều hiểu. Tô Phàm đội vàng né tránh. Đối với nam nhân khác mà nói, đây nhất định là chuyện tốt. Như tứ tôn giả, nếu là nghe nói như thế, 100% cao hứng nhảy dựng lên, lập tức rất là vui vẻ hướng yêu mị phụ nhân phòng chạy tới. Nhưng đối với hắn mà nói, cái kia chính là mất mạng. Tô Phàm đổi chủ đề, "Để các ngươi tìm tinh huyết tìm đến thế nào?" "Phàm đệ, ngươi thật không thú vị." Yêu mị phụ nhân móc méo miệng, lắc đầu nói, "Có thể tìm địa phương, chúng ta đều tìm qua, nhưng không tìm được." "Vậy thì kỳ quái." Tô Phàm lông mày gấp vặn, "Vật trọng yếu như vậy, Tiến Giang Bắc không có khả năng tùy tiện vứt bỏ a." "Vậy khẳng định không có khả năng." Yêu mị phụ nhân trầm ngâm một chút, lại nói, "Bất quá, giải khai cấm khu phong ấn, cần 3 giọt tinh huyết, coi như tìm không thấy kia 2 giọt tinh huyết, hẳn là cũng không có sao chứ?" Tô Phàm trầm giọng nói, "Không thể khinh thường, các ngươi mới hảo hảo tìm xem, tốt nhất tìm tới." "Đi, vậy chúng ta ở giữa luận bàn." Không đợi yêu mị phụ nhân nói xong, Tô Phàm quay người nhanh như chớp liền biến mất không thấy hình bóng. "Không có lương tâm tiểu hỗn đản." Yêu mị phụ nhân cười mắng, quay người lắc lắc vợ eo thon rời đi. "Lão thiên gia a, loại khổ này ép thời gian, lúc nào mới là cái đầu a?" Tô Phàm ngồi một chỗ đỉnh núi, miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó, cực kỳ phiền muộn. Những nữ nhân khác, hắn còn không sợ. Duy chỉ có như Lục Tiểu Điệp, Trang Mị Nhi, yêu mị phụ nhân nữ nhân như vậy, quả thực muốn mạng người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Rời đi Đông Dương quận nhiều năm như vậy, Lục Tiểu Điệp hiện tại thế nào? Còn có Lục Dương kia cháy gỗ, có phải hay không vẫn là giống như trước kia muốn ăn đòn? Xem ra cần phải tìm thời gian về một chuyến Đông Dương quận, nhìn xem những này lão bằng hữu, cũng không biết hiện tại tứ đại quận còn có bao nhiêu người nhớ ký hắn. Mà kia 2 giọt máu chốt nhất tinh huyết, Tiến Giang Bắc lại đến tột cùng giấu ở cái nào? Tìm không thấy cái này 2 giọt tinh huyết, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không cách nào an tâm xuống tới. Cổ Di Chỉ, một thân ảnh nhất mình đi tại tàn phá đại địa bên trên, toàn thân bao phủ một cái áo bào đen bên trong, thấy không rõ thân hình, cũng không nhìn thấy gương mặt. Trên thân cũng không cảm giác được nửa điểm khí tức, tựa như một cái âm hồn. Rất nhanh, người áo đen liền đến tới bình nguyên chỗ, nhìn xem bình nguyên trung tâm cổ thành, dường như đang do dự, đang giãy giụa. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, bước chân hướng cổ thành đi đến. Oeng, nguyên một đám khô lâu theo lòng đất đứng lên, hướng người áo đen dũng manh lao tới. Nhưng người áo đen không có nửa điểm e ngại, ngẩng đầu nhìn cổ thành, "Ta là tới cứu ngươi." Khiến cái này khô lâu lui ra. Ngẩng đầu một phút này, lộ ra một tấm màu đen mặt nạ. Hơn nữa là thanh âm của một nam nhân, nghe vào rất kỳ quái, tựa hồ là đang tận lực cải biến thanh âm. Tiếng nói rơi xuống đất một cái mắt, những cái kia khô lâu liền phảng phất nhận được mệnh lệnh, giống như thủy triều cấp tốc tối lui. Tiếp lấy, hoàng kim khô lâu xuất hiện tại trên tường thành, đánh giá người áo đen, trong hốc mắt kim sắc hỏa diễm không ngừng nhảy lên. Trong tay của ta, người áo đen từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, có Tô thị hậu nhân tinh huyết. Tô thị hậu nhân tinh huyết. Hoàng kim khô lâu trong hốc mắt hỏa diễm run lên bần bật, "Mau tới đây." Trong giọng nói lộ ra một cô không kịp chờ đợi. Người áo đen bước chân đi đến cổ thành trước, nơi này ngũ hành phong ấn thần trận là không cho bẹn, chỉ cần một giọt tinh huyết hẳn là cũng đủ để cho người thoát khốn a. "Không sai." Hoàng kim khô lâu gật đầu, "Quắc, tranh thủ thời gian cho ta." "Chớ nóng đội." Người áo đen rất trầm ổn, "Ngươi muốn trước ứng thuận với ta 3 cái điều kiện." "Mau nói." Hoàng kim khô lâu thúc giục, "Đừng nói 3 cái điều kiện, 300 điều kiện ta đều bằng lòng ngươi. Thứ nhất, không cho phép tổn thương ta, đồng thời ta cần ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi nhất định phải vô điều kiện giúp ta. Thứ hai, giết chết Tô thị hậu nhân, còn có đồng bạn của hắn. Thứ ba, đợi chút nữa ngươi muốn đi trước Lang Viên, cứu kia giao long thoát khốn." Người áo đen nói rằng. "Tiến về Lang Viên." Hoàng Kim Cô Lâu ngẩng đầu ngắm nhìn Lang Viên phương hướng, "Ngươi đang nói đùa chứ? Kia Lang Viên, thật là có Tô Thanh Sơn lưu lại lực lượng bảo hộ." "Ta không có nói đùa." Người áo đen lắc đầu, "Hơn nữa ta cũng tin tưởng, ngươi nhất định có thể ứng phó Tô Thanh Sơn lưu lại lực lượng." Hoàng Kim Cô Lâu hừ lạnh, "Ngươi cũng quá coi thường Tô Thanh Sơn, bằng ta hiện tại trạng thái, căn bản không có khả năng đánh vỡ lực lượng của hắn." Người áo đen trầm mặc xuống dưới, "Nhưng ta có thể hứa hẹn ngươi, chờ ta thực lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, liền tiến về Lang Viên. Đến lúc đó ta chẳng những sẽ cứu ra Giao Long, sẽ còn cứu ra Quỷ Vương Liễu Cây Vương." Hoàng Kim Khô Lâu kiệt cười, "Dù sao bọn chúng đã từng là đồng bạn của ta." "Vậy thì một lời đã định." Người áo đen đổ ra một giọt tinh huyết, hướng Hoàng Kim Khô Lâu ném đi. Hoàng Kim Khô Lâu rũi ra cốt chảo, thận trọng tiếp được tinh huyết, thân thể không tự chủ run rẩy lên. "Ta rốt cục có thể thoát khốn. Ha ha, đang chết Tô Thanh Sơn, đáng chết Tô gia hậu nhân, chờ xem, rất nhanh ta liền sẽ đi tìm các ngươi." Cười to một tiếng, Hoàng Kim Khô Lâu quay người lướt vào cổ thành, tiến về dưới mặt đất trận nhãn. Đồng thời, người áo đen ngẩng đầu nhìn mờ tối bầu trời, trong mắt lóe ra một vẻ phẫn hận chi sắc. Tô Phàm, ta vốn không muốn đối phó ngươi, càng không muốn tham dự vào cuộc phân tranh này bên trong đến, ta chỉ muốn cùng một người bình thường như thế, lấy vợ sinh con, bình bình đạm đạm sinh hoạt. Có thể ngươi, tại sao phải giết bọn hắn? Giết bọn hắn, vậy ngươi liền phải đền mạng. Chương 1650, huyết văn lai lịch. Chương 1650, huyết văn lai lịch. Thoáng chớp mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Ngày nay buổi sáng, Nam Cung Chấn mặt mũi tràn đầy kích động chạy đến, giống to, con ta tỉnh, con ta tỉnh. Nói xong cũng đội vàng đi đánh chậu nước, cầm cái khăn lông, quay người cấp tốc vào nhà. Sư Minh tỉnh. Tô Phàm, Lý Hữu Đức tử trong nhà lao ra. Lãnh Nguyệt cùng Lý Nguyệt Tiên bọn người cũng nhao nhao xuất hiện. Thậm chí ngay cả Hoàng phủ Đại Hoàng, các đại tôn giả cũng toàn bộ đi tới. Chỉ chốc lát, tên điên trong phòng liền mu đầy người. Tên điên lưng tựa đầu giường ngồi ở trên giường, Nam Cung Chấn cầm khăn lông ướt, nhẹ nhàng lau sạch lấy tên điên hai tay, khuôn mặt, cổ. Tô Phàm bọn người chưa nói xong, lặng lặng mà nhìn xem cái này ấm áp một màn. Thẳng thắn nói, mặc dù Nam Cung Chấn là hắn thân sinh phụ thần, nhưng đối với loại này đột nhiên xuất hiện tình thương của cha, loại này vô vi bất trí chiếu cố, trong lúc nhất thời hắn còn rất khó thích ứng. Không sai biệt lắm là được rồi a. Tên điên nhẹ nhàng đẩy ra Nam Cung Chấn, lại quay đầu nhìn về phía Tô Phàm bọn người, các ngươi cũng nói câu nói nha, không cảm thấy hiện tại không khí này có chút xấu hổ? Xấu hổ sao? Không có a. Tô Phàm nhe răng cười nói, phụ tử tử hiếu hình tượng, thật đẹp mắt. Tên điên mắt trợn trắng, lại một lần nữa đẩy ra Nam Cung Chấn, vẻ mặt tràn ngập bất đắc dĩ, lao tử, trên người của ta thật có như thế bẩn sao? Muốn một mực xoa, khó được a. Thế mà từ bỏ thường nói, không bẩn không bẩn. Nam Cung Chấn chất lên vẻ mặt ý cười, khoát tay. Hiện tại ngược lại là hắn càng khẩn trương, liền tựa như một cái sợ làm sai đứa nhỏ, toàn bộ hành trình cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi đừng câu nệ như vậy được không? Tên điên cảm giác sâu sắc không còn chút sức lực nào, hiện tại nên câu nệ người là ta mới đúng. Nam Cung Chấn gật cười, vậy các ngươi trước trò chuyện. Nói liền đứng dậy bưng chậu nước đi ra ngoài. Tô Phàm đưa mắt nhìn Nam Cung Chấn sau khi rời đi, lắc đầu cười cười, quay đầu nhìn xem tên điên, sư minh, cảm giác như thế nào? Phương diện kia. Tên điên hồng nghi. Tô Phàm hồng nghi, cái gì phương diện kia? Tên điên rất là im lặng, ngươi nói cảm giác như thế nào? Kia lão tử nào biết được ngươi nói là phương diện kia cảm giác. Tô Phàm choáng váng, còn có rất nhiều phương diện sao? Nói nhảm. Tên điên căm tức nhìn Tô Phàm, nói chuyện quá mức dùng sức, tại chỗ liền ho khan. Du Long, ngươi thế nào? Nam Cung Chấn nghe được tiếng ho khan, lập tức vô cùng lo lắng xông tới, mặt mũi tràn đầy quan tâm vỗ nhẹ tên điên phía sau lưng. Tên điên một bên ho khan, vừa nói, đem ma đầu kia đuổi đi ra, muội, chính là tức giận lão tử. Tô Phàm mặt đen lên, cậu vật, không biết tốt xấu có phải hay không. Tiểu gia thật là chuyên đến quan tâm ngươi. Lão tử cần ngươi quan tâm. Tên điên chừng đi. Tô Phàm khẽ nói, quả nhiên là chó cắn lữ đậu tần, không biết nhân tâm tốt. Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó. Chết tên điên, muốn đơn đấu. Đến a, sợ ngươi. Nhìn xem làm cho túi bụi hai người, Nam Cung Chấn dở khóc dở cười, ngươi vừa mới thức tỉnh, thân thể còn rất yếu, liền thiếu đi nói hai câu a. Tên điên hít thở sâu một hơi, lão tử hiện tại là thương binh, không cùng ngươi ma đầu kia đồng dạng so đo. Còn biết chính mình là thương binh. Biết, ngươi còn như thế cản rỡ. Tin hay không tiểu ra một bàn tay tới, quất đến liền ngươi lão phụ thân đều không nhận ra ngươi. Tô Phàm xem thường. Tên điên tức giận vô cùng, đứng lên liền phải tìm Tô Phàm đánh nhau. Tỉnh táo một chút. Nam Cung Chấn vội vàng trấn an. Đồng thời, Tô Phàm đầu cũng bị đánh một cái. Hắn ủy khuất ba ba quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, nàng dâu, rõ ràng là tên điên sư huynh gây sự trước, ngươi đánh ta làm gì? Nên đánh. Tên điên vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, lại bổ sung một câu, đánh chết tốt nhất, miễn cho đi thai họa người khác. Tô Phàm trợn mắt nghiến răng. Lý Nguyệt Tiên cũng không khỏi trừng mắt Tô Phàm, có phải hay không còn muốn bị đánh? Tô Phàm ủy khuất vô cùng, tiên nhi tỷ, ngươi thế nào cũng hướng về hắn. Chúng ta mới là người một nhà nha. Lý Nguyệt Tiên chỉ vào góc tường, đi kia ngồi xổm. Tiên nhi tỷ Tô Phàm còn muốn dãy rủa một chút, nhưng nhìn Lý Nguyệt Tiên cùng Lãnh Nguyệt đều là vẻ mặt nộ khí nhìn hắn chằm chằm, vội vàng chạy đến góc tường, hai tay ôm đầu ngồi xổm ở kia, ta thấy mà yêu. Các đại tôn giả nhìn nhau. May mắn có người chấn được ma đầu kia, bằng không thật sự vô pháp vô thiên. Lý Nguyệt Tiên hỏi, hiện tại tình trạng cơ thể như thế nào? Tên điên túi đầu đánh giá chính mình, trong ánh mắt hiện lên một vẻ cô đơn, không chết được là được. Cái này một vẻ cô đơn, bị bên cạnh Nam Cung Chấn tinh tường bắt được, nội tâm lập tức không khỏi mơ hồ làm đau. Lý Nguyệt Tiên trầm ngâm hạ, vậy ngươi tu vi nâng lên tên điên tu vi, những người khác cũng là vẻ mặt khẩn trương. Tên điên mắt nhìn một đám người, bóc ra huyết văn thời điểm, ta liền đã biết sẽ mất đi tu vi, hơn nữa là vĩnh cửu mất đi tu vi. Vậy ngươi còn làm như vậy? Nam Cung Chấn càng phát ra tự trách, ấy nấy, vì ta, đáng giá không? Tên điên trầm mặc sẽ, có đáng giá hay không, trong lòng ta đều biết, ngươi cũng không cần tự trách, dù sao cũng là ngươi cho ta sinh mệnh. Tên điên càng như vậy nói, Nam Cung Chấn trong lòng thì càng khó chịu. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn tên điên, cái kia Lý Nguyệt Tiên lập tức quay đầu trừng mắt Tô Phàm. Tô Phàm cười ngượng ngùng, tiên nhi tỷ, ta liền hỏi mấy vấn đề, khẳng định không khí hắn. Tại sao ta cảm giác lời này của ngươi như thế không thể tin đâu? Ta thành thật, khẳng định không lừa ngươi. Nhìn xem Tô Phàm đáng thương kia hề hề dáng vẻ, Lý Nguyệt Tiên nhịn không được cười lên, đến đây đi. Tô Phàm như nhặt được đại xá, rất là vui vẻ chạy đến trước giường, sư minh, ngươi máu này văn là cái gì tình huống? Vài ngày trước, hắn tự mình hỏi qua Nam Cung Chấn. Nam Cung Chấn cũng không biết máu này văn tình huống, cho nên bởi vậy có thể thấy được, tên điên là về sau mới tới huyết văn. Huyết Văn không chỉ có nắm giữ nghịch thiên năng lực, còn có thể cưỡng ép phá giải nô dịch ấn, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này tên điên trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, các ngươi đều đi ra ngoài trước một chút. Chúng ta, Hoàng phủ đại hoang cùng các đại tôn giả chỉ mình. Tên điên gật đầu. Tốt ta. Mấy người bất đắc dĩ, quay đầu rời phòng. Có cái gì bí mật là không thể để bọn hắn biết đến. Tên điên lại nhìn về phía Nam Cung Trấn, người ta lập tức ra ngoài. Không đợi tên điên nói hết lời, Nam Cung Trấn liền tự giác đứng dậy đi ra phía ngoài. Ngươi lưu lại đi. Tên điên nói rằng, kế tiếp ta muốn nói người này, ngươi khả năng cũng biết. Nam Cung Trấn sững sờ, vui vẻ gật đầu. Tốt, ta đi đóng cửa. Nhưng hắn lưu lại, cũng liền đại biểu đứa nhỏ này đã không có coi hắn là người ngoài. Chờ Nam Cung Trấn khép lại cửa phòng, tên điên liền quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, Tô Thanh Sơn, ngươi cũng không lạ lắm à? Tô Phàm hai tay nhất chuyển, đương nhiên không xa lạ gì, không có gì bất ngờ xảy ra, người này chính là hắn cha đẻ. Mà Nam Cung Trấn mới đầu trên mặt có một vẻ hồ nghi, nhưng rất nhanh liền lộ ra một tia chấn kinh. Chẳng lẽ là nam nhân kia? Sư Minh, ngươi thế nào đống nhiên nâng lên Tô Thanh Sơn? Lý Hưu Đức nghĩ, giật mình nói, chẳng lẽ lại ngươi máu này văn cùng Tô Thanh Sơn có quan hệ? Đúng vậy. Tên điên gật đầu. Nghe được câu trả lời này, Tô Phàm bọn người hai mặt nhìn nhau, lại cùng Tô Thanh Sơn nhắc lên quan hệ. Tên điên trầm ngâm thật lâu, nói rằng, máu này văn kỳ thật chính là Tô Thanh Sơn giao phó cho ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Tô Thanh Sơn giao phó? Như vậy nói cách khác, tên điên đã từng thấy tận mắt Tô Thanh Sơn. Chuyện này còn muốn theo tên điên quay đầu nhìn về phía Nam Cung Trấn, theo ngươi khi đó rời đi ta cùng mẫu thân thời điểm nói lên. Nâng lên rời đi, Nam Cung Trấn lại vẻ mặt ấy nấy. Chương 1651, tiền căn hậu quả. Chương 1651, tiền căn hậu quả. Năm đó mẫu thân nghe xong ngươi căn dặn, nhìn ngươi một tháng sau còn chưa có trở lại, liền mang theo ta rời đi Vô Tận Hải. Có thể trên đường, chúng ta tao ngộ hải thú tập kích, mẫu thân tu vi cũng không mạnh, đối mặt kia cường đại hải thú, căn bản không có sức hoàn thủ. Nhắc lên mẫu thân chết, tên điên liền vẻ mặt thống khổ. Nam Cung Trấn thể sát tinh thần run lên, cho nên mẫu thân ngươi đúng vậy. Mẫu thân lúc ấy liền chết tại kia hải thú răng nanh hạ, mắt thấy ta cũng muốn mất mạng, một người xuất hiện, theo hải thú dưới vớt đã cứu ta. Tên điên nhìn về phía Tô Phàm, nói rằng, người này chính là Tô Thanh Sơn. Tô Phàm trầm ngâm sẽ, lúc ấy ngươi bao lớn? Rất nhỏ, mới 7-8 tuổi. Tên điên lắc đầu thở dài, 7-8 tuổi liền mất đi mẫu thân, phụ thân cũng liên lạc không được, cho nên ngươi có thể nghĩ, lúc ấy ta có nhiều tuyệt vọng. Nam Cung Trấn trong lòng chua chua, cúi đầu, lão lệ không cầm được lưu, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi, là ta hại hai mẹ con nhà ngươi. Trước kia ta sát thực hận ngươi. Giống như lần trước, ta tại Đại Lao nhìn thấy ngươi, vốn cho rằng đã nhiều năm như vậy, ta đã tiêu tan. Nhưng khi ta chân chính đứng ở trước mặt ngươi thời điểm, ta còn là khống chế không nổi nội tâm hận ý. Tên điên thở dài. Nam Cung Trấn thần sắc cực kỳ thống khổ, ngươi hận ta là hẳn là, đừng nói ngươi, ngay cả chính ta đều thống hận chính mình. Bất quá nhìn thấy ngươi buông bỏ đồ đao, ta cũng rất vui mừng. Tên điên quay đầu, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn ra phía ngoài bầu trời, ta tin tưởng mẫu thân trên trời có linh thiêng, nhìn thấy ngươi thoát ly tổ chức sát thủ, cũng khẳng định sẽ rất vui vẻ a. Nam Cung Trấn cũng đi theo quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặc dù bây giờ ta thoát ly tổ chức sát thủ, nhưng mẫu thân ngươi nàng tên điên an ủi, nàng sẽ thấy, ngươi cũng không có sai lầm đi nàng, bởi vì nàng một mực sống ở trong lòng của ngươi. Nghe được lần này an ủi, Nam Cung Trấn trong lòng càng phát ra chua xót, thật không thể ôm nhau khóc dòng một trận. Tên điên thu hồi ánh mắt, nói tiếp, Tô Thanh Sơn đã cứu ta, biết được ta tình huống sau, liền hỏi ta một câu, tương lai muốn làm cái dạng gì người? Vậy là ngươi trả lời như thế nào? Lý Hữu Đức hiếu kỳ. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết, Tô Thanh Sơn hỏi vấn đề này rất mấu chốt, liên quan đến lấy tên điên tiền đồ tương lai. Lúc ấy ta suy nghĩ cực kỳ lâu, cuối cùng trả lời chắc chắn hắn, ta muốn mạnh lên, muốn bảo hộ người bên cạnh, muốn đi trợ giúp phụ thân. Mặc dù lúc ấy ta không biết do phụ thân thân phận, cũng không biết hắn bị nô dịch tấn công chế, nhưng nhìn xem cái kia vội vàng rời đi bộ dáng, ta mơ hồ đã đoán được hắn khẳng định gặp phải phiền toái. Theo tên điên việc này vừa ra, Nam Cung Trấn thể sắc tinh thần run lên, hai tay không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Tiếp lấy Tô Thanh Sơn lại hỏi ta một vấn đề, nói nếu như phụ thân ta thật gặp phải cái gì phiền toái lớn, ta có nguyện ý hay không liệu mình đi cứu hắn. Bởi vì ngay lúc đó ta không hiểu rõ phụ thân thân phận, cho nên không có chút gì do dự, gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết, ta bằng lòng. Cái câu nói này rơi vào Nam Cung Trấn trong tai, giống như kim đâm đồng dạng, đau đến triệt tâm tấu xương. Cuối cùng, Tô Thanh Sơn còn hỏi ta một vấn đề. Hắn hỏi ta, nếu như ta phụ thân là một cái tội ác tày trời người, ta có thể hay không quân pháp bất vị thân. Đối với vấn đề này, ta vùng vẫy cực kỳ lâu, cuối cùng ta rốt cục kiên định không thay đổi nhìn xem hắn trả lời, ta sẽ. Đối với cái này, Tô Phàm bọn người yên lặng giơ ngón tay cái lên. Đạt được câu trả lời của ta, hắn liền giao phó ta Huyết Văn, cũng đem Huyết Văn tình huống nói cho ta biết. Nói tương lai, ta khẳng định gặp phải lựa chọn. Lúc ấy ta còn không hiểu là lựa chọn gì, nhưng thẳng đến nhìn thấy phụ thân bị nô dịch tấn công chế, ta rốt cuộc hiểu rõ tới. Thì ra, là để cho ta làm cái lựa chọn này. Cái này lựa chọn, giá quá lớn. Bất quá, hắn cũng không hối hận. Nếu như một lần nữa, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Thật xin lỗi Nam Cung Trấn càng không ngừng xin lỗi, nội tâm đã lâm vào hối hận đại dương mênh mông. Ngươi không cần nói với ta thật xin lỗi, bởi vì đây chính là số mệnh, trở thành con của ngươi, ta nhất định phải gánh vác đây hết thảy. Tên điên lắc đầu. Tô Phàm nhíu mày, như thế nói đến, lúc ấy Tô Thanh Sơn kỳ thật đã biết phụ thân ngươi tình huống, cũng biết tổ chức sát thủ tồn tại. Hẳn là a. Tên điên gật đầu. Tô Phàm không hiểu, vậy hắn vì cái gì không trực tiếp diệt đi tổ chức sát thủ? ai biết được. Tên điên muốn bay. Thứ đại nhân vật này tâm tư, ai có thể phỏng đoán. Kia sau đó thì sao? Về sau, Tô Thanh Sơn đem ta đưa đi Thanh Long Thần Điện, vừa vận Thanh Long Thần Điện tại chiêu thu đệ tử, ta thông qua cố gắng của mình, thành công tiến vào Thanh Long Thần Điện. Từ đó về sau, ta liền rốt cuộc chưa thấy qua Tô Thanh Sơn. Kỳ thật những năm này, hắn cũng đi tìm qua Tô Thanh Sơn. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Nhưng không hề có một chút tin tức nào, Tô Thanh Sơn liền phản phất bước hơi khỏi nhân gian. Tô Phàm suy nghĩ sẽ, cho nên lúc ban đầu Cổ Di chỉ một trận chiến kết thúc sau, nhỏ ma đồng cùng lưng còng lao thái tiến về Thanh Long Thần Điện thời điểm, ngươi chủ động cùng bọn hắn đi, kỳ thật chính là muốn nhân cơ hội tiến vào địa ngục đảo. Đúng vậy. Mặc dù trước kia ta không biết rõ phụ thân thân phận, nhưng ta từng nghe mẫu thân nói qua địa ngục đảo bà chữ này. Hơn nữa trải qua những năm này điều tra cẩn thận, ta đại khái đã đoán được phụ thân thân phận. Cho nên rất sớm trước kia, ta liền muốn đến địa ngục đảo nhìn xem, nhưng làm sao thực lực không đủ. Tên điên nói xong, mắt nhìn Lý Nguyệt Tiên, tiểu nương bị này, đoán chừng cùng ta cũng kém không nhiều, cũng nghĩ thừa cơ đến địa ngục đảo nhìn xem. Lý Nguyệt Tiên lông mày nhướng lên, nâng tay lên. Tên điên vội vàng che chở đầu, tiểu nương bị, có thể hay không có chút đồng tình tâm. Lao tử hiện tại thật là thương binh. Lý Nguyệt Tiên trợn trắng mắt, biết mình là thương binh, miệng còn như thế thiếu ăn đòn. Lao tử liền biết, ngươi khẳng định không đành lòng động thủ với ta. Tiểu nương bị, ngươi không phải là yêu thầm ta đi. Nói cho ngươi, ta thật là danh hoa đã có chủ, cho nên ngươi sớm làm chết lòng này a. Tên điên nhè răng niết miệng. Tô Phàm bọn người nhìn nhau, che lấy cái chán. Không cứu nổi. Nguyên một đám trực tiếp quay đầu, nhìn về phía nơi khác. Quả nhiên, nữ bạo long tức giận, đưa tay chính là một bàn tay hô đi. Tiểu nương bị, ngươi có nhân tính hay không? Liền thương binh đều đánh. Ba. Ma đầu, cứu ta. Ba. Mập mạp chết bẩm, nhanh ngăn lại ngươi lão tỷ. Ba. Kia cái gì? Ngươi chỉ thấy chết không cứu. Nam Cung Chấn cũng quay đầu nhìn về phía nơi khác. Không phải vì cha không cứu ngươi, là tiểu tử ngươi thật có điểm muốn ăn đòn. Sai sai. Tiểu nương bị, cũng không dám nữa. Thấy không ai hỗ trợ, tên điên cũng rốt cục trung thực, vội vàng cầu xin tha thứ. Mình bây giờ tình huống như thế nào, trong lòng không có số. Còn hung hăng kêu gạo, ai cho ngươi dũng khí? Tô Phàm mặt mũi tràn đầy xem thường, vậy ngươi vì cái gì tu luyện nhanh như vậy? Bởi vì lao tử thiên phú dị bẩm. Tên điên ngẩng đầu đỡ ngực, cười ngạo nghễ. Tô Phàm cũng giận, một thanh mỏ lên ống tay áo, mà quyền sát trưởng. Đừng đừng đừng. Tên điên vội vàng quát tay, giải thích là bởi vì huyết văn, Tô Thanh Sơn lúc trước nói qua, huyết văn có thể kích phát tiềm lực của ta, cải biến thể chất của ta, để cho ta tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân. Phàm ca, cái này không công bằng. Lý Hữu Đức lập tức kêu to lên. Sao không công bằng? Tô Phàm trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Lý Hữu Đức tức giận bất bình, huyết văn như thế nghịch thiên đồ vật, hắn thế mà không cho ngươi cái này thân nhi tử, muốn cho một ngoại nhân. Chính là chính là. Tiểu Thanh Long gật đầu phụ họa, quắc, lão cha, ta ủng hộ ngươi, chờ sau này tìm tới gia gia, ta quân pháp bất vị thân. Ngươi quỷ gào gì? Lãnh Nguyệt tức giận đập Tiểu Thanh Long một bàn tay. Chưa từng nghe qua một câu. Người lớn nói chuyện, đứa nhỏ nghe. Chương 1652, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Chương 1652, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Các ngươi nói cái gì? Thân nhi tử. Ra ra. Tên điên nhìn xem Tô Phàm cùng Tiểu Thanh Long. Lý Hữu Đức dương dương đáp ý cười nói, sư minh, ngươi còn không biết à, Tô Thanh Sơn chính là Phàm ca thân đa. Tên điên tại trô mắt trợn tròn. Ma đầu kia, lại là Tô Thanh Sơn hậu nhân. Niệm đó. Đó không phải là ân nhân về sau. Lý Hữu Đức cười hắc hắc, cho nên, nếu như ngươi mong muốn báo ân lời nói, đi Phàm ca là được, không cần chuyên môn đi tìm Tô Thanh Sơn bá phụ. Tiểu Thanh Long nghe rằng, tìm bản thần Long cũng có thể, dù sao bản thần Long là Tô Thanh Sơn thân tôn nhi. Tiểu Bang Phượng biết đi, Long đệ đệ, ta phát hiện ngươi gần nhất có chút phiêu nha. A, có sao? Không có không có. Thấy tình thế không ổn Tiểu Thanh Long, lắc đầu như trống lúc lắc, lão tỷ, ngươi khẳng định là xuất hiện ảo giác, trên đời này liền không có so ta càng thành thật hơn Long. Tiểu Bang Phượng khinh bỉ nhìn nó. Tên điên lấy lại tinh thần, nhìn từ trên xuống dưới Tô Phàm, cho nên, ngươi thật sự là Tô Thanh Sơn nhi tử. Còn không có xác định. Tô Phàm lắc đầu. Đừng nói, bây giờ nhìn ngươi cái này thần thái, cùng Tô Thanh Sơn còn giống như thật có điểm tương tự như vậy. Tên điên sờ lên cằm, đột nhiên nghe răng cười một tiếng, ta cũng coi là Tô Thanh Sơn nửa đứa con trai, cho nên ngươi có phải hay không phải gọi lao tử một tiếng đại ca. Nửa đứa con trai? Ý gì? Tên điên nói rất chân thành, không nói gạt ngươi, năm đó ta mặt dạn mày dày, bái Tô Thanh Sơn làm nghĩa phụ. Tô Phàm khẽ miệng một xúc. Làm tiểu gia 3 tuổi đứa nhỏ. Loại này gạt người chuyện ma quỷ, tiểu gia sẽ tin. Không có đùa giỡn với ngươi, ta thật bái, cho nên về sau, ngươi phải gọi ngã đại ca. Cái gọi là huynh trưởng vi phụ, sau này ngươi cho ta hiểu chút sự tình, nên hiếu kính muốn hiếu kính ma đầu, ngươi muốn làm gì? Lao tử hiện tại thật là thương binh. Tô Phàm cũng không có Lý Nguyệt Tiên ôn nhu như vậy, trực tiếp nhảy tới, đè xuống tên điên chính là đánh một trận. Lần này Lý Nguyệt Tiên cùng Lãnh Nguyệt đều không có quản. Nam Cung Chấn cũng che lấy cái chán, thật sâu thở dài. Một lát sau, Tô Phàm vỗ tay, nhẹ nhõm vui sướng nhảy xuống giường. Nhìn xem mắt mũi sưng bầm tên điên, trên mặt cũng đầy là ý cười, cuối cùng là hạ giận. Tên điên hung tợn trừng mắt Tô Phàm, dám đánh ngươi thân đại ca, sớm muộn gặp sẽ đánh. Tô Phàm trực tiếp giơ ngón tay giữa lên. Tiểu gia có ma vương đỉnh, coi như lôi thần hạ phàm, cũng phải ngoan ngoãn kêu một tiếng Tô đại ca. Tên điên xoa sưng lên tới ánh mắt, kỳ thật lao tử đã sớm biết ngươi cùng Tô Thanh Sơn có quan hệ, nhưng không nghĩ tới sẽ là con của hắn. Ngươi thế nào biết? Tô Phàm hồ nghi. ngươi đầu tiên là chạy tới Châu Thành Tô gia, nghe ngóng Tô Thanh Sơn tình huống, tiếp lấy lại tìm Cổ Tinh Thần nghe ngóng Tô Thanh Sơn. Nếu như ngươi cùng Tô Thanh Sơn không quan hệ, sẽ trăm phương ngàn kế đi nghe ngóng tin tức của hắn. Tên điên méo miệng. Tô Phàm nhíu mày, ngươi đang điều tra ta. Đừng hiểu lầm. Thấy Tô Phàm lại muốn động thủ, tên điên cái cổ co rụt lại, đội vàng giải thích. Điều tra ngươi, không phải là bởi vì muốn nhằm vào ngươi, là bởi vì ngươi cùng Như Yên bảo bối đi được quá gần, cho nên ta muốn tra rõ ràng, ngươi có thể hay không trở thành tình địch của ta. Tô Phàm sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít. Bất quá cái này tên điên, quả thật có chút lợi hại. Ở sau lưng điều tra hắn lâu như vậy, mà hắn thế mà không có chút nào phát giác. Tên điên lại nói, cũng chính bởi vì cha được ngươi cùng Tô Thanh Sơn có quan hệ, cho nên tại Thanh Long Thần Điện, ta mới chiếu cố như vậy ngươi. Ngươi gọi là chiếu cố ta. Tô Phàm nhịn cười không được, còn nhớ rõ lúc trước thần điện thí luyện thời điểm, ngươi là thế nào nhằm vào chúng ta. Đây không phải là quá nhàm chán, đùa các ngươi chơi đi. Tên điên cười, có ngươi như thế khôi hài chơi. Tô Phàm vẻ mặt khó chịu, bằng không tiểu gia thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, sớm đã bị ngươi hô chết. Lý Hưu Đức khẽ nói, Phàm ca, ta cảm thấy a, tên chó chết này còn phải đánh. Tiểu Thanh Long gật đầu giật dây, đúng, thừa dịp hắn hiện tại biến thành một cái phế vật, đem hắn nha cái mông đánh nở hoa. Nói cho các ngươi biết, đừng như thế không nói võ đức. Ngươi vẫn là phải có điểm đồng tình tâm, có chút lương tâm. Tên điên mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Tiểu Thanh Long gào thét, lão cha cùng bản ca là người, nhưng bản thần long cũng phải, cho nên không cần có đồng tình tâm cùng lương tâm. Nghịch tử, ngươi muốn tạo phản. Tên điên giống to, ngươi kêu người nào nghịch tử? Tiểu Thanh Long phẫn nộ xông đi lên, nghịch tử cũng là ngươi có thể gọi. Tốt tốt. Nam Cung Chấn vội vàng ngăn đón Tiểu Thanh Long, chờ hắn hơi hơi khôi phục lại, ngươi sẽ chậm chậm đánh. Tên điên kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Chấn, hơi hơi khôi phục lại, sẽ chậm chậm đánh. Xin hỏi, ngươi thật sự là ta thân đa? Thân đa, có thể nói ra như vậy. Náo đằng sẽ, Tô Phàm liền xoay người ra khỏi phòng. Thấy đại tôn giả mấy người đứng ở bên ngoài, Tô Phàm đi lên, tinh huyết tìm đến thế nào? Mấy người lắc đầu. Địa ngục đảo cơ hồ đã lật cả đáy lên trời, đều không có gặp kia hai giọt tinh huyết. Tiến Giang Bắc đến cùng đặt ở cái nào? Tô Phàm lông mày gấp vặn, đống nhiên dường như phát giác được cái gì, kia lưng còn lao thái đâu? Thế nào trong khoảng thời gian này cũng không thấy nàng? Đại tôn giả cười nói, Vương Tiểu Thiên một người đi thiên đường hải hạm, lão phu không thế nào yên tâm, cho nên liền để lão cựu cùng hắn cùng một chỗ. Tô Phàm giật mình gật đầu, con tưởng rằng là lưng gù này lao thái mang theo tinh huyết chạy đâu. Tô Ma Vương. Lúc này, một đạo thanh âm rồn rập vang lên. Tô Phàm bọn người nhìn lại, chỉ thấy lưng còn lao hậu mang theo nhỏ ma đồng cùng thất tôn giả phá không mà đến. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Đại tôn giả nên đón. Lưng còn lao hậu thở hổn hển, Vương Tiểu Thiên bị người bắt đi. Cái gì? Tô Phàm bọn người đột nhiên biến sắc. Mấy đại tôn giả sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, mau nói tinh tường. Ta cùng Vương Tiểu Thiên tiến về thiên đường hải hạp thời điểm, trên đường coi như thuận lợi, nhưng chờ chúng ta nối liền lao thập cùng lao thất, theo thiên đường hải hạp sau khi ra ngoài, đông nhiên gặp tập kích. Lưng còn lao ẩu nói rằng, người nào? Tô Phàm nhíu mày. Vừa đã đột phá tới thiên nhân cảnh, còn nắm giữ lấy trung thừa đế quyết hỏa long ấn, càng có bất diệt bá thể. Lưng còn lao ẩu cũng là thần tiên viên mãn tu vi. Thử hỏi thiên hạ hôm nay, ai có năng lực tập kích bất ngờ bọn hắn? Ai lại có can đảm này đi tập kích bất ngờ bọn hắn? Không biết rõ. Lưng còn lao hầu lắc đầu. Không biết rõ. Lý Hưu Đức nhíu mày, đánh giá lưng còn lao hầu ba người, trong ánh mắt không khỏi bỏ lên một tia hoài nghi. Phát giác được Lý Hưu Đức ánh mắt, lưng còn lao hầu nhíu mày, ngươi không phải là đang hoài nghi, là chúng ta ám toán Vương Tiểu Thiên a? Không loại trừ khả năng này. Lý Hưu Đức cũng không có che giấu nội tâm ý nghĩ. Các ngươi giết Tiến Giang Bắc, giúp chúng ta thu hoạch được tự do, làm sao chúng ta khả năng lấy oán trả ơn? Vương Tiểu Thiên thực lực sát thực rất mạnh, nhưng đối phương thủ đoạn cũng rất khủng bố, hơn nữa tập kích bất ngờ chúng ta người, cũng không phải dùng vũ lực tập kích bất ngờ. Lưng còn lao hầu nói xong, nhỏ ma đồng cùng thất tôn giả cũng liền gật đầu liên tục phụ họa. Không phải dùng vũ lực. Lý Hưu Đức ngây người. Không dùng võ lực tập kích bất ngờ, kia dùng cái gì? Lưng còn lao hầu cao mày, là một loại rất kỳ quái hương khí. Hương khí? Đám người nhìn nhau, càng phát ra mê hoặc. Đúng, chính là hương khí. Làm chúng ta theo thiên đường hải hạp đi ra, đã nghe tới hư không phiêu tán một sợi hương khí, cùng loại với mùi rượu, lại xen lẫn một loại hương hoa. Không đợi chúng ta làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, đầu liền trời đất quay cuồng, trực tiếp mất đi. Lưng còn lao hầu giải thích. Nhỏ ma đồng nói tiếp đi, chờ chúng ta thức tỉnh, phát hiện đã qua vài ngày, lại đi tìm Vương Tiểu Thiên thời điểm, đã không có tung ảnh của hắn, cho nên chúng ta toàn bộ hành trình cũng không thấy cái kia tập kích bất ngờ chúng ta người. Chẳng lẽ là độc? Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau. Đây càng không có khả năng, bởi vì Vương Tiểu Thiên có bách độc bất xâm thể chất, đối độc miễn dịch, hẳn không phải là độc. Bởi vì sau khi tỉnh dậy, chúng ta đã kiểm tra thân thể của mình. Nếu như là độc, khẳng định nhiều ít đều sẽ lưu lại điểm độc tố, nhưng chúng ta thể nội không có lưu lại dù là nửa điểm độc tố. Lương Quảng Lao Hầu lắc đầu nói rằng, chương 1653, đại bí mật. 1. Chương 1653, đại bí mật. 1. Không phải độc. Có mùi rượu cùng hương hoa. Lý Hưu Đức suy nghĩ sẽ, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, "Phàm ca, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì?" "Ta nào biết được." Tô Phàm đưa Lý Hưu Đức một cái liếc mắt. Vốn cho rằng giết Tiến Giang Bắc, tan rã tổ chức sát thủ, liền có thể bình tĩnh một đoạn thời gian, nghỉ ngơi thật tốt hạng, thật không nghĩ đến Vương Tiểu Thiên lại tao ngộ ngoài ý muốn. Hơn nữa hiện tại, kia hai giọt tinh huyết cũng biến mất không thấy hình bóng. Hắn luôn cảm thấy, hai giọt tinh huyết biến mất, không có đơn giản như vậy. Bất quá lúc này, lưng còng lao hầu từ trong ngực móc ra một phong thư, ta sau khi tỉnh dậy, phát hiện trong tay có một phong thư, trải qua ta xem xét, phong thư này là chuyên môn lưu cho các ngươi. Nói lưng còng lao hầu liền đem tin đưa cho Tô Phàm. Tô Phàm tiếp nhận tin, mở ra phong thư, lấy ra bên trong giấy viết thư. Phía trên, thình lình có một hàng chữ: muốn cứu Vương Tiểu Thiên, liền đi thần bí hòn đảo. Thần bí hòn đảo? Tô Phàm trong lòng giật mình. Chẳng lẽ là ma giao? Tô Ma Vương, thật không phải chúng ta ám toán Vương Tiểu Thiên, ngươi phải tin tưởng chúng ta. Mặc dù trước kia chúng ta xác thực có ân oán, nhưng này đều là chuyện trước kia. Lại nói, các ngươi thực lực bây giờ mạnh như vậy, chúng ta cho dù có lòng này, cũng không kia gan a. Lương Quảng lão hầu, nhỏ ma đồng, thất tôn giả lo lắng Tô Phàm không tin bọn hắn, vội vàng vì chính mình làm sáng tỏ. Ta tin tưởng các ngươi. Tô Phàm đem thư ném cho Lý Hữu Đức, chính mình xem một chút đi. Lý Hữu Đức tiếp nhận tin xem xét, lông mày cũng lập tức không khỏi nhíu một cái, tại sao lại cùng thần bí hòn đảo dính líu quan hệ? Thần bí hòn đảo ta đã đi qua. Nói không khoa trương, dựa vào chúng ta hiện tại thực lực này, căn bản là không có cách tiến vào thần bí hòn đảo. Nghe được thần bí hòn đảo bốn chữ này, Tô Phàm liền nhức đầu không thôi. Ma giao ngược lại không đủ vi lực, chỉ là thần tiên đại viên mãn tu vi, tùy tiện giết, có thể kết giới kia hư thần chi lực, ai có thể chống lại? Hơn nữa ở đằng kia thần bí hòn đảo, còn cất giấu một vị càng đáng sợ cường giả. Có khả năng, người kia còn là một vị hư thần cảnh kinh khủng tồn tại. Nam Cung Chấn đi tới, "Tô Phàm, lão phu cùng ngươi đi một chuyến thần bí hòn đảo." Tô Phàm trong mắt sáng lên. Đúng thế, hiện tại bọn hắn bên người cũng có một vị hư thần cảnh cường giả. Sau đó Tô Phàm liền nhìn về phía Lãnh Nguyệt bọn người, "Vậy các ngươi liền tạm thời trước lưu tại cái này, ta cùng Nam Cung lao đầu đi xem một chút. Tuy nói nhiều người lực lượng lớn, nhưng có đôi khi nhiều người cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Cẩn thận một chút." Lãnh Nguyệt căn dặn. "Tốt." Tô Phàm gật đầu. "Đừng đợi." Nam Cung Chấn ngăn đón Tô Phàm, nói rằng, "Thần bí hòn đảo không là bình thường đáng sợ, chúng ta đến sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem các ngươi đế khí toàn bộ cho lão phu." "Cho ngươi làm gì?" Tô Phàm vội vàng lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, liền cùng giống như phòng tặc. Nam Cung Chấn khỏe miệng co quắp động, "Các ngươi đế khí, bao quát lão phu thí thần kiếm cùng thí thần giáp, đều tại lúc trước chiến đấu bên trong bị hao tổn, khẳng định phải chữa trị a." Tô Phàm giật mình gật đầu, có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cười hắc hắc nói, "Có phải hay không miễn phí chữa trị?" Nam Cung Chấn dở khóc dở cười. Quan hệ đều đến một bước này, hắn còn không biết xấu hổ thu phí. Lại nói, coi như thật muốn thu phí, ngươi Tô Ma Vương còn thiếu cái này ba dưa hai táo. Chỉ cần làm miễn phí là được. Nếu như có thể sẽ giúp chúng ta thăng cấp một chút, tăng lên tới trung phẩm đế khí, thượng phẩm đế khí thì tốt hơn. Tô Phàm cười hắc hắc, đem màu đen trường mâu, kim sát trường thương, thanh long kiếm lấy ra. Lãnh Nguyệt cũng lấy ra Chu Tức kiếm. Thăng cấp. Nam Cung Chấn sửng sốt một chút, đánh giá tứ đại đế khí cũng không phải không được. Tô Phàm lập tức vẻ mặt phân chấn, thật có thể. Vốn chính là một câu tạm thời hưng khởi cho đùa lời nói, thật không nghĩ đến Nam Cung Chấn lại đến như vậy một câu. Hoàng phủ đại hoang cũng rất kích động. Chu Tức kiếm, Tô Phàm sớm muộn sẽ trả cho hắn. Nếu quả như thật thăng cấp thành công, vậy sau này hắn Chu Tức thần điện, không thì có một cái trung phẩm đế khí, thậm chí thượng phẩm đế khí tọa trấn. Thăng cấp rất khó, cần thời gian cùng rất nhiều vật liệu. Chờ sau này hay nói. Lão phu đi trước chữa trị, các người giúp lão phu chiếu cố cho Du Long. Nam Cung Chấn dứt lời, liền vung tay lên, hư thần chi lực quần quần mà ra, ngưng tụ ra một cái to lớn kết giới, bao phủ phiến khu vực này. Đã đối phương tập kích Vương Tiểu Thiên, vậy cũng có thể tới tập kích các người, cho nên trong khoảng thời gian này, các người tốt nhất đừng rời đi kết giới này. Nam Cung Chấn đối đại gia căn dặn một câu, liền quay người như thiểm điện phá không mà đi. Chương 1653, đại bí mật 2, chương 1653, đại bí mật 2, đưa mắt nhìn Nam Cung Chấn rời đi, Lãnh Nguyệt liền nhìn về phía Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Tiểu Thanh Long, Cửu Đầu Quỷ Sư cùng tứ đại thú vương, các ngươi đều thành thật một chút. Tiểu Thanh Long nghe rằng, chúng ta thành thật nha, lão cha, bản ca, ngươi nói đúng a. Đối cái đầu của ngươi, gọi thúc. Lý Hữu Đức một cước đạp bay Tiểu Thanh Long, ngắm nhìn dải đất trung tâm phương hướng, thật sâu thở dài. Thật đúng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Đừng lo lắng, đã đối phương mang mục đích nào đó, kia không có gặp chúng ta trước đó, bữa cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Tô Phàm trấn an, nhìn xem Nam Cung Trần bóng lưng. Hắc, có lao nhân này tại, bọn hắn về sau liền không thiếu đế khí. Tiếp lấy, hắn liền nhìn về phía Hoàng phủ đại hoàng, đại thúc, ngươi thế nào không trả lại được? Dự định lại chúng ta cả một đời. Ngược lại gần nhất ta cũng không chuyện gì, coi như là tại cái này địa ngục đảo giải sầu một chút. Chu Tước kiếm không trả ta đi như thế nào? Thật muốn đi, chỉ sợ đời này cũng đừng hòng lại muốn về Chu Tước kiếm. Huống hồ hiện tại, Nam Cung Chấn còn bằng lòng hỗ trợ thăng cấp Chu Tước kiếm, vậy khẳng định càng không thể đi. Tiểu Tâm Tư, Tô Phàm âm thầm xem thường, nhìn xem lưng còn lao hầu ba người, các ngươi đi nghỉ trước đi. Tốt. Ba người gật đầu. Hôm sau, Bát Tôn giả váy đỏ nữ tử cũng quay về rồi, trước tiên liền đến tìm Tô Phàm nói lời cảm tạ. Kế tiếp, Tô Phàm liền nhất tâm nhị dụng, một bên tu luyện, xung kích thần tiên đại thành, một bên rèn đúc hắc thần đài. Đại hắc cầu nói qua, tất cả nguyên tố linh thể thần đài đều phải rèn đúc đi ra. Đây chính là một cái chuyện đơn giản, nhưng cũng may, bước vào thiên nhân cảnh sau, rèn đúc thần đài so trước kia thoải mái hơn, đơn giản hơn, tốc độ cũng càng nhanh. Thoáng chớp mắt, mấy tháng đã qua, Nam Cung Chấn rốt cục trở về. Mấy đại đế khí đều đã chữa trị như lúc ban đầu, không có lại trì hoãn. Đối đại gia căn dặn một câu, Nam Cung Chấn liền mang theo Tô Phàm, như thiểm điện rời đi địa ngục đảo, hướng trung tâm khu vực bay đi. Hải vực trên không, Nam Cung Chấn nhìn chằm chằm phía trước hải vực cuối cùng, ánh mắt lấp loé không yên. "Lão đầu, ngươi có phải hay không cất giấu chuyện gì?" Theo rời đi địa ngục đảo, lão nhân này liền cùng muộn hồ lô dường như, một câu đều không nói. Trầm ngâm tốt một lát, Nam Cung Chấn hít thở sâu một hơi, xác thực có một việc. "Chuyện gì?" "Tô Phàm hồ nghi." Nam Cung Chấn mở miệng, thần bí hồn đảo, giống như cất giấu một bí mật lớn. "Đại bí mật?" Tô Phàm giật mình. "Nhưng cụ thể là cái gì, lão phu cũng không biết, bởi vì lão phu cũng chỉ là nghe Bình Nguyên kia lão thái đề cập qua đời miệng." Nói như vậy, kia lão yêu bà biết thần bí hòn đảo tình huống. Hẳn phải biết, lúc ấy lão phu cũng thăm dò tính hỏi qua nàng, nhưng nàng ném cho ta một câu, không nên hỏi đừng hỏi. Trước kia hắn không dám đi thần bí hòn đảo, là bởi vì thực lực không đủ. Nhưng hiện tại, hắn đã bước vào hư thần cảnh, cho nên sẽ không ngại thử một chút, có thể hay không đánh phá kết giới kia, xông vào thần bí hòn đảo, tìm tòi hư thực. Như vậy đi, đến lúc đó chúng ta phân công hợp tác, ngươi phụ trách đối phó ma giao cùng một vị khắc cường giả bí ẩn, tiểu gia thì phụ trách đánh vỡ kết giới kia. Kết giới, ngăn không được hắn. Hắn sợ chính là ma giao cùng kia đồng bọn điều khiển kết giới hư thần chi lực giết hắn. Đúng rồi, ngươi không phải nói đem thí thần giáp cùng thí thần kiếm cho tên điên sư huynh sao? Lão phu là muốn cho hắn, nhưng hắn không cần, nói hiện tại chính là một phế nhân, muốn tới cũng không cái gì dùng, còn không bằng tặng cho ngươi. Có đạo lý, có đạo lý, lão đầu. Không không không, bá phụ, ngươi dự định lúc nào thời điểm đưa cho tiểu gia? Còn có cái này chuyện tốt. Hắc, quả nhiên vóc người xoáy chính là không giống, đi đến đâu đều có đĩa bánh đến rơi xuống. Nam Cung Chấn, mấy ngày sau, đêm khuya, hai người tới thần bí hòn đảo trên không. Ngay tại Tô Phàm chuẩn bị tiến vào biển sâu thời điểm, Nam Cung Chấn đưa tay ngăn đón hắn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Tính toán thời gian, đêm nay hẳn là có tử vong phong bạo, chờ tử vong phong bạo kết thúc, chúng ta lại xuống đi. Tô Phàm hơi sững sờ, ngươi mở ra phụ trợ thần thông, tăng thêm thí thần giáp, hẳn là có thể ngăn cản tử vong phong bạo a. Phụ trợ thần thông có thể đem Nam Cung Chấn tu vi tăng lên tới hư thần tiểu thành. Thượng phẩm đế giáp thí thần giáp có thể tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới phòng ngự. Cho nên đúng lúc là hư thần đại viên mãn. Nam Cung Chấn khàn khàn cười một tiếng, miễn cưỡng có thể ngăn cản, nhưng cũng không chống được bao lâu, hơn nữa cũng không bảo vệ được ngươi. Tô Phàm nhẹ gật đầu. Bất diệt bá thể chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, cho nên đối mặt tử vong phong bạo, vẫn là đến tránh một chút mới được. Đợi chút nữa. Đồng nhiên, Tô Phàm túi đầu quét mắt hải vực. Đã tử vong phong bạo muốn xuất hiện, kia tiểu tiện tiện không phải cũng biết lộ diện. Lao đầu, đừng vội đi che chở chi địa, đợi lát nữa giới thiệu một người bạn cho ngươi nhận thức một chút. Chương 1654, ta đã nhận giặc làm cha. Chương 1654, ta đã nhận giặc làm cha. Nam Cung Chấn hồ nghi, ai? Một cái ngoại hiệu gọi tiểu tiện tiện người. Tô Phàm nhếch răng. Tiểu tiện tiện. Nam Cung Chấn choáng váng, sau khi lấy lại tinh thần liền bản năng hỏi một câu, so ngươi còn tiện. Tô Phàm quay đầu nhìn Nam Cung Chấn, nửa ngày cũng nói không ra một câu. Lời này tiểu gia nghe không hiểu, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Nam Cung Chấn tằng hắng một cái, quay đầu che giấu sắc mặt xấu hổ, coi như biết ma đầu kia có chút tiện, cũng không thể ở trước mặt nói ra đi. Nhiều không lễ phép. Tô Phàm mặt đen lên, đưa tay một thanh nắm lấy Nam Cung Chấn cái cằm chỗ một túm sợi râu, dùng sức hao xuống tới. Tiểu ma đầu, lão phu giết chết ngươi tin hay không? Nam Cung Chấn đau đến nhe răng nghiến miệng. Sợ ngươi? Tô Phàm hừ khẩu khí. Ngươi có từng thấy so tiểu gia còn chính trực người thiện lương? Vậy mà nói tiểu gia tiện, không thể tha thứ. Nam Cung Chấn một bên xoa cái cằm, một bên trợn trắng mắt, sơ ý một chút nói câu lời nói thật, ngươi có cần phải sinh khí? Còn lớn hơn lời nói thật. Tô Phàm lập tức dương nhanh múa đuốt hướng Nam Cung Chấn đánh tới. Nam Cung Chấn vươn tay, đè xuống Tô Phàm đầu, đừng làm rộn. Lão phu người này ra tay không có nặng nhẹ, đợi chút nữa nếu là làm bị thương ngươi, cũng đừng khóc nhẹ. Ta cắn chết ngươi. Ta muốn lột sạch râu mép của ngươi không đúng, tiểu gia muốn lột ngươi kia lớn quần cục, để ngươi lão tiểu tử đi trần chạy. Giờ phút này hình ảnh kia, Tô Phàm giống như một đầu phát cuồng châu rừng, một bên thua lên tay kêu gào, một bên dùng đầu dùng sức đỉnh lấy Nam Cung Chấn tay, có thể từ đầu đến cuối không cách nào tới gần. Thời gian lặng yên mà qua. Soạn. Phía dưới hải vực, đột nhiên hiện ra từng mảnh sóng lớn ngập trời. Tô Phàm giật mình, vội vàng trốn đến Nam Cung Chấn sau lưng. Nam Cung Chấn khỏe miệng một xúc, đường đường thiên nhân cảnh cường giả, còn nắm giữ đế khí cùng đế quyết, còn sợ cái này khu khu sóng biển. Người không biết sao? Tô Phàm nắm lấy Nam Cung Chấn bả vai, sợ xanh mặt lại nói, tiểu gia là một cái đáng yêu tiểu bạch thỏ, gan nhỏ, rất dễ dàng bị kinh sợ. Ngươi, đáng yêu tiểu bạch thỏ. Nam Cung Chấn che lấy cái chán. Ma đầu, làm phiền ngươi đi tìm một chiếc gương thật tốt chiếu chiếu, nhìn xem ngươi đến cùng chỗ nào đáng yêu. Cái gọi là gan nhỏ, càng là một chuyện cười. Nhát gan, ngươi dám dẫn người giết tiến địa ngục đảo. Nhát gan, ngươi dám công nhiên kêu gào cấm khu kia thần bí lão thái. Nhát gan, ngươi dám chạy tới cái đảo thần bí này? Đừng làm cười được không? Thế nào cũng không tin đâu, tiểu gia sở dĩ dám chạy tới thần bí hòn đảo, hoàn toàn là bởi vì nó. Tại Nam Cung Chấn hồ nghi ánh mắt hạ, Tô Phàm lấy ra hồ lô rượu, thánh nhân Tô Tử nói: "Rượu tráng sợ người gan, có rượu nơi tay, thiên hạ ta có." Tô Tử. Nam Cung Chấn sững sờ, lão phu thế nào chưa nghe nói qua vị này thánh nhân? Ngươi làm sao có thể chưa nghe nói qua? Ngươi không ngừng nghe nói qua, còn đã qua. Ai? Xa tận chân trời, Tô Tử chính là tại hạ cũng. Tô Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, cười ha ha. Nam Cung Chấn sắc mặt đen nhánh, gân xanh nổi lên. Chẳng lẽ tiểu gia không giống thánh nhân? Giống đại gia ngươi. Nhìn xem Tô Phàm kia dám thối bộ dáng, dù là Nam Cung Chấn tâm tính, cũng không khỏi tại chỗ nổi giận, hoàn toàn không để ý tới kia đức cao vọng trọng hình tượng, một tiếng chửi ầm lên, trực tiếp một cước đá tới. lao đầu, ngươi muốn mưu sát thân con a? Tô Phàm giận mắng. Thân nhi. Nam Cung Chấn lần nữa ngậm bực. Tên điên sư huynh không phải nói đi, hắn là Tô Thanh Sơn nghĩa tử, cùng tiểu gia là huynh đệ. Đã hai ta là huynh đệ, vậy ngươi tự nhiên cũng chính là ta lão phụ thân. Tô Phàm cười lấy lòng. Nam Cung Chấn gãi đầu. Thật không tiện. Cái này não mạch kín xoay chuyển quá nhanh, có chút theo không kịp. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, lão phụ thân, đã đều là ta cùng sư huynh hài tử, vậy ngươi khẳng định không thể nặng bên này nhẹ bên kia đúng không? Nam Cung Chấn gật đầu, nhưng tiếp lấy lại lắc đầu. Đầu óc có chút loạn. Nhường lão phu trước thật tốt chỉnh lý một chút. Còn có kia cái gì không thể nặng bên này nhẹ bên kia, tin tức lượng giống như có vẻ lớn. Lão phụ thân, ta cũng không tham. Thí thần kiếm cùng thí thần giáp, ngươi tùy tiện đưa ta cũng như thế là được, con người của ta đặc biệt dễ dàng hài lòng. Tô Phàm nhếch răng. Nam Cung Chấn ánh mắt cổ quái. Thì ra ở chỗ này chờ hắn. Tô Phàm ủy khuất ba ba, ta đều đã nhận giặc làm cha, nỗ lực một cái giá lớn như thế ngươi liền không thể đưa ta một cái thượng phẩm đế khí sao? Nhận giặc làm cha. Nam Cung Chấn đều bị chọc giận quá mà cười lên. Thấy tình thế không ổn Tô Phàm, đội vàng lui lại mấy bước, tỉnh táo một chút, tuyệt đối đừng sinh khí thương thân lại tổn thương thận. Tô Ma Vương. Nam Cung Chấn cũng không thể trốn qua cái này ma chú, tại chỗ tiến vào táo bạo trạng thái, đuổi theo Tô Phàm đánh. Dựa vào. Không nói đạo lý đúng không? Nói cho ngươi, tiểu gia cũng không phải dễ chơi. Tô Phàm kêu to. Đúng lúc này, xoẹt một tiếng, một thân ảnh theo sóng biển bên trong lao ra. Tô Phàm trong mắt sáng lên, vội vàng đưa tay ngăn lại Nam Cung Chấn, tiếp lấy phất tay hô to, "Tiểu tiện tiện, đã lâu không gặp, nhanh muốn chết tiểu gia." Nam Cung Chấn sững sờ, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy một thanh niên đứng tại phía trước hải vực trên không, thân hình thẳng tắp, mái đầu bạc trắng theo gió mà động, toàn thân tản ra một cỗ cường đại cảm giác các bách. Thật là đáng sợ ma tính khí tức. Nam Cung Chấn con người co rụt lại. Tại kiếm vô tình sau lưng, hắn hoảng hốt nhìn thấy một mảnh núi thây biển máu. "Ngươi lại chạy tới làm cái gì?" Nhìn xem Tô Phàm, Kiếm Vô Tình cũng có chút ngoài ý muốn. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, "Nhớ ngươi nha, chuyên tới nhìn ngươi một chút." Kiếm Vô Tình trợn trắng mắt, cúi đầu nhìn về phía dưới hải vực, một cỗ màu đen lực lượng như hồng lưu giống như sông ra mặt biển. Tiếp lấy, nương theo lấy điếc hai phong thành, tử vong phong bạo hiển hóa ở trong thiên địa, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Nam Cung Chấn biến sắc, không dám có chút do dự, lập tức mở ra phụ trợ thần thông, mặc vào thí thần giáp. Kiếm Vô Tình mắt nhìn Nam Cung Chấn, quay người phá không mà đi, "Ma đầu, chớ cùng lấy ta." "Ngươi nói không cùng liền không cùng." Tiểu gia như thế nghe lời, Tô Phàm mở ra bất diệt bá thể, như thiểm điện đuổi theo. Nam Cung Chấn theo sát một bên, đánh giá Kiếm Vô Tình trên người ma diễm, nội tâm không thể tưởng tượng nổi cực điểm. Giờ phút này, tử vong phong bạo đã bao phủ thiên địa, cho nên bọn hắn hiện tại đều đã thân rơi vào phong bạo bên trong. Hắn là hư thần cảnh tu vi, có phụ trợ thần thông cùng thượng phẩm đế giáp. Tô Phàm có bất diệt bá thể, có thể vị này tiểu tiện tiện thế mà cũng có thể ngăn trở tử vong phong bạo. Không bao lâu, ba người tiến vào một cái che chở chi địa. "Tiểu tiện tiện, ngươi không được nha. Coi như ngươi ở chỗ này hấp thu tử vong phong bạo lực lượng tu luyện, cũng vẫn là không đổi kịp tiểu gia." Nhìn xem Kiếm Vô Tình tu vi hiện tại vẫn là thần tiên sơ thành, Tô Phàm lập tức không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng. Nghe nói, Kiếm Vô Tình lúc này mới đánh giá đến Tô Phàm tu vi, khóe miệng có hơi hơi xúc. "Thần tiên tiểu thành, thật nhanh." Tô Phàm cười hắc hắc nói, "Tin hay không, lại cho tiểu gia 1-2 tháng thời gian, tiểu gia đều có thể đột phá tới thần tiên đại thành." Nam Cung Chấn chữa trị đế khí cái này đem nguyện, hắn cũng đang chăm chú tu luyện. Bên ngoài mấy tháng, thời gian trong pháp trận đã 7-8 năm trôi qua, cho nên khoảng cách thần tiên đại thành, hắn lại tới gần một bước. "Ta tin." Kiếm Vô Tình gật đầu. "Tin?" Tô Phàm hơi sững sờ, xé miệng, "Ngươi phải nói không tin." Kiếm Vô Tình đưa hắn một cái liếc mắt, "Không cho ngươi trang bức cơ hội." Tô Phàm bất đắc dĩ, "Còn phải là tiểu tiện tiện a, một cái liền có thể xem thấu hắn muốn làm cái gì." Lúc này, Nam Cung Chấn mở miệng hỏi thăm, "Ngươi chính là Kiếm Vô Tình?" "Là ta." Kiếm Vô Tình gật đầu, "Ta cũng biết ngươi, tên điên phụ thân, địa ngục đảo đời trước tôn chủ, Nam Cung Chấn." Tô Phàm gãi đầu, đầy trong đầu nghi hoặc, "Tình huống gì? Thế nào hai người này đều biết đối phương?" Lúc đầu hắn còn muốn thật tốt giới thiệu một chút, nhưng bây giờ, hắn giống như thành cái kia dư thừa người. "Nếu không ta đi." Chương 1655, mạnh mẽ xông tới. Chương 1655, mạnh mẽ xông tới. Tục truyền tại nhiều năm trước, có một nhân loại thanh niên tóc trắng, đột nhiên xuất hiện ở Hạch Tâm Hải vực, điên cuồng giết chóc, hấp thu hải thú huyết nục cùng linh hồn chi lực tu luyện. Mặc kệ là tu vi gì hải thú, chỉ cần nghe được tên của ngươi đều là nghe ngóng rồi chuẩn. Có thể nói tại hải thú trong mắt, ngươi hung danh, cùng Tô Phàm không thua bao nhiêu. Cho nên muốn dò xét tới tình huống của ngươi, không khó. Mặc dù Kiếm Vô Tình tu vi không bằng Nam Cung Chấn, nhưng giờ phút này đối mặt Kiếm Vô Tình, Nam Cung Chấn cũng không khỏi cảm nhận được một cô áp lực. Kiếm Vô Tình giật mình gật đầu, "Lúc trước Tô Phàm bọn hắn cùng ngươi tại địa ngục đảo một trận chiến thời điểm, kỳ thật ta cũng tại, cho nên cũng biết thực lực của ngươi cùng thân phận. Lúc ấy ngươi cũng tại." Tô Phàm sững sờ. "Đúng vậy." Kiếm Vô Tình gật đầu, "Chẳng qua là lúc đó ta không có lộ diện." Tô Phàm cười hắc hắc, "Tiểu thiện tiện, xem ra ngươi vẫn là thật quan tâm chúng ta đi." Kiếm Vô Tình mắt trợn trắng, nhìn xem Nam Cung Chấn, tên điên lấy một thân tu vi làm đại giá, giúp ngươi đánh vỡ nô dịch đến khống chế, hy vọng ngươi đừng để tên điên thất vọng. Nghe được Kiếm Vô Tình lời này, Nam Cung Chấn trong ánh mắt lại bỏ lên một tia thống khổ. "Ngươi đi nhanh lên đi." Kiếm Vô Tình nhìn về phía Tô Phàm, "Chờ ta lâm vào trạng thái hư nhược, liền xem như Nam Cung Chấn cũng ngăn không được ác ma kia láo giả." Tô Phàm nhíu mày, kỳ thật hắn lần này chính là muốn cho Nam Cung Chấn hỗ trợ, nhìn xem có thể hay không giải quyết hết ác ma lão giả cái phiền phải này. Kiếm Vô Tình kéo lấy Tô Phàm đi đến một bên, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng liền cậu ca đều không được, ngươi cảm thấy Nam Cung Trần có thể làm. Tô Phàm nhất thời như quả bóng xì hơi. Kiếm Vô Tình nói rằng, hảo ý của ngươi, ta đều ghi tạc trong lòng, chuyện này, liền để chính ta xử lý a. Tô Phàm gật đầu, chờ Tử Vong Phong Bạo kết thúc, ta cùng Nam Cung Trấn chuẩn bị giết tiến thần bí hòn đảo, ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Giết tiến thần bí hòn đảo? Kiếm Vô Tình sững sờ, không hiểu, vì cái gì? Ma Giao cùng nó đồng bọn, bắt đi Vương Tiểu Thiên. Nói xong Tô Phàm liền đem kia thư lấy ra, đưa cho Kiếm Vô Tình. Kiếm Vô Tình túi đầu xem xét thư một lát, khẽ cho mày, lắc đầu, không đúng. Cái nào không đúng? Tô Phàm hồ nghi. Ta vẫn luôn ở chỗ này nhìn chằm chằm thần bí hòn đảo, từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy Ma Giao cùng nó đồng bọn đi ra qua. Cho nên bắt đi Vương Tiểu Thiên người, hẳn không phải là bọn chúng. Kiếm Vô Tình nói rằng. Tô Phàm sửng sốt tốt một lát, ngươi xác định? Xác định. Kiếm Vô Tình rất chắc chắn gật đầu. Tô Phàm lông mày bất bận. Kiếm Vô Tình chắc chắn sẽ không lừa hắn. Nhưng nếu như không phải Ma Giao, kia bắt đi Vương Tiểu Thiên người là ai? Lại vì cái gì muốn đem bọn hắn dẫn tới thần bí hòn đảo? Chờ một chút, vừa mới ngươi đã nói, ngươi đi qua địa ngục đảo, có khả năng hay không? Ma Giao bọn chúng là tại ngươi tiến về địa ngục đảo thời điểm, rời đi thần bí hòn đảo. Tô Phàm hồ nghi. Kiếm Vô Tình trầm ngâm một lát, hỏi, Vương Tiểu Thiên là lúc nào bị bắt đi? Tô Phàm nghĩ nghĩ, đại khái là tại địa ngục đảo sau khi chiến đấu kết thúc hơn nửa tháng sau, tại Thiên Đường Hải Hạc bên ngoài bị người bắt đi. Kia càng không khả năng là Ma Giao bọn chúng, bởi vì sau khi chiến đấu kết thúc, ta không có ở địa ngục đảo dừng lại, cùng ngày liền trở về thần bí hòn đảo. Nói cách khác, ta so Ma Giao về tới trước. Cho nên nếu thật là Ma Giao chạy tới Thiên Đường Hải Hạc bắt đi Vương Tiểu Thiên, vậy ta nhất định có thể nhìn thấy nó cùng Vương Tiểu Thiên. Kiếm Vô Tình nói rằng. Tô Phàm đầu óc hỗn loạn như tê dại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không tin ngươi có thể chờ Tử Vong Phong Bạo, tự mình đi hỏi một chút kia Ma Giao. Đi. Tô Phàm gật đầu. Thì Ma Giao đối chất nhau. Liền Ma Giao kia tự đại cuồng vọng tính cách, nếu thật là nó làm, chắc chắn sẽ không không thừa nhận. Nghĩa phụ, chúng ta rút lui trước. Đừng gọi bậy. Tiểu gia bảo ngươi một tiếng nghĩa phụ, kia là để mắt ngươi, đừng không biết tốt xấu. Cần ngươi xem lên. Thời gian bừng tỉnh trôi qua, Tử Vong Phong Bạo cuối cùng kết thúc. Tô Phàm cùng Nam Cung Trấn tiến vào biển sâu, giáng lâm tại thần bí hòn đảo bên ngoài. Kiếm Vô Tình sớm đã chờ đợi ở đây. Tô Phàm hô to, con lươn nhỏ, lăn ra đây. Có thể thần bí hòn đảo một điểm động tĩnh đều không có. Nếu không ra, tiểu gia muốn giết tiến vào. Vẫn là không có động tĩnh. Tiểu tiện tiện, ngươi ở lại bên ngoài, để phòng bất trắc, tiếp ứng chúng ta. Lao đầu, chúng ta bên trên. Tô Phàm một thanh dắt lấy Nam Cung Trấn, mở ra thiên mạch, hướng trọng lực khu vực phóng đi. Nam Cung Trấn giật mình, đừng xúc động. Hắn cũng biết thần bí chung quanh đảo Phương Viên Bách Lý Chi Địa là một mảnh trọng lực khu vực. Một khi bước vào mảnh này trọng lực khu vực, bất kể là ai đều sẽ bị áp chế gắt gao. Đừng sợ. Tô Phàm tự tin cười một tiếng. Vừa dứt lời, liền kéo lấy Nam Cung Trấn, một bước bước vào trọng lực khu vực. Nam Cung Trấn vẻ mặt ngượng quét mắt bốn phía. Chuyện ra sao? Thế nào không có cảm giác tới trọng lực? Có tiểu gia tại, thì sợ gì trọng lực? Tô Phàm toàn bộ hành trình nắm lấy Nam Cung Trấn cánh tay. Bởi vì chỉ có dạng này, thiên mạch mới có thể giúp Nam Cung Trấn ngăn trở kia trọng lực. Nam Cung Trấn thì vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Tô Phàm. Tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn người tiên? Lão đầu, hiện tại có phải hay không đặc biệt bội phục tiểu gia, kính ngưỡng tiểu gia? Hắn không thể trực tiếp quỳ trên mặt đất hô một câu, nghĩa phụ, cầu thu lưu. Tô Phàm nhếch miệng. Đối. Nam Cung Trấn bản năng gật đầu, nói xong thần sắc sững sờ, ngươi nói cái gì? Ta giả phu gọi ngươi nghĩa phụ. Không phải đâu. Tiểu vương bắt đạn, lão phu phế bỏ ngươi. Nam Cung Trấn gân xanh nổi lên, ngẩng đầu chính là một cái bạo lật, hung hăng đập vào Tô Phàm trên đầu. Quả nhiên, mặc kệ ở đâu, đều là như thế muốn ăn đòn. Luôn luôn lanh khốc Kiếm Vô Tình, cũng hiếm thấy lắc đầu cười cười. Rất nhanh, một già một trẻ liền vượt qua Bách Lý Chi Địa, đi vào kia màu trắng kết giới trước. Lão đầu, trường lớn mắt chó của ngươi xem trọng, tiểu gia là như thế nào phá mất kết giới này? Tô Phàm đưa tay một trường đặt tại kết giới bên trên. Kết giới năng lượng nhất thời như thủy triều, hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Nam Cung Trấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đợi chút nữa, giống như là lạ ở chỗ nào. Suy nghĩ sẽ, thần sắc hắn ở giữa không khỏi bò lên vẻ tức giận. Cái này tiểu vương bắt đản, lại còn nói hắn là mắt chó. Chờ phá vỡ kết giới, nhìn lão phu thế nào thu thập ngươi. Trước người hai người kết giới, càng lúc càng mở nhạt mỏng. Xuyên thấu qua mở nhạt chỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng. Đây cũng quá an tĩnh a. Lâu như vậy đã qua, cũng không thấy Ma Giao cùng kia thần bí tồn tại đến đây ngăn cản chúng ta, chẳng lẽ bọn chúng không tại? Tô Phàm lẩm bẩm. Nhưng mà không như mong muốn. Muốn cái gì tới cái đó. Vâng. Màu trắng kết giới rung động, một cỗ kinh khủng hư thần chi lực phun ra ngoài. Đã sớm chuẩn bị Tô Phàm, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp một cái triệt thoái phía sau bước, cấp tốc trốn ở Nam Cung Trấn sau lưng. Nam Cung Trấn cũng là toàn bộ hành trình cảnh giác. Hư thần chi lực hiện lên một phút này, lập tức lấy ra thí thần kiếm, mang theo Tô Phàm lui lại mấy bước, một kiếm chém tới. Bang! Toàn diện khôi phục thí thần kiếm, tăng thêm Nam Cung Trấn giờ phút này tu vi, lực sát thương đã đủ để có thể so với hư thần đại viên mãn cấp độ. Cả hai sát na đụng vào nhau, một cỗ ba độ khủng bố, như quần quận sóng dữ, hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Phúc! Nam Cung Trấn phun ra một ngụm máu, dưới chân không ngừng lùi lại. Trốn ở Nam Cung Trấn sau lưng Tô Phàm, cũng là liên tiếp lui về phía sau, nhìn chằm chằm kia hư thần chi lực, trong ánh mắt bỏ lên vẻ vui mừng. Bởi vì kia hư thần chi lực giờ phút này ngay tại tán loạn. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ. Nam Cung Chấn toàn lực ra tay, có thể cùng kết giới lực lượng chống lại. Tô Phàm phân chấn giống to, lao đầu, dứt khoát ngươi trực tiếp dùng thí thần kiếm bổ ra kết giới kia. Đang có ý này. Nam Cung Chấn gật đầu. Chỉ cần không có trọng lực, thực lực của hắn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, cho nên hoàn toàn có thể thử một lần. Bang một tiếng, thí thần kiếm tại nguyên tố linh lực khôi phục hạ, bộc phát ra hủy thiên diệt địa phong mang, như vô hình phong bạo gào thét bát phương. Giết! Tô Phàm vất tay giống to, trong mắt tràn ngập chờ mong. Chỉ chờ Nam Cung Chấn phá vỡ cái giới, bọn hắn liền có thể để lộ thần bí hòn đảo mạng che mặt. Chương 1656, cha ngươi chính là ta cha. Chương 1656, cha ngươi chính là ta cha anh. Bất quá sát na, nương theo lấy một đạo điếc hai tiếng vang, thí thần kiếm đánh vào kết giới kia phía trên. Lúc này, kết giới rung động kịch liệt, một cỗ ba động khủng bố, giống như thủy triều quét sạch bát phương. Nhưng mà, kết giới lại không có vỡ vụn, thậm chí dần dần chìm xuống, không còn rung động. Từ xa nhìn lại, tựa như một tòa không nhúc nhích tí nào nguy nga đại sơn. Chuyện gì xảy ra? Kết giới này cường độ cũng liền hư thần đại viên mãn cấp độ, mà lão phu thực lực bây giờ không sai biệt lắm cũng là cấp độ này. Nam Cung Chấn nhíu mày. Tô Phàm cổ vũ độc viên, lao đầu, đừng nản chí, lao thiên gia không biết bất kỳ một cái cố gắng người, cho nên chỉ cần đủ cố gắng, nhất định có thể phá bỡ. Không sai, chỉ cần có bền lòng, chày sắt, gậy sắt cũng có thể mài thành kim châm. Nam Cung Chấn gật đầu, lần nữa nhặt lại lòng tin, khôi phục thí thần kiếm, mang theo Tô Phàm bọn tới kết giới trước mặt, như chặt dưa chặt đồ ăn như thế, điên cuồng chém vào. Ầm ầm, tiếng vang, đinh hai nhức óc. Có thể kết giới kia, từ đầu đến cuối không có nửa điểm vỡ vụn dấu hiệu. Tô Phàm biểu thị hoài nghi, lao đầu, ngươi có hay không vận dụng toàn lực? Nói nhảm. Nam Cung Chấn dựng râu trừng mắt, không thấy được lao phu đều đã là đầu đầy mồ hôi. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn lên. Thật đúng là. Nam Cung Chấn trên trán bốc lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hà chỉ là toàn lực, đoán chừng liền bú sữa mẹ lực đều đã dùng tới. Có thể Nam Cung Chấn đều đã cố gắng như vậy, thế nào vẫn là không cách nào phá vỡ kết giới này. Chẳng lẽ kết giới này cùng thiên ma trận như thế, lực phòng ngự cùng lực sát thương không tại một cái lượng cấp? Nói cách khác, lực phòng ngự muốn vượt xa lực sát thương. Nhân loại sâu kiến, ngươi lại tới nha. Một cái đầu đống nhiên theo trong kết giới xuất hiện, đối với Tô Phàm nhẹ răng niết miệng. Tô Phàm niết miệng cười một tiếng, con lươn nhỏ, ngươi rốt cục bỏ được lộ diện à, còn tưởng rằng ngươi muốn cùng rùa đen như thế, ở bên trong có đầu rút cổ cả một đời đâu. Ngươi nói ai là rùa đen? Ma Dao trợn mắt chừng một cái, tin hay không bản hoàng một móng đuốt đập chết ngươi. Đến nha. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy khiêu khích, không phải tiểu gia xem thường ngươi, ngươi cũng chỉ dám trốn ở trong kết giới phách lối, có gan liền đi ra, chúng ta đến một trận một đối một công bằng quyết đấu. Tới thì tới. Vậy ngươi mau ra đây a. Ngươi tiến đến bản hoàng liền cùng ngươi quyết đấu. Ma Dao không chút kiêng kỵ kêu gào. Tô Phàm mặt đen lên, con lươn nhỏ, ngươi có phải hay không muốn nghịch ngợm? Bản hoàng liền nghịch ngợm sao lại? Liên kết giới đều vào không được, ngươi dựa vào cái gì cùng bản hoàng quyết đấu? Liên như ngươi loại này nhỏ cặn bã, bản hoàng đánh trong đấy lòng liền xem thường ngươi, hiểu không? Ma Dao hừ lạnh. Tô Phàm gân xanh nổi lên. Thật ngông cuồng. Quả thực không có để hắn vào trong mắt. Đương nhiên, Tô Phàm một thanh theo Nam Cung Chấn trong tay thí thần kiếm, một kiếm hướng Ma Dao đầu bổ tới. Đánh không đến. Ma Dao đầu rụt về lại. Tiếp lấy, đầu lại chưa bao giờ xa xa kết giới xuất hiện, đến nhà, đại gia chờ ở đây đấy ngươi đây. Cậu vật, đừng quá phách lối. Tô Phàm chán nản. Bản hoàng liền nữa thích phách lối, không phục. Đến cắn bản hoàng nha. Thoảng qua hơi, Ma Dao một bên khiêu khích, còn một bên không ngừng phun lưỡi, làm mặt quỷ. Ngây thơ quỷ. Tô Phàm vô lực trợn trắng mắt, vừa có phải hay không bị ngươi bắt đi? Cái gì bựa? Ma Dao sững sờ. Nhìn Ma Dao phản ứng này, Tô Phàm liền không khỏi nhíu mày, xem ra kiếm vô tình không có nói sai, khả năng thật không phải cái này Ma Dao gây nên. Chính là Vương Tiểu Thiên. Không biết, ngươi xác định không biết? Hắn là cái gì thối cá nát tôm, cũng xứng nhường bản hoàng nhận biết. Tô Phàm khẽ miệng một xúc. Nếu để cho bữa biết, cái này Ma Dao nói hắn là thối cá nát tôm, khẳng định tức giận đến tại chỗ phát cuồng. Hơi chút trầm ngâm, Tô Phàm vung tay lên, nguyên tố linh lực phun trào, Vương Tiểu Thiên hư ảnh ngưng tụ mà ra. Ma Dao đánh giá hư ảnh, hắn chính là ngươi nói kia bựa. Tô Phàm gật đầu. Ma Dao mắng to, dựa vào, ngươi tại đục nhã bản hoàng. Tô Phàm choáng váng. Ý gì? Làm sao lại thành đục nhã? Ma Dao nổi giận nói, liền hắn loại này nương tháo, ngươi vậy mà nói bản hoàng biết hắn, đây không phải tại đục nhã bản hoàng là cái gì? Dưới tình huống bình thường, Tô Phàm tuyệt đối không cười, trừ phi là hai giống như tình huống. Hiện tại cái này không nghi ngờ gì chính là hai giống như tình huống. Thật không nhịn được. Nhịn không được. Phình bụng cười to. Vui thích vô cùng. Quả nhiên. Ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết. Ma Dao dò xét Tô Phàm một cái, cười đến như thế vui thích, xem ra ngươi cũng cảm thấy hắn là nương tháo. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên. Anh hùng sợ kiến lược đồng. Anh hùng tiếc anh hùng. Con lươn nhỏ, ngươi nhìn chúng ta như thế hợp, nếu không hai ta tìm một chỗ uống hai chén. Ma Dao hơi sững sờ, chảy nước miếng chảy ròng, ngươi có rượu? Đương nhiên. Tô Phàm trong mắt lóe lên một vệt cười mờ ám, xa hoa lấy ra một vỏ mười ngày say. Ma Dao như điên cuồng giống như, hào hứng theo trong kết giới chạy đến, đi đi đi, hôm nay hai ta không say không về. Nhất định. Tô Phàm nhếch răng. Cái này nắm. Nam Cung Chấn kinh ngạc. Đây cũng quá đơn giản a. Một lát sau, một hòn đảo bên trên, Tô Phàm lấy ra một đống lớn rượu, đều là tiên hạt say. Dù sao 10 ngày say, hắn đã còn thừa không có mấy. Nhân loại sâu kiến, không nghĩ tới ngươi cũng là người trong đồng đạo, nói sớm đi, nói sớm chúng ta cũng không đến nỗi vừa thấy mặt liền đánh nhau. Không nói gạt ngươi, có thể sử dụng rượu giải quyết vấn đề, bản hoàng xưa nay không dùng nắm đấm. Ma giao biến thân thành dài hơn 1 mét, nhìn xem một đống linh cửu, hai mắt sáng lên hắc hắc cười không ngừng. Đúng vậy, tiểu gia cũng giống vậy. Tô Phàm cười to. Kia hai ta, há không đều là hòa bình kẻ yêu thích? Nhất định phải là. Ha ha, đã như thế hợp ý, tới tới tới, hai ta làm cái này một bò. Trước đó còn một bộ dương cung bạc kiếm tư thế, kết quả hiện tại một cái chớp mắt, một người một giao liền cùng chỗ nhiều năm anh em tốt như thế. Nâng cốc môn hoan, tiếng cười không ngừng. Đứng ở một bên Kiếm Vô Tình cùng Nam Cung Trấn, nhìn xem cái này vui vẻ hòa thuận một màn, đều là vẻ mặt im lặng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Tô Phàm đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân mùi rượu, lung la lung lay đứng dậy, "Ma Giao lão ca, chúng ta hiện tại là huynh đệ sao?" "Không đúng không đúng, ngươi phải gọi ta Ma Long đại ca, bởi vì ca ca ta sớm muộn cá vượt long môn, lột xác thành chân chính Ma Long." Ma Giao cũng là miệng đầy rượu nói, "Tốt đâu." Tô Phàm gật đầu, "Ma Long đại ca, vậy ngươi trả lời đệ đệ, chúng ta hiện tại có phải là huynh đệ hay không?" "Nhất định phải là." Ma Giao vũ bộ ngự tử, "Về sau đại ca bảo kê ngươi, có gì cần hỗ trợ, chớ cùng đại ca khách khí, nói thẳng." "Ngươi đây yên tâm, đệ đệ cũng không phải là một cái khách khí người." "Đại ca, thứ không dám dâu dếm, đệ đệ muốn đi thần bí hòn đảo dạo chơi, mời đại ca cần phải thành toàn." Nghe nói, Ma Giao đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lắc đầu, "Lão đệ, kia địa phương cấp chim cũng không có, thật không có cái gì tốt đi dạo." "Đại ca, chúng ta đến cùng phải hay không thân huynh đệ?" "Chớ hoài nghi, hai ta khẳng định là thân huynh đệ, cha ngươi chính là ta cha, cha ta cũng là cha ngươi." Nam Cung Trấn cùng Kiếm Vô Tình bộ mặt, không có mắt thấy. Tô Phàm lung la lung lay, say khướt nói, "Đã hai ta đều là một cái cha mẹ sinh, vậy ngươi còn không mang theo ta đi? Cái này cần say thành cái dạng gì mới có thể nói ra loại này lời say? Đi, đại ca dẫn ngươi đi." "Cảm ơn đại ca." Tiếp lấy, một người một dao liền kề vai sát cánh, méo mó ngược ngược hướng biển sâu phía dưới bay đi. Nam Cung Trấn cùng Kiếm Vô Tình nhìn nhau, cũng quay người đi theo. Biển sâu hạ, Tô Phàm lung la lung lay xoay người, nhìn xem Nam Cung Trấn hai người đi về trước đi, ta muốn cùng đại ca về nhà. Ma Giao một thanh ôm Tô Phàm bả vai, "Đệ đệ, không cần phải để ý đến bọn hắn, không có đại ca hỗ trợ, bọn hắn cũng vào không được, đi nhanh lên đi, chờ cha mẹ nhìn thấy ngươi về nhà, khẳng định phải cao hứng hỏng." "Được rồi." Tô Phàm gật đầu. Chương 1657, bị buộc nghịch, Thanh Long Thần Điện dị thường. Chương 1657, bị buộc nghịch, Thanh Long Thần Điện dị thường. Không bao lâu, một người một rồng liền đến tới kết giới trước. Ma Giao cười hỏi, "Lão đệ, lập tức liền có thể về đến nhà, kích động hay không?" "Kỳ không chờ mong." "Kích động, chờ mong." Tô Phàm liên tục gật đầu. Ma Giao đáy mắt tinh quang lóe lên, nâng lên móng đuốt một trưởng bố bay Tô Phàm, "Máng, ngươi kích động truy." Nói xong cũng không quay đầu lại tiến vào kết giới. Lan xuống trên mặt đất Tô Phàm, không khỏi vẻ mặt ngộng, "Đại ca, ngươi không phải nói muốn dẫn đệ đệ về nhà sao?" Ma Giao đầu theo kết giới xuất hiện, trong mắt tràn đầy trêu tức, "Đừng nói gọi đại ca, gọi tổ tông đều vô dụng. Đâu còn có nửa điểm men say." Thanh tỉnh vô cùng. "Ngươi không có say." Tô Phàm nhíu mày. "Không phải đâu. Coi là bản hoàng thật muốn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Ngươi tính là cái gì? Coi như cho bản hoàng xét giày, bản hoàng cũng biểu thị lết bỏ." Ma Giao cười ha ha, "Bất quá vẫn là đến cảm ơn ngươi khoản đãi, những cái kia linh tiểu hương vị rất không tệ." Tô Phàm sắc mặt tối sầm, từ dưới đất bò dậy, "Con lươn nhỏ, ta hiện tại rất muốn nói một câu." "Nói cái gì?" Ma Giao hồ nghi. Tô Phàm giống to, "Làm ngươi nhị đại gia. Dựa vào, ngươi cũng không tố chất, may mắn ngươi không phải bản hoàng thân đệ đệ, không phải cả nhà tố chất đều bị ngươi kéo xuống." Ma Giao xem thường. "A." Nó đánh giá Tô Phàm, rốt cục phát hiện không thích hợp, "Ngươi cũng không say." Tô Phàm cười ngạo nghễ, "Tiểu gia trời sinh hải lượng, uống qua rượu có thể tụ tập thành một con sông, liền uống như vậy điểm, có thể khiến cho tiểu gia say." Ma Giao phía sau không khỏi toát ra một cỗ mồ hôi lạnh, nghĩ không ra ngươi cũng như thế có thể giả bộ. "Cũng vậy." Tô Phàm hừ lạnh, quay người rời đi. Ma Giao sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi, "Ngươi lúc này đi?" Tô Phàm lông mày nhướng lên, "Không phải lưu lại tiếp tục cùng ngươi uống rượu?" Ma Giao cười mở ám, "Cũng không phải không thể. Nhân loại linh cửu, thật đúng là thiên hạ nhất tuyệt. Uống còn muốn uống." Tô Phàm quay đầu nhìn Ma Giao, tại Ma Giao kia ánh mắt mong chờ hạ, thử lấy hai hàm răng trắng, "Thật không tiện, tiểu gia rượu này, coi như cho chó uống, cũng sẽ không cho ngươi." "Vương bắt đản, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nói bản hoàng chẳng bằng con chó." Ma Giao khí thế hung hăng lao ra, "Ngươi nếu có gan thì đừng đi, hai ta hôm nay liền dùng rượu đến luận bàn một chút, ai trước ngã xuống, người đó là cháu trai. Ngươi không xứng làm cháu của ta, cũng đừng hòng lại gạt ta uống rượu." Tô Phàm giơ ngón tay giữa lên, nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. "Uy uy uy." Ma Giao hô to, "Chớ đi được hay không à, chỉ cần ngươi không tiến vào đảo, chúng ta vẫn là có thể làm huynh đệ." "Lan, ai muốn cùng ngươi làm huynh đệ? Đức hạnh gì? Ngươi cũng xứng." Tô Phàm đi ra trọng lực khu vực, nhìn về phía Kiếm Vô Tình cùng Nam Cung Trấn. Hai người đều tại nén cười. "Muốn cười thì cứ việc cười đi." Tô Phàm méo miệng, lại bị một đầu con lươn nhỏ đổ bỡn. Tức giận, Nam Cung Trấn vội ho một tiếng, "Cái đảo thần bí này, chúng ta bây giờ khẳng định là không vào được, kế tiếp ngươi có tính toán gì?" "Không có ý định." Tô Phàm hướng lên trên phương hải mặt lao đi. Nam Cung Trấn hơi sững sờ, đuổi theo, "Không cứu Vương Tiểu Thiên, cứu cái quặp lông." Mặc dù không biết là ai bắt đi bựa, nhưng mong muốn dùng bựa đến áp chế tiểu gia, nằm mơ đi thôi. Ngược lại hiện tại đã xác định, chuyện này cùng thần bí hòn đảo không quan hệ, vậy kế tiếp tiểu gia liền cùng người này chậm rãi hao tổn. Ta ngược lại muốn xem đến cùng ai bảo trì bình thản. Đối phương nhất định có mục đích gì, cho nên chỉ cần hắn án binh bất động, vậy đối phương sớm muộn liền sẽ có hành động. Một câu, Tô Phàm muốn cùng người này so sức kiên trì. Thanh Long Thần Điện, từ lần trước lọt vào Hoàng phủ Đại Hoang, Diệp Linh Lung, Lý Tinh Hà tập kích, từ các điện địa chủ cho tới ngoại môn đệ tử, trừ phi có nhiệm vụ đặc thù, nếu không hết thể cấm chỉ rời đi Thanh Long Thần Điện. Ngay cả Diệp Nam Sơn bây giờ cũng là ngồi đại môn bên trong. Làm như vậy là vì phòng ngừa lần nữa bị người tập kích. Cũng bởi vì này, nhường bốn bề Thanh Long Sơn mạch, bây giờ ngoại trừ trong núi yêu thú, liền một cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Nhưng lại tại ngày này giữa trưa, giống trong núi, tương đạo tiếng thú gạo đột nhiên vang lên. Không lâu, chỉ thấy một đoàn yêu thú như quần quận hồng lưu giống như mạnh mẽ đâm tới hướng Thanh Long Thần Điện dũng mãnh lao tới, đều không ngoại lệ. Thần sắc của bọn nó cực kỳ bối rối, bọn chúng một bên chạy, còn một bên nhìn qua sau lưng, dường như sau lưng vật gì đáng sợ đang đuổi bọn chúng. Ân, Diệp Nam Sơn mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu qua hộ điện kết giới, hướng phía trước sông núi nhìn lại. Con thứ nhất yêu thú, con thứ hai yêu thú, con thứ ba yêu thú, theo từng đầu yêu thú không ngừng xuất hiện tại hắn ánh mắt hạ, Diệp Nam Sơn trên mặt cũng bò lên tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Thú triều? Không đúng, không giống thú triều. Đầu tiên, yêu thú số lượng mặc dù nhiều, nhưng còn không đạt được thú triều tình trạng. Tiếp theo, Thanh Long Sơn mạch yêu thú không có khả năng đến công kích Thanh Long Thần Điện. Cuối cùng, những này yêu thú thần sắc khủng hoảng, càng giống là đang chạy trối chết. Giống thu, một đám yêu thú đi vào trước cổng chính, dùng móng vuốt, đầu lâu, hoặc cánh, điên cuồng đuốt hộ điện kết giới, cũng đối với Diệp Nam Sơn liên tục gào thét. Khủng hoảng trong ánh mắt mang theo nồng đậm lo lắng cùng cầu khẩn, phản phất là tại khẩn cầu Diệp Nam Sơn mở ra hộ điện kết giới để bọn chúng đi vào tị nạn. Đối mặt một màn bất thình lình, Diệp Nam Sơn khẳng định không dám tùy tiện mở ra hộ điện kết giới. Chuyện gì xảy ra? Siêu, nghe được động tĩnh, Lý Hường Hà, Trúc Đinh, Gia Cát Minh Dương như thiểm điện phá không mà đến, rơi vào Diệp Nam Sơn bên cạnh. Từ khi trở thành Kim Duyệt người thừa kế sau, Gia Cát Minh Dương liền đã buông xuống đệ tử thân phận, chuyên tâm tại chấp sự tổng điện, hiệp trợ Lý Hồng Hà quản lý sự vụ. Cho nên, hắn bây giờ tại Thanh Long Thần Điện cũng là một vị đại quyền trong tay người. Ta cũng không biết. Diệp Nam Sơn lắc đầu, đột nhiên liền bọn tới nhiều như vậy yêu thú. Nhìn xem bên ngoài những cái kia gần như điên cuồng yêu thú, Gia Cát Minh Dương cau mày, sự tình ra khác thường tất có yêu, cẩn thận một chút. Mấy người gật đầu. Ầm ầm. Răng rắc. Đột nhiên, phía trước trong núi vang lên từng đạo điếc tai tiếng vang, phản phất có một đầu kinh khủng thượng cổ cự thú chính nhất từng bước hướng bên này đi tới, thậm chí ngay cả mấy người dưới chân đại địa đều đang rung động. Phía ngoài yêu thú càng thêm khủng hoảng, phần lớn yêu thú thậm chí đã bắt đầu liều mạng oanh kích hộ điện kết giới. Bốn người đằng không mà lên, ngẩng đầu nhìn ra xa mà đi, lúc này liền thấy một bức kinh thế hai tục hình tượng. Nơi xa trong núi, từng tòa đại sơn không ngừng sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn bao phủ bát phương, vô số kẻ yêu thú bốn phía chạy trốn, có lên núi mạch hai bên chạy trốn, có thì hướng Thanh Long Thần Điện mà tới. Một bàn tay lớn màu vàng nóng, đột nhiên theo khói bụi bên trong vươn ra. Kia là một cái từ nguyên tố linh lực ngưng tụ ra đại thủ, như một tòa nguy nga núi lớn, che khuất bầu trời, một phát bắt được mười mấy đầu yêu thú. Nương theo lấy thống khổ chu lên, mười mấy đầu yêu thú tại chỗ nổ tung, hóa thành từng mảnh huyết vụ, tràn vào kia khói bụi khu vực. Kia kinh khủng hình tượng, liền tựa như ở đằng kia khói bụi bên trong, có một cái ác ma đáng sợ, ngay tại thôn phệ những cái kia yêu thú huyết đủ. Trúc Vinh trầm giọng nói, ta có loại dự cảm không tốt, Minh Dương, ngươi nhanh đi tìm Kim Duyệt điện chủ. Động tĩnh lớn như vậy, sư tôn khẳng định cũng nghe thấy rồi chứ? Gia Cát Minh Dương quay đầu nhìn về phía sau lưng hư không. Chấp pháp điện chấp pháp giả đã hướng bên này chạy đến, mơ hồ có thể nhìn thấy, linh hồ trên không giờ phút này cũng đứng đấy một người. Khẳng định là Kim Duyệt không nghi ngờ gì. Hơn nữa chúng ta Thanh Long Thần Điện có ngự lôi trận, cho nên cũng không cần lo lắng quá mức. Gia Cát Minh Dương nói xong câu này, lại quay đầu nhìn về phía trước sông núi. Sông núi không ngừng vỡ vụn. Thành đàn liên miên yêu thú, không ngừng mất mạng tại cái kia kim sắc đại thủ hạ, giống như một cái đoạt mệnh tử thần chi thủ, làm cho người run như cầy sấy. Khoảng cách càng ngày càng gần. Ngoài cửa lớn quảng trường cũng bắt đầu sụp đổ. Bàn tay lớn màu vàng nóng phóng lên tận trời, mang theo ngập trời chi uy, hướng quảng tràng thượng chống không yêu thú vô tới. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, tất cả yêu thú toàn bộ mất mạng, hóa thành mưa máu hướng khói bụi bên trong dũng mãnh lao tới. Rất lâu không có nếm đến như thế tươi mới huyết đủ, thật thoải mái a. Một cái tràn ngập say mê cùng hưởng thụ tiếng cười, cũng theo đó ở đằng kia khói bụi bên trong vang lên. Chương 1658, cường đại người áo đen. Chương 1658, cường đại người áo đen. Nghe được tiếng cười kia, Gia Cát Minh Dương mấy người nhịn không được tê cả da đầu, giống như một cái ác ma đang cười. Một đám chấp pháp giả phá không mà đến, rơi vào bốn người sau lưng, nhìn chằm chằm bên ngoài cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hiện ra, đột nhiên, một đám người còn người co rụt lại, chỉ thấy một cái người áo đen theo khói bụi bên trong đi ra đến. Toàn bộ thân thể, bao quát đầu, đều bao phủ tại áo bào đen bên trong, lộ ra thần bí khó lường. Người là ai? Gia Cát Minh Dương trầm giọng nói. Người nào? Người áo đen ngẩng đầu, lộ ra một cái mặt nạ màu vàng, tựa như lúc bằng vàng ròng. Kia mặt nạ lại không có lỗ thủng. Đừng nói mặt, liền người áo đen ánh mắt đều không nhìn thấy, toàn bộ mặt nạ liền thành một khối. Nếu như không có mở miệng nói chuyện, đều phân biệt không ra hắn là nam hay là nữ. Ta là ai không quan trọng, trọng yếu là ta đến Thanh Long Thần Điện mục đích. Người áo đen trêu tức cười nói, cho nên các ngươi hẳn là hỏi, ta đến Thanh Long Thần Điện làm cái gì? Trúc Vinh nhíu mày, vậy ngươi đến chúng ta Thanh Long Thần Điện làm cái gì? Thần Ngoan, để ngươi hỏi, ngươi liền hỏi. Người áo đen gật đầu, khắc khắc cười nói, ta là tới huyết tẩy các ngươi Thanh Long Thần Điện, thuận tiện mang đi một người. Gia Cát Minh Dương bọn người ánh mắt run lên. Quả nhiên không có hảo ý ngươi muốn dẫn đi ai, mang đi một cái tên là Kim Duyệt nữ nhân. Nghe nói, đám người cả kinh thất sắc. Huyết tẩy Thanh Long Thần Điện, vẫn là mang đi Kim Duyệt điện chủ. Chẳng lẽ nói, Gia Cát Minh Dương thần sắc đại chấn, ngươi là tổ chức sát thủ người? Tổ chức sát thủ? Người áo đen sửng sốt một chút, kiệt cười, vậy các ngươi coi như ta là tổ chức sát thủ người à? Là chính là, không phải cũng không phải là. Nào có cái gì coi ngươi là tổ chức sát thủ người? Liên danh tự không dám lộ ra, còn mang theo một trương mặt nạ giấu đầu giấu đuôi, xem chừng chính là một cái tôm tép nại nhép. Một đám chấp pháp giả hừ lạnh. Ta, tôm tép nại nhép. Người áo đen đưa tay chỉ mình cái mũi, rất là kinh ngạc. Liền hai tay của hắn đều mang theo một đôi găng tay đen. Trúc Vinh quát, ta Thanh Long Thần Điện không phải ngươi có thể dương ai địa phương, thức thời cút nhanh lên. Ta không lăn các ngươi lại có thể thế nào? Theo tiếng nói rơi xuống đất, người áo đen một bước phóng ra, trong nháy mắt liền rơi vào hộ điện kết giới trước, kia mang theo găng tay đen đại thủ, một trưởng bộ hướng kết giới. Oanh! Một cỗ khí thế kinh khủng gào thét mà ra. Tiếp lấy, liền nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, hộ điện kết giới tại chỗ vỡ vụn. Cái gì? Gia Cát Minh Dương bọn người đột nhiên biến sắc. Hiện tại cái này hộ điện kết giới, thật là Thanh Long Thần Điện những cái kia ẩn thế lao cổ đồng liên thủ bày ra. Mỗi một vị lao cổ đồng đều là thần tiên sơ thành tu vi. 10 vị lao cổ đồng liên thủ bày ra kết giới, có thể nghĩ cường đại cỡ nào? Nhưng bây giờ lại bị trước mắt hắc bảo nhân này như thế nhẹ nhõm đánh tan, thực lực này sợ là đã tới thần tiên tiểu thành. Thần tiên tiểu thành, đây chính là lao tổ cấp bậc tồn tại. Tại Tô Phàm bọn người trong mắt, thần tiên tiểu thành giống như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Nhưng tại Gia Cát Minh Dương trong mắt những người này, thần tiên tiểu thành cái kia chính là thần minh giống như tồn tại. Cho nên làm hộ điện kết giới vỡ vụn một phút này, một đám người nhao nhao hoảng sợ lui lại. Hỏi các ngươi đâu, ta không lăn các ngươi lại có thể thế nào? Người áo đen một bước vào Thanh Long Thần Điện, khí thế kinh khủng giống như thủy triều phô thiên cái địa mà đi. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bất luận là Gia Cát Minh Dương, Trúc Vinh, Lý Hường Hà, Diệp Nam Sơn, vẫn là sau lưng đám kia chấp pháp giả, nhao nhao phun ra một búng máu, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài. Bất quá một mấy mắt, toàn bộ lọt vào chí mạng trọng thương. Chớ có làm càn. Gầm lên giận dữ quần quần mà ra. 10 đạo thân ảnh giàn mua, mang theo ngập trời chi uy, như thiểm điện bạch phá bầu trời, giáng lâm tại Gia Cát Minh Dương bọn người trên không. Chính là Thanh Long Thần Điện kia 10 vị ẩn thế lao cổ đồng. Người đáng chết. Nhìn xem trọng thương Gia Cát Minh Dương bọn người, thập đại lao cổ đồng giận tím mặt, mở ra phụ trợ thần thông cùng Thanh Long bảy thức, bộc phát ra kinh khủng thánh uy, hướng người áo đen đánh tới. Đây chính là Thanh Long Thần Điện thực lực, chỉ là thần tiên sơ thành. Không đúng, mở ra phụ trợ thần thông sau, đã là thần tiên tiểu thành tu vi. Chỉ là 10 cái thần tiên tiểu thành phế vật, cũng dám ở bản tôn trước mặt dương nhanh múa bước, ai cho các ngươi gan chó? Người áo đen thân thể rung động, một mảnh kim sắc thủy triều quét sạch trời cao. Thập đại lao cổ đồng Thanh Long bảy thức, tại chỗ như gỗ mục giống như ứng thanh mà nát. Tiếp lấy, kim sát thủy triều nhào về phía 10 cái lao cổ đồng. A, nương theo lấy từng đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết, 10 người bay tứ tung ra ngoài, như thiên thạch giống như nện vào phía sau trong núi, toàn thân sát na máu me đồng địa. Mạnh như vậy, Trúc Vinh kinh hãi thất sắc, thực lực của hắn đã siêu việt lao tổ. Các ngươi trong mắt lao tổ, tại bản tôn trước mặt cũng bất quá sâu kiến, đi chết đi. Người áo đen giữ tợn cười to, ánh sáng màu hoàng kim hóa thành từng cái đại thủ, hướng Trúc Vinh bọn người đánh tới. Người nào ở đây làm cản? Nhưng vào lúc này, một đạo hét to âm thanh tại Thanh Long Sơn mạch trên không vang lên. Đại gia sững sờ, ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Bao quát người áo đen kia, bàn tay lớn màu vàng nóng dừng ở không trung, quay đầu nhìn về phía Thanh Long Sơn mạch. Mặc dù mặt nạ chặn ánh mắt của hắn, nhưng dường như cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn ánh mắt. Siêu. 10 đạo thân ảnh như thiểm điện phá không mà đến. Bọn hắn mặc toàn thân áo đen, trên mặt nhao nhao mang theo một trương đầu lâu mặt nạ, tựa như tử thần giáng lâm, toàn thân lệ khí ngập trời. Này mặt nạ ra Cát Minh Dương bọn người còn tưởng rằng là cứu mạng, nhưng vừa nhìn thấy kia đầu lâu mặt nạ, sắc mặt lập tức không khỏi trắng bệch. Tổ chức sát thủ. Không sai. Kia đầu lâu mặt nạ chính là tổ chức sát thủ thân phận biểu tượng. Kết thúc. Thần bí người áo đen còn không có giải quyết, lại tới 10 cái tổ chức sát thủ người. Hơn nữa 10 người này khí tức đều rất mạnh. Trúc Vinh một đám người tâm tình không khỏi chìm đến đáy cốc. Thật đúng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Rất nhanh, 10 người liền giáng lâm tại vỡ vụn quảng tràng thượng không, quét mắt Thanh Long Thần Điện, liền nhìn xem người áo đen kia, trong mắt hàn quang lấp lóe, ai cho phép ngươi tại Thanh Long Thần Điện càng rỡ? Người áo đen hơi sững sờ, các ngươi là tại cùng bản tôn nói chuyện? Nơi này còn có những người khác. 10 người lông mày nhướng lên, một thân kinh khủng tu vi khí thế như núi lửa bộc phát giống như quần cuộn mà ra, hướng người áo đen ép tới. Thần tiên đại thành, bọn hắn đều là thần tiên đại thành tu vi. Thập đại ẩn thế lao cổ đồng chấn kinh ba phần. Cái gì? Lời vừa nói ra, người ở chỗ này nhao nhao biến sắc. Thế mà so lão tổ còn mạnh, đồng thời kéo đến tận 10 vị thần tiên đại thành tu vi đặt ở tổ chức sát thủ, đây chính là thống lĩnh cấp bậc tồn tại. 10 tôn thần tiên đại thành thống lĩnh, cái này cảm giác gáp bách có thể nghĩ có nhiều đáng sợ. Nhưng kỳ quái là bọn hắn giống như không phải tìm đến phiền toái, càng giống là tới cứu chúng ta. Đám người hai mặt nhìn nhau, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tổ chức sát thủ người làm sao có thể hảo tâm như vậy? 10 người thanh sắc câu lệ nhìn xem người áo đen, còn không quỳ xuống tiếp nhận đầu hàng. các ngươi thật đúng là không biết sống chết ta. Người áo đen khặc khặc cười to, một đám thần tiên đại thành phế vật, dựa vào cái gì dám ở bản tôn trước mặt cuồng? Muốn chết? Hoàn mỹ thánh quyết huyết ngục tu la hoành không xuất thế, vậy thì như 10 tôn đến từ địa ngục ma thần, phóng thích ra ngập thiên ma uy. Diệt! Theo 10 người một tiếng gầm thét, tiếng giết rung trời. 10 tôn huyết ngục tu la nâng lên như là một ngọn núi lớn năm đấm, hướng người áo đen đánh tới. Rất tốt, không thể không thừa nhận, các ngươi rất có dũng khí. Người áo đen cười giận dữ, thả người nhảy lên, sát na xông lên không trung. Tiếp lấy, không trung liền bày biện ra kinh thế hãi tục một màn. Người áo đen không có sử dụng cái khác bất kỳ thủ đoạn nào, dựa vào một nắm đấm, hung hăng nát bấy một tôn lại một tôn huyết ngục tu la. Bất quá mấy cái nháy mắt, 10 tôn huyết ngục tu la liền nhao nhao chôn bụi vu trường không. Chương 1659, đánh lui. Chương 1659, đánh lui. Làm sao có thể? Thập đại thống lĩnh cũng tại chỗ biến sắc, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Người áo đen vẫy tay, vỗ áo bào bên trên nếp hốn, đây chính là thực lực của các ngươi. 10 người nhìn nhau. Tại cái này tứ đại châu, ngoại trừ Tô Ma Vương, còn không người dám xem nhẹ chúng ta. Vâng. Phụ trợ thần thông mở ra. Tu vi, nhao nhao bước vào thần tiên viên mãn. Tiếp lấy. Huyết ngục tu la lần nữa hoành không xuất thế. Còn không có kết thúc. Vang. Từng kiện thánh khí xuất hiện. Đao thương độc côn, hình dạng khác nhau. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là thuần một sắc bên trên phẩm thánh khí. Đây chính là tổ chức sát thủ nội tình. Thật là đáng sợ. Gia Cát Minh Dương bọn người ánh mắt run rẩy. Thần tiên viên mãn tu vi, bên trên phẩm thánh khí, hoàn mỹ thánh quyết, cái này thập đại thống linh tùy tiện một người, đều nắm giữ quét ngang thanh long thần điện thực lực kinh khủng. Lần này, nhất định có thể giết người áo đen kia a. Giết. 10 vị thống lĩnh gào thét. Thập đại thánh khí, 10 đạo thánh quyết, mang theo hạo đạm chi uy, hướng người áo đen vây giết mà đi. Nhưng mà đối với cái này, người áo đen vẫn như cũng là mặt không đổi sắc, không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Sâu kiến liền nên có sâu kiến giác ngộ. Không có thực lực này, cũng đừng chạy đến cậy mạnh, dù sao cậy mạnh là sẽ vứt bỏ mạng chó. Theo tiếng nói rơi xuống đất, người áo đen một bước phóng ra, vẹn vẹn một quyền, một tôn huyết ngục tu la tại chỗ chôn bụi. Lại một quyền, thứ hai tôn huyết ngục tu la nát bấy. Quyền thứ ba, quyền thứ tư. Không có khả năng. Thập đại thống lĩnh trợn mắt tròn xoe. Bọn hắn hiện tại đã là thần tiên viên mãn tu vi, lại thêm hoàn mỹ thánh quyết, cho dù là thần tiên đại viên mãn cường giả, cũng không dám ngại bính. Có thể người này, thế mà tại không cần thánh khí cùng thánh quyết tình huống hạ, tay không đánh nát từng tôn huyết ngục tu la. Tay không a? Cái này sao có thể sự tình? Cũng quá bất hợp lý đi. Đợi chút nữa, chẳng lẽ trên tay hắn găng tay đen là cực phẩm thánh khí? Dường như cũng chỉ có cái này giải thích mới có thể nói thông. Ngay tại 10 người chấn kinh sau khi, người áo đen đã nát bấy 10 tôn huyết ngục tu la, tiếp lấy lại hướng kia 10 cái bên trên phẩm thánh khí đánh tới. Vẫn là như cũ, tay không đối cứng thánh khí. Giang rắc. Kiện thứ nhất thánh khí tại người áo đen dưới nắm tay, tại chỗ vỡ vụn, từng khối mảnh vỡ bay lầy trời. Ầm vang. Kiện thứ hai thánh khí, thứ ba kiện thánh khí. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, 10 cái bên trên phẩm thánh khí lần lượt bị người áo đen nắm đấm đánh nát. Hắn còn là người sao? Một người nhục thân, làm sao có thể cường đại đến có thể đối cứng thánh khí trình độ? Không ngừng thập đại thống lĩnh, thập đại ẩn thế lao cổ đồng cùng ra cắt minh dương bọn người, giờ phút này nội tâm cũng nhấc lên kinh đào hải lãng. Dựa vào một nắm đấm, liền nát bấy 10 cái bên trên phẩm thánh khí, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng bây giờ, một màn bất khả tư nghị này liền chân thực phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Quá yếu, không có ý nghĩa. Hiện tại, các ngươi liền hết thảy cho bản tôn xuống địa ngục đi thôi. Người áo đen cười to. Một cỗ kinh khủng ngập trời tu vi khí tức, giống như thủy triều theo trong cơ thể hắn quần quật mà ra. Đây là thần tiên đại viên mãn. Thập đại thống lĩnh đột nhiên biến sắc. Đương thời tứ đại châu, ngoại trừ bọn hắn tổ chức sát thủ, thế mà vẫn tồn tại khác thần tiên đại viên mãn cường giả. Kỳ thật liền xem như thần tiên đại viên mãn, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy hoàn mỹ thánh quyết, bên trên phẩm thánh khí cùng thánh quyết đều có thể đền bù tu vi chênh lệch. Nhưng quỷ dị chính là, hắc bào nhân này lực lượng cùng nhục thân quá mạnh, quả thực vượt quá tưởng tượng. Liền xem như tại bọn hắn địa ngục đảo, cũng không người nắm giữ như thế không hợp tối thường thủ đoạn. Chết đi. Người áo đen khặc khặc cười to. Tiếng cười lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp thị huyết cùng hung tàn. Hai cái kim sắc cự thủ, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, bao phủ hư không đại địa, phân biệt hướng thập đại thống lĩnh cùng ra cắt minh dương bọn người đánh tới. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Chỉ cần cái kia kim sắc cự thủ rơi xuống, khẳng định là thần hình câu diệt kết quả. Nghìn cân treo sợi tóc. Giang giác. Ầm ầm. Thanh long thần điện phía trên thương cung, đột nhiên lôi vân cuộn, từng đạo kinh khủng lôi đỉnh chi lực, như cự mãng giống như tại giữa tầng mây gào thét. Ngự lôi trận. Sư tôn đã kích hoạt ngự lôi trận. Mau lui lại. Gia Cát Minh Dương giống to. Đại gia nhao nhao quay người độn không mà đi. Giang giác. Hai đạo lôi đỉnh chi lực, mang theo diệt thế thiên uy, sát na rơi xuống, đánh vào kia hai cái kim sắc cự thủ bên trên. Một tiếng vang thật lớn. Kim sắc cự thủ tại chỗ tán loạn. Đây chính là Hoàng Phủ Đại Hoàng, Lý Tinh Hà, Diệp Linh Lung nói ngự lôi trận. Thập đại thống lĩnh ngẩng đầu nhìn thương khung lôi đỉnh, khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Ban đầu ở địa ngục đảo, nghe nói cái này ngự lôi trận như thế nào cường đại cỡ nào, lúc ấy bọn hắn còn có chút không thể tin được, cho rằng Lý Tinh Hà ba người là đang khen lớn kỳ tử. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn đến ngự lôi trận lực sát thương, cảm giác so ba người nói còn muốn đáng sợ. Lan, Kim Duyệt thanh âm tùy theo tại linh hồ trên không vang lên. Người áo đen khặc khặc cười nói, bản tôn đang muốn lãnh giáo một chút cái này ngự lôi trận. hắn không lùi mà tiến tới, một bước đạp vào không trung, thẳng đến thương khung lôi vân mà đi. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Kim Duyệt đưa tay vung lên, một đạo đường kính túc đạt mấy chục trượng lôi đỉnh chi lực ở vang mà rơi, khí thế ngập trời. Thú vị, thú vị. Người áo đen cười to, toàn thân kim quang phun trào, hóa thành quần quần sóng lớn, phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, vậy thì tựa như sao chổi đụng nhau hình tượng, tử sắc lôi đỉnh cùng kim sắc sóng dữ quét sạch bát phương. Tiếp lấy, con sóng lớn màu vàng nóng liền ầm vang tán loạn. Kia tử sắc lôi đỉnh dường như hóa thành một đầu kinh khủng lôi long, mang theo đáng sợ thiên uy, hướng người áo đen gào thét mà đi. Quả thật có chút mạnh, đã tới hư thần cảnh cấp độ. Người áo đen lẩm bẩm một câu, không có chần chừ nữa, quả quyết quay người độn không mà đi. Chạy đi đâu? Thập đại thống lĩnh quát to một tiếng, huyết ngục tu la hiển hóa ở trên đỉnh đầu không, điên cuồng thẳng hướng người áo đen. Không cầu có thể giết chết người áo đen, chỉ cầu có thể ngăn cản một hai. Người áo đen lệ khí ngập trời, kim sắc cự thủ sát na xuất hiện, như bẻ cành khô nát bấy 10 tôn huyết ngục tu la. Cũng liền tại đồng thời, kia lôi đỉnh chi lực mãnh liệt mà tới, trong nháy mắt đánh vào người áo đen trên thân, một tiếng biết hai tiếng vang, người áo đen tại chỗ như một cái thiên thạch giống như, nện vào thanh long sơn mạch. Lai lịch người này không rõ, khả năng đối với chúng ta tồn tại uy hiếp, không thể để cho hắn chạy trốn. Thập đại thống lĩnh nhìn nhau, như thiểm điện lao đi. Thanh Long Thần Điện, tổ chức sát thủ, chờ xem, bản tôn còn sẽ tới tìm các ngươi. Một đạo toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong thân ảnh, theo khói bụi bên trong lướt đi, cũng không quay đầu lại biến mất tại phía trước giữa thiên địa, chỉ còn lại kia khiếp người nhẹ răng cười, quanh quẩn tại hư không thật lâu không tiêu tan. Thập đại thống lĩnh nhíu mày, chậm rãi dừng lại. Rời xa Thanh Long Thần Điện, không có ngự lôi trận tương trợ, bọn hắn cũng không dám tiếp tục đuổi, dù sao bọn hắn không phải người áo đen kia đối thủ. Người này giống như đang tận lực che giấu thân phận của mình. Một người trong đó thống lĩnh nhíu mày, lúc trước lọt vào ngự lôi trận đánh kích, người áo đen mặt nạ trên mặt khẳng định đã vỡ vụn, mà lúc trước chạy trốn thời điểm, hắn tận lực thả ra chướng mắt kim quang, rõ ràng chính là che giấu thân phận. Kỳ quái, tứ đại châu mạnh nhất chính là tứ đại thần điện, nhưng đối với tứ đại thần điện nội tình, chúng ta như lòng bàn tay, xưa nay cũng không nghe nói qua có thần tiên đại viên mãn cường giả. Xem ra chuyện này phải hào hào tra một chút. Thập đại thống linh hít sâu một hơi, quay người hướng Thanh Long Thần Điện bay đi. Khi bọn hắn lần nữa đi vào thần điện, chỉ thấy thập đại ẩn thế lão cổ đồng cùng gia cắt minh dương bọn người đứng tại trên cửa chính không, đều là dáng vẻ như lâm đại địch. Thập đại thống lĩnh nhìn nhau cười khổ, không trách những người này như thế phòng bị bọn hắn, chỉ đổ thừa trước kia bọn hắn làm nhiều việc ác. Tại thế nhân trong mắt, bọn hắn chính là tội ác tẩy trời ác ma. Thậm chí có đôi khi, liền chính bọn hắn đều rất chán ghét chính mình. Chương 1660, hộ tống, thần tượng, 1, chương 1660, hộ tống, thần tượng, 1, không lâu. Kim Duyệt đi tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai đầu lông mày cũng rõ ràng có thể thấy được suy yếu chi sắc. Gia Cát Minh Dương quan tâm nhìn xem Kim Duyệt, "Sư tôn, ngài không có sao chứ?" Người khác không biết rõ, nhưng hắn tin tưởng, sư tôn thực lực bây giờ không đủ, mỗi lần kích hoạt ngự lôi trận đều sẽ nguyên khí đại thương. Không có việc gì. Kim Duyệt khoát tay, nhìn đứng ở đối diện hư không thập đại thống lĩnh, xin hỏi các ngươi có gì muốn làm? Đừng hiểu lầm, chúng ta không phải tìm đến phiền toái. Trong đó một vị thống lĩnh trấn an, bây giờ tổ chức sát thủ đã tăng dã, chúng ta cũng đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, sẽ không lại làm ra tổn thương gì chuyện của các ngươi. Nói mười người liền lấy xuống trên mặt đầu lâu mặt nạ, lộ ra 10 cái trung niên gương mặt. Tổ chức sát thủ tan rã, thật hay giả? Không phải là gạt chúng ta a? Gia Cát Minh Dương bọn người hai mặt nhìn nhau, tin tức này tới quá đột ngột, cũng không dám tin tưởng. Kim Duyệt cũng như thế, dò xét 10 người một lát, nói như vậy, tôn chủ đã chết. Đúng vậy, tôn chủ Lý Mộng Nhu trước hết nhất chết tại Tô Ma Vương thủ hạ, sau đó chính là Yến Giang Bắc. Yến Giang Bắc? Kim Duyệt ánh mắt khẽ run lên, cho nên Yến Giang Bắc thật sự là tổ chức sát thủ người. Không sai, Yến Giang Bắc mới là tổ chức sát thủ phía sau kẻ nắm quyền chính thức. Những năm này, chúng ta đều là nghe theo Yến Giang Bắc mệnh lệnh làm việc. Mười người gật đầu. Kim Duyệt thở dài một tiếng, chờ Yến Giang Nam biết được đây hết thảy, cũng không biết trong lòng của hắn sẽ là tư vị gì. Kia Tô Phàm bọn hắn đâu? Gia Cát Minh Dương hỏi. Một vị thống lĩnh chi tiết nói, chúng ta trước khi đi, bọn hắn đều tại địa ngục đảo nghỉ ngơi chữa vết thương. Vậy có hay không người nói đến đây? Gia Cát Minh Dương dường như không có dũng khí không hỏi thăm đi. Trúc Đinh, Lý Hường Hà, Yến Giang Nam nắm chặt hai tay, trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Kia thống lĩnh mắt nhìn mấy người, các ngươi có phải hay không muốn hỏi, bọn hắn có người hay không chiến tử? Mấy người gật đầu. Kia thống lĩnh cười một tiếng, yên tâm đi, không có. Nghe nói như thế, mấy người rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ là có thể kia thống lĩnh lời nói xoay chuyển, lại nói, tên điên thế nào rồi? Trúc Binh vội vàng nhìn xem thống lĩnh, vừa buông xuống tâm lại không khỏi treo cổ họng. Thập đại thống lĩnh nhìn nhau, thật sâu thở dài, những sự tình này nói rất dài dòng, vẫn là chờ bọn hắn sau khi trở về, các ngươi đến hỏi bọn hắn à, về phần tên điên, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, hắn không có lo lắng tính mạng. Ai lo lắng hắn? Hắn không tại tốt hơn, miễn cho tai họa ta chấp pháp điện. Trúc Binh hừ lạnh, chủ đánh một cái con vịt chết mạnh miệng. Mười người lắc đầu cười một tiếng. Một người trong đó cười nói, lần này chúng ta tới Thanh Long Thần Điện, chủ yếu là hộ tống những hài tử kia. Hộ tống hài tử? Kim Duyệt bọn người mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Cái gì hài tử? Trước đó nghe đến bên này có chiến đấu chấn động, sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn làm bị thương hắn nhóm, cho nên chúng ta liền để mấy vị đội trưởng mang theo những hài tử kia giấu ở bên kia trong núi. Một vị thống lĩnh dứt lời, quay đầu nhìn về phía phải phía trước sông núi, la lớn, đem bọn nhỏ đều mang tới. Chỉ chốc lát, 4 vị thần tiên tiểu thành đội trưởng, liền dẫn một đám người phá không mà đến. Nhỏ đến 5-6 tuổi, lớn đến 20 mấy tuổi, không sai biệt lắm phải có 5-600 người. Đây chính là Thanh Long Thần Điện. Hoa hoa hoa, tốt chờ mong nha, ta lập tức liền có thể trở thành Thanh Long Thần Điện đệ tử. Rất nhiều đứa nhỏ, nhìn qua càng ngày càng gần Thanh Long Thần Điện, đều là vẻ mặt kích động. Lấy ở đâu nhiều như vậy hải tử? Kim Duyệt kinh ngạc. Đây đều là chúng ta đã từng phạm vào tội nghiệp. Chúng ta thực sự không mặt mũi nói, về sau các ngươi đến hỏi Tô Ma Vương bọn hắn a. Bây giờ dẫn bọn hắn đến, là bởi vì bọn hắn đều muốn trở thành Thanh Long Thần Điện đệ tử. Theo thập đại thống lĩnh nói xong, 4 cái đội trưởng cũng dẫn một đám người bay tới. Những hài tử này, mỗi một cái đều là thiên phú dị bẩm, bách lý chọn một thiên tài tu luyện. Chỉ cần toàn lực bồi dưỡng, tương lai sự thành tựu của bọn hắn không thể so với người ta thấp. Kim Duyệt quét mắt một đám hài tử. Xác thực, mỗi một cái hài tử tu vi đều đã xa xa vượt qua người đồng lứa. Đặc biệt là ánh mắt của bọn hắn và khí chất, so với bình thường người trưởng thành còn muốn cương nghị, lão thành. Chương 1660, hộ tống, thần tượng 2, chương 1660, hộ tống, thần tượng 2, ngay cả những cái kia 5-6 tuổi tiểu thí hải, nguyên một đám trong ánh mắt cũng lộ ra một cỗ sắc bén chi khí. Thậm chí tại trên người của bọn hắn, đều có thể ngửi được một cỗ mùi máu tươi. 5-6 tuổi đứa nhỏ trên người có mùi máu tươi. Đây là một cái nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng đây chính là sự thật. Kim Duyệt trong đầu thậm chí có một cái ý niệm trong đầu. Nếu để cho những đứa bé này đi giết người, khả năng bọn hắn liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, lập tức động thủ. Cho nên, trước mắt những hài tử này, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Lý Hồng Hà cười hỏi, các ngươi vì cái gì muốn tiến vào Thanh Long Thần Điện? Bởi vì Ma Vương Kaka. Ma Vương Kaka là thần tượng của chúng ta, hắn là Thanh Long Thần Điện đệ tử, cho nên chúng ta cũng muốn đến Thanh Long Thần Điện, cùng Ma Vương Kaka trở thành thế nhân kính ngưỡng đại anh hùng. Lý Hồng Hà sững sờ. Câu trả lời này, thật đúng là có điểm ra nhân ý liệu. Các ngươi căn bản không hiểu Ma Vương Kaka thiện lương cùng vĩ đại. Ma Vương Kaka chính là trong thiên hạ nhất nhất nhất, người lợi hại nhất. Tất cả hài tử đều là vẻ mặt sùng bái cùng kính ngưỡng. Trúc Vinh khỏe miệng một xúc. Muốn đạo ma đầu kia lợi hại, khẳng định không ai không thừa nhận, bởi vì là sự thật. Nhưng thiện lương, vĩ đại, đặc biệt là thiện lương, cùng ma đầu kia dính dáng. Bọn nhỏ, các ngươi còn nhỏ, tuyệt đối đừng bị ma đầu kia lừa gạt ta. Các ngươi sẽ không hiểu bọn hắn hiện tại đối Tô Ma Vương sùng bái, bao quát Lãnh Nguyệt, Lý Hữu Đức những người này, đều là những hài tử này trong suy nghĩ thần tượng. Hơn nữa, hiện tại chúng ta hộ tống tới những hài tử này, chỉ là một bộ phận. Còn có rất nhiều hài tử, cùng người nhà đoàn tụ sau, cũng biết lục tục đến đây Thanh Long Thần Điện. Nói đến đây, thập đại thống lĩnh đồng loạt nhìn xem Kim Duyệt, không người nói, những hài tử này trước kia chịu quá nhiều khổ, cho nên chúng ta ở chỗ này trịnh trọng thỉnh cầu ngươi, về sau chiếu cố thật tốt bọn hắn. Kim Duyệt gật đầu, ta biết. Tạ ơn. Thập đại thống lĩnh lần nữa không người bái tạ một câu, quay đầu nhìn về phía một đám hài tử, từ nay về sau, các ngươi chính là Thanh Long Thần Điện đệ tử, biết phải làm sao à? Biết. Chăm chú tu luyện, cố gắng mạnh lên. Cùng Ma Vương Kaka, cấp phú tế bẩn, lấy đức phục người. Một đám hải tử giống to. 10 người khỏe miệng một xúc, chăm chú tu luyện, cố gắng mạnh lên là được, cái gì cấp phú thế bẩn, lấy đức phục người, coi như xong đi. Đúng đúng đúng. Trúc Vinh liên tục gật đầu, mồ hôi đầm địa, sùng bái các ngươi Ma Vương ca ca có thể, nhưng chúng ta phải học giỏi. Có tu phạm mấy cái kia hôn thế Ma Vương liền đủ bọn hắn chịu được, nếu là lại đến mấy trăm hào nhỏ hôn thế Ma Vương kia Thanh Long Thần Điện còn không phải nháo lật trời. Lao ra ra, ngươi thật giống như đối Ma Vương ca ca rất có ý kiến. Ngươi nói cho chúng ta biết, Ma Vương ca ca chỗ nào không tốt? Ma Vương ca ca toàn thân cao thấp đều là ưu điểm. Không cho phép ngươi đạo Ma Vương ca ca nói xấu, không phải chúng ta lột sạch râu mép của ngươi. Đào râu mép của hắn làm gì? Chờ sau này chúng ta mạnh lên, liên thủ trấn áp hắn. Đúng đúng đúng, đem lão nhân này ném vào thối hầm cầu, trấn áp 1 vạn năm. Một đám hải tử phẫn nộ trừng mắt Trúc Vinh. Trúc Vinh lau mồ hôi lạnh, không nghĩ tới thuận miệng một câu, thế mà liền chọc tổ ong bỏ vẽ. Thậm chí có cái đường hải tử ánh mắt kia sắc bén trình độ, liền hắn cũng nhịn không được cảm nhận được một cô áp lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trước mắt đám hải tử này, tương lai khẳng định có một phen thành tựu kinh người, thậm chí trở thành tứ đại châu uy chấn một phương tồn tại. Tốt. Một người thống lĩnh nói rằng, Thanh Long Thần Điện không thể so với địa ngục đảo không có tự do, không có lựa chọn, càng không có tình cảm, nhưng ở nơi này, các ngươi giống như người bình thường, phải học được giảng lễ phép, tôn trọng trưởng bối. Không sai, nhu thuận đứa bé hiểu chuyện, mới trêu chọc cửa thích. Chúng ta còn có việc, liền đưa các ngươi tới đây. Sau này ngay tại Thanh Long Thần Điện thật tốt sinh hoạt, dũng cảm đối mặt tương lai khiêu chiến, dùng kiên định tín niệm, không ngừng cố gắng, sáng tạo thuộc về các ngươi huy hoàng. Thập đại thống lĩnh nhìn xem một đám thiếu niên nói rằng, là một đám hải tử cùng nhau quát. Vậy được a, chúng ta liền sau này còn gặp lại. Thập đại thống lĩnh mỉm cười, quay đầu đối Kim Duyệt bọn người gật đầu, mang theo 4 vị đội trưởng, cũng không quay đầu lại rời đi. Thần bí người áo đen xuất hiện, cũng không phải trò đùa. Nhất định phải tranh thủ thời gian về địa ngục đảo, nói cho Tô Ma Vương. Chương 1661, thần vật. Bị sặc chương 1661, thần vật. Bị sặc đưa mắt nhìn thập đại thống lĩnh cùng 4 vị đội trưởng sau khi rời đi, Kim Duyệt thu hồi ánh mắt, nhìn xem ra các Minh Dương cùng Lý Hường Hà. Những hài tử này đối với chúng ta Thanh Long Thần Điện tới là nói, không thể nghi ngờ là một số lớn quý giá tài phú, nhất định chiếu cố thật tốt bọn hắn. Là. Hai người gật đầu. Lý Hồng Hà quét về phía những hài tử kia, hoa ái dễ gần cười nói, theo chúng ta đi a. Được rồi. Hoa ca ca, cái này Thanh Long Thần Điện thật lớn. Linh khí dồi dào, phong cảnh tốt, ta rất ưa thích. một cái 7-8 tuổi thiếu nữ, đi một cái bím tóc đuôi ngựa, nắm lấy Gia Cát Minh Dương tay, "Đại ca ca, ngươi tên là gì?"
"Gia Cát Minh Dương."
Gia Cát Minh Dương mỉm cười. Thiếu nữ kia đen bóng con ngươi đảo một vòng, hì hì cười nói, "Vậy ta có thể bảo ngươi Trư ca ca sao?"
Gia Cát Minh Dương khỏe miệng giật một cái, "Ngươi cao hứng là được.
Trư ca ca, ta muốn biết Ma Vương ca ca sự tình, ngươi có thể nói cho ta biết không?"
"Ta cũng muốn biết."
"Còn có ta."
"Ma Vương ca ca lợi hại như vậy, trước kia tại Thanh Long Thần Điện, khẳng định làm không ít đại sự kinh thiên động địa a."
Nguyên một đám thiếu niên vây quanh.
"Hắn a,
sắp thực làm không ít kinh thiên động địa sự tình."
Gia Cát Minh Dương cười ha ha,
chấm rãi giảng thuật lên.
Kim Duyệt nhìn xem một màn này, tái nhợt trên dung nhan cũng không khỏi hiện ra mỉm cười.
Chẳng những tan rã tổ chức sát thủ, còn vì chúng ta Thanh Long Thần Điện mang đến nhiều như vậy thiên tài.
Bọn này tiểu gia hỏa, thật sự là càng ngày càng tiên đồ.
Thập đại ẩn thế lão cổ đồng đi tới, ha ha cười nói,
"Đúng vậy a,
bây giờ bọn hắn đã là chúng ta Thanh Long Thần Điện."
"Không đúng, là chúng ta Tứ Đại Châu trụ cột."
Kim Duyệt gật đầu.
Hồi tưởng năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Tô Phàm đám người thời điểm, mới bất quá linh đài cảnh tu vi, nhưng hôm nay, nguyên một đám liền đã đứng tại Tứ Đại Châu kim tự tháp đỉnh.
Tùy tiện dậm chân một cái, Tứ Đại Châu đều sẽ chấn bên trên rung động.
Chúng ta chỉ nghe được bọn hắn báo tin vui, nhưng không nghe thấy bọn hắn những năm này tại Táng Thần Hải phân chiến quá trình.
Không dám tưởng tượng, bọn hắn những năm này tại Táng Thần Hải là thế nào sống qua tới.
Diệp Nam Sơn nhịn không được cảm thán,
nghĩ cũng biết khẳng định rất mệt mỏi.
Trúc Vinh lắc đầu, không phải liền mấy cái kia hôn tiểu tử tính cách, cũng sớm đã chạy về đến tại chúng ta Diêu Võ Dương Ai Đắc Chí.
Nghe nói như thế, Kim Duyệt, Tiễn Giang Nam, Thập Đại Lao Cổ Đồng cũng không khỏi nhịn không được cười lên.
Đây là Tô Ma Vương mấy người tính cách.
Trúc Vinh lại thở dài, chỉ là tổng điện chủ đại nhân hắn Trúc Vinh.
Diệp Nam Sơn cùng Thập Đại Lao Cổ Đồng trừng đi.
Trúc Vinh vội vàng im lặng, dư quang len lén liếc về phía Kim Duyệt.
Yên tâm đi, ta không có yếu ớt như vậy.
Kim Duyệt ngẩng đầu nhìn chân trời, khoe mắt mơ hồ có thể thấy được mỉm cười.
Tổ chức sát thủ đã tan rã,
kẻ đầu sỏ Yến Giang Bắc cũng đã đền tội.
Còn có Tô Phàm mấy cái kia tiểu gia hỏa, cũng không để ngươi thất vọng, gánh vác lên bảo hộ phiến đại lục này trách nhiệm.
Ngươi rơi suối vàng có biết, cũng hẳn là thật cao hứng a.
Mấy ngày sau, một già một trẻ như thiểm điện bạch phá bầu trời, tiến vào địa ngục đảo. Trải qua cấm khu trên không thời điểm, Tô Phàm không khỏi quay đầu nhìn về phía kia Bình Nguyên, hơi chút trầm ngâm, "Lao đầu, ngươi về trước đi, tiểu gia đi Bình Nguyên nhìn xem."
"Nhìn cái gì?
Có gì đáng xem?"
"Nói cho ngươi, cũng chớ làm loạn, kia lão thái không phải ngươi bây giờ có thể trêu chọc."
Nam Cung Chấn vội vàng nói,
"Yên tâm yên tâm,
tiểu gia có tự mình hiểu lấy."
Tô Phàm trấn an một câu, quay người hướng Bình Nguyên bay đi.
Chỉ chốc lát, hắn liền rơi vào Bình Nguyên bên ngoài một chỗ đỉnh núi, túi đầu quét mắt Bình Nguyên trung tâm quảng trường, "Lão thái, chúng ta tâm sự."
Thần bí lão thái không có trả lời.
Tô Phàm nghe rằng, nếu như trò chuyện vui sướng, nói không chừng tiểu gia liền để luyện ra ba dọn tinh huyết, giúp ngươi thoát khốn.
"Không có gạt ta."
Thần bí lão thái rốt cục mở miệng.
"Quả nhiên,
ngoại trừ thoát khốn, không có gì có thể làm cho nàng tâm động.
Làm sao có thể lừa ngươi?
Không tin ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, thiên hạ hôm nay, người nào không biết tiểu gia là một cái nhất có thành tín người."
Tô Phàm âm thầm cười gian.
Ngược lại cái này lão thái cũng ra không được, tuy tiện thế nào thổi cũng không đáng kể.
Thần bí lão thái hừ lạnh, "Ngươi có thành tín?
Bản tổ làm sao lại như thế không tin đâu?
Làm sao nói chuyện?
Có phải hay không trước kia Yến Giang Bắc cùng Lý Mộng Nhu nói cho ngươi cái gì?"
"Nói cho ngươi, tuyệt đối đừng tin, bọn hắn kia là đối tiểu gia có thành kiến, cho nên cố ý hướng tiểu gia trên thân rội nước bẩn."
Tô Phàm mặt không đỏ tim không đập, ngẩng đầu đỡ ngực, dõng dạc cười nói,
"Đừng cho bản tổ rót thuốc mê."
"Vô dụng."
Thần bí lão thái hừ khẩu khí, "Nói thẳng a, ngươi muốn trò chuyện cái gì?"
Tô Phàm hiếu kỳ, "Thần bí hòn đảo đến cùng cất giấu bí mật gì?
Thì ra ngươi muốn biết việc này."
Trầm ngâm tốt một lát, thần bí lão thái vừa rồi mở miệng, "Đi, bản tổ nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại ngươi cũng vào không được, thần bí hòn đảo cất giấu một cái đủ để cho thần minh đều mơ ước thần vật."
Liên thần minh đều ngấp nghé,
"Không phải là đang lừa dối hắn a?"
Tô Phàm sờ lên cằm, suy nghĩ một lát, "Cái gì thần vật?"
Thần bí lão thái khặc khặc cười nói, "Một cái có thể nghịch chuyển âm dương, để cho người ta cải tử hồi sinh thần vật, thế nào, có phải hay không rất tâm động?"
"Tâm động không bằng tâm động, nhanh đi đoạn."
Dựa vào,
làm tiểu giang ngớ ngẩn.
Tô Phàm mắng to,
"Nghịch chuyển âm dương, khởi tử hồi sinh.
Trong thiên hạ làm sao có thể có cái loại này nghịch thiên đồ vật?"
"Không tin thì thôi."
Thần bí lão thái hừ lạnh, "Chờ bản tổ thoát khốn, cái thứ nhất đi địa phương chính là kia thần bí hòn đảo."
Nghe lão thái giọng điệu này, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy.
Trong lúc nhất thời, Tô Phàm không biết là nên tin, vẫn là không nên tin.
Suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là không thể dễ tin cái này lão thái chuyện ma quỷ.
"Chờ một chút,
có chút không thích hợp."
Tô Phàm túi đầu trầm ngâm một lát, nhìn xem Bình Nguyên trung tâm, "Lão thái, ngươi có phải hay không rất muốn tiểu gia đi thần bí hòn đảo?"
"Có sao?"
Thần bí lão thái cười ha ha,
"Trực giác nói cho ta, có."
"Suy nghĩ vấn đề, không thể nhìn trực giác.
Nhưng ngươi không thể không thừa nhận, có đôi khi trực giác cũng rất chuẩn.
Lừa nhắc cùng ngươi xé, tùy ngươi nghĩ ra sao."
Tô Phàm lại lần nữa lâm vào trầm tư.
"Nếu
cái này lão thái thật muốn nhường hắn đi thần bí hòn đảo, kia bắt đi Vương Tiểu Thiên thần bí nhân kia, có phải hay không cũng cùng lão thái có quan hệ?
Bởi vì thần bí nhân kia mục đích cũng là nghĩ nhường hắn đi thần bí hòn đảo.
May mắn kiếm vô tình một mực canh giữ ở thần bí hòn đảo, biết ma giao động tĩnh, không phải hắn cùng Nam Cung Chấn, đoan chừng thật đúng là sẽ liều mạng xông vào.
Một khi liều mạng, cuối cùng khẳng định sẽ làm tức giận ma giao cùng nó kia đồng bọn.
Đến lúc đó, một trận tử chiến không thể tránh được.
Làm Tô Phàm suy đoán đến nơi đây, lông mày lúc này không khỏi nhíu một cái. Chẳng lẽ nói, người thần bí tự nhận đánh không lại hắn, cho nên liền bắt đi Vương Tiểu Thiên, mượn nhờ ma giao cùng nó kia đồng bọn tay, diệt trừ hắn cùng Nam Cung Trấn. Giống như, cũng không thể loại trừ khả năng này. Cho nên hiện tại, Tô Phàm đạt được hai cái kết luận. Cái thứ nhất kết luận, thần bí hòn đảo xác thực có cái gì thần vật, người thần bí chính mình không có năng lực giết tiến thần bí hòn đảo, có lẽ có điều kiện kỵ gì, cho nên liền muốn nhường hắn đi xung phong. Cái thứ hai kết luận, người thần bí muốn mượn thần bí hòn đảo lực lượng, diệt trừ bọn hắn. Bất luận là cái nào kết luận, nói thật cũng không thể phớt lờ. Tô Phàm mắt sáng lên, nhìn xem bình nguyên trung tâm, liếm láp mặt cười nói, lão nãi nãi, có thể nói rằng thân phận của ngươi cùng lai lịch sao? Đối với cái này lao thái lai lịch, hắn đã sớm hỏi trước, chỉ là trước kia một mực không có cơ hội. Thần bí lao thái khẽ nói ngươi cũng không biết. Ngươi không nói, ta nào biết được? Coi như trong lúc rảnh rỗi, tâm sự việc nhà. Nói không chừng sơ ý một chút, chúng ta liền trò chuyện ra tình cảm, đến lúc đó khả năng liền trực tiếp giúp ngươi thoát khốn. Tô Phàm lấy ra hồ lô rượu, một bên uống rượu, một bên nghe rằng cười nói, cho chuyện ra tình cảm. Thần bí lao thái kinh ngạc, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn mời ta? Phúc. Tô Phàm trực tiếp một ngụm rượu phun ra ngoài, sắp đến càng không ngừng ho khan, ngay cả nước mắt đều ho ra tới. Chương 1662, thanh bảo người, ngươi đứng đắn một chút. Một, chương 1662, thanh bảo người, ngươi đứng đắn một chút. Một, lão thái, ngươi có muốn hay không mới hảo hảo ngẫm lại, ngươi đến cùng nói cái gì? Tiểu gia cho dù là đói, cũng không có khả năng đói bụng đến loại này bụng đói ăn quảng tình trạng a. Tô Phàm liền rất phiền muộn. Thật không rõ, cái này lao thái đến tột cùng ở đâu ra dũng khí dám nói ra lời này. Tiểu gia nói tình cảm, là tổ tôn ở giữa loại kia tình cảm, không phải tình cảm giữa nam nữ. Thần bí lao thái trong lúc nhất thời cũng lâm vào xấu hổ vô cùng tình cảnh. Làm sao lại quỷ thần xui khiến nói ra một câu nói như vậy? Ném người chết. Lao nãi nãi, mặc dù tiểu gia xác thực rất xoái, xác thực có mị lực, nhưng ngươi cũng không thể như thế hảo phong a. Tuổi đã cao người, vẫn là đến thận trọng điểm. Tô Phàm hắc hắc cười không ngừng. Ngậm miệng. Thần bí lao thái thẹn quá hóa giận. Một câu, trực tiếp hủy đi một thế anh danh. Phiền. Lão nãi nãi, nếu như ngài thật thích ta, thì thật có thể để ta làm tôn nữ của ngài tế. Tô Phàm nhe răng nết miệng cười một tiếng, xin hỏi, nãi nãi ngài có tôn nữ sao? Lan. Thần bí lao thái tức giận vô cùng. Tiểu tử ngươi thân phận gì, bản tổ thân phận gì, ngươi cũng có tư cách làm bản tổ cháu rể. Vô tình nha. Tô Phàm thương tâm lắc đầu, vậy chúng ta liền trở lại chuyện chính a, nói một chút thân phận của ngươi cùng lai lịch. Ngươi không xứng biết. Thần bí lao thái cười khẩy. Tô Phàm mặt đen lên, ngươi cho rằng ngươi là thần tiên trên trời, dưới mặt đất diêm vương. Còn chưa xứng ta biết, thiếu hướng trên mặt mình thiết vàng. Dứt lời liền xoay người rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, lại dừng lại, tiểu gia đã danh thảo có chủ, lao yêu bà, ngươi liền sớm làm chết lòng này a. Nói xong cười ha ha một tiếng, như thiểm điện biến mất tại phía trước sông núi. Tô Phàm. Thần bí lao thái tiếng giống giận dữ tại bình nguyên phía dưới vang lên, bà tổ sớm muộn muốn xé nát người trương này miệng túi. Cắt. Tô Phàm chẳng thèm ngó tới. Có bản lĩnh, ngươi bây giờ liền đến. Tiểu gia chờ lấy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này lao thái đến cùng có hay không tôn nữ? Liền cái này lao thái số tuổi, đoán chừng cho dù có tôn nữ, sợ cũng là một cái lao yêu bà đi. Vẫn là thôi đi. Mặc dù hắn luôn luôn nữa thích tỷ tỷ, nhưng nếu như số tuổi chênh lệch quá lớn, vẫn có chút không tiếp thu được. Đương nhiên, hắn gái mũi người. Vị gì? Tựa như là mùi rượu. Mùi rượu bên trong giống như lại dẫn hương hoa. Kỳ quái hương khí. Chờ một chút. Tô Phàm vẻ mặt giật mình, vội vàng ngừng thở. Nếu như nhớ không lầm, lúc trước lưng còn lao hậu, nhỏ ma đồng, thất tôn giả nói qua, tại thiên đường hải hạ bên ngoài gặp tập kích thời điểm, người được chính là loại này hương khí. Mùi thơm này rất bá đạo. Vẹn vẹn lúc trước người điểm, trong đầu của hắn giờ phút này liền chuyển đến một cỗ men say. Không sai, chính là men say. Liên cùng uống nhiều quá cảm giác như thế, toàn thân dần dần chuyển đến một cỗ cảm giác bất lực. Hắn vội vàng dùng linh lực khu trục tràn vào thể nội hương khí, nhưng đổi hiệu quả cũng không lý tưởng. Ý tứ chính là rất chậm. Men say giống như thủy triều của tới. Ý thức từng bước một lâm vào mê man. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tô Phàm trong lòng hãi nhiên. Dưới tình thế cấp bách, hắn dùng sức khẽ cắn lưỡi, mãnh liệt cảm giác đau nhường dần dần mê man ý thức, một chút liền thành tỉnh không ít. Lăn ra đây. Quát to một tiếng. Ngũ hành chi lực giống như thủy triều, quét ngang bát phương. Nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, bốn phía sơn xuyên đại địa, trong nháy mắt sụp đổ một mảng lớn. Khói bụi cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên. Một thân ảnh mơ hồ, theo khói bụi bên trong đi ra đến. Tô Phàm dùng sức lay động đầu, duy trì thanh tỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn về phía người kia. Mặc một thân thanh bảo, rủ xuống vành nón, che khuất cả khuôn mặt, không nhìn thấy tướng mạo. Cả người cũng không có chút nào khí tức, tựa như âm hồn. Người là ai? Men say giống như thủy triều, không ngừng bao phủ Tô Phàm ý thức, buồn ngủ cảm giác càng phát ra mạnh mẽ. Nhưng dựa vào ý chí kiên cường lực, hắn mạnh mẽ chống xuống tới. Ngươi để cho ta rất thất vọng, thế mà không thể giết tiến thần bí hồn đạo. Thanh bào người mở miệng, thanh âm hùng hậu hữu lực, hẳn là một cái hình thể khôi ngô trung nhân nhân. Đồng thời, hắn cũng không tới gần Tô Phàm, từ đầu đến cuối cùng Tô Phàm duy trì vài dặm khoảng cách an toàn, dường như đối Tô Phàm có chút kiên kỵ. Ngươi đến cùng vì cái gì muốn cho ta đánh tới thần bí hồn đạo? Còn có Vương Tiểu Thiên, hắn ở đâu? Tô Phàm lung la lung lay, đầu đu ám, lại một lần nữa cắn lưỡi, xua tan kia mãnh liệt mà đến men say. Ta không thích vấn đề nhiều người. đối với mệnh lệnh của ta, ngươi chỉ quản chấp hành là được. Chương 1662, thanh bảo người, ngươi đứng đắn một chút. 2, chương 1662, thanh bảo người, ngươi đứng đắn một chút. 2, thanh bảo người vung tay lên, một đầu tay cụt phá không mà đến, bành một tiếng, lăn xuống tại Tô Phàm dưới chân. Hiện tại chỉ là một cánh tay, cho ngươi một tháng thời gian, nếu như không cách nào giết tiến thần bí hòn đảo, đến lúc đó đưa tới chính là Vương Tiểu Thiên đầu lâu. Dứt lời thanh bảo người liền xoay người rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Tô Phàm mắt nhìn tay cụt, trong mắt hàn quang bạo dũng, tiểu gia có cho phép ngươi đi. Ngâm. Nơi này vang lên điếc thai long ngâm. Theo ngũ hành chi lực quần quận mà ra, hỏa long ấn hoành không xuất thế, mang theo ngập thiên đế uy, chấn vỡ sơn hà đại địa, hướng thanh bảo người đánh tới. Thần tiên tiểu thành tu vi, trung thừa đế quyết, còn có ngũ hành chi lực cái này lực sát thương, đã tới thiên nhân cảnh đại viên mãn đỉnh phong, thực lực của ngươi quả nhiên không thể khinh thường. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một tháng thời gian. Thanh bảo người toàn bộ hành trình không quay đầu lại, cũng không có cùng hỏa long ấn mạnh bính, dựa vào lúc trước dự lưu khoảng cách an toàn, thông dong tránh đi hỏa long ấn oanh sát. Chạy cái gì? Tiểu gia lấy ngươi nói, hiện tại không phải liền là giết tiểu gia cơ hội tốt nhất. Đừng nói cho ta, đối mặt hiện tại ta, ngươi còn không có dũng khí ra tay đi. Tô Phàm muốn đi truy, có thể vừa phóng ra bước chân, dưới chân một cái lảo đảo, vô lực nửa quỳ trên mặt đất. Mà hắn khích tướng pháp cũng vô dụng. Ngươi rất cảnh giác, kịp thời ngừng thở, hút vào mùi rượu không nhiều, nếu như liều chết một trận chiến, ta cũng biết ăn thiệt thòi. Cho nên, ta không muốn mạo hiểm. Thanh bảo đầu người cũng không trở về biến mất tại Tô Phàm dưới tầm mắt. Theo thanh bảo người rời đi, kỳ quái mùi rượu cũng dần dần tiêu tán. Mùi rượu Tô Phàm nhíu mày, chẳng lẽ là một loại rượu? Dạng gì rượu có thể đáng sợ như thế tử kình? Phải biết, trải qua những năm này rèn luyện, tiểu lượng của hắn không phải chênh lệch. Tùy tiện uống 10 đàn 8 đàn cũng không phải vấn đề. Nhưng bây giờ, nghe mấy lần mùi rượu, thế mà liền say. Quả thực không hợp thói thường. Hơn nữa người này quá cẩn thận, vẫn đứng ở phía xa, không cùng hắn chính diện đánh bính. Nếu như khoảng cách gần một chút, hắn là nắm chắc giết chết người này, dù sao hiện tại, hắn nhưng là nắm giữ lấy tứ tượng đế quyết. Bởi vì không có độc, cho nên bách độc bất xâm thể chất không dùng được. Nhưng người này cũng để lộ ra một cái rất trọng yếu tin tức, chỉ cần có thể trước tiên ngừng thở, cũng sẽ không nhận tiểu khí chính là ảnh hưởng. Mùi rượu. Rượu. Tô Phàm con ngươi tình quang lóe lên. Cái này không phải liền là một cái điều tra phương hướng. Nghĩ đến cái này, hắn khoanh chân trên mặt đất, luyện hóa thể nội mùi rượu. Trong hơi thở tả hữu đã qua, u ám đầu rốt cục thanh tỉnh. Tiếp lấy, không có bất kỳ cái gì lưu lại, lập tức cấp tốc đứng dậy, mang theo Vương Tiểu Thiên tay cụt, trở về khu vực thứ 5, tiến vào Nam Cung Chấn bày ra kết giới. Có hay không hỏi ra cái gì? Nam Cung Chấn ngồi một cái trong lương đình, mở miệng hỏi thăm. Hỏi ra một cái rất mấu chốt tin tức. Tô Phàm đi vào đình nghỉ mát. Cái gì mấu chốt tin tức? Nam Cung Chấn mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tô Phàm thở dài, kia lão thái đối tiểu gia có ý tưởng, muốn trâu già gặm cỏ non, cho nên hiện tại tiểu gia rất nguy hiểm. Nam Cung Chấn hóa đá tại chỗ. Tiểu tử, người chăm chú, không có lừa ngươi. Tô Phàm vẻ mặt thành thật biểu lộ, nàng chính miệng nói, muốn cho tiểu gia vậy nàng, ngươi nói nàng thế nào cứ như vậy không muốn mặt đâu. Nam Cung Chấn sắc mặt đen nhánh, gân xanh nổi lên, túi đầu quét mắt mặt đất. Ngươi tìm cái gì? Tô Phàm hồ nghi. Nam Cung Chấn hung tợn quát, tìm cục gạch, lão phu muốn một cục gạch đập chết ngươi. Còn dám nói người khác lão thái không muốn mặt, đến cùng ai không muốn mặt? Đừng đừng đừng. Tô Phàm mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng khoát tay ngăn cản. Ngươi liền không thể đứng đắn một chút? Ta rất đứng đắn. Thế nào chính là không tin đâu? Tiểu gia như thế người thành thật, có thể lừa ngươi. Tiếp lấy, hắn lấy ra hồ lô rượu, nghe tiên hạc say mùi rượu. Mùi rượu, quả nhiên không tại một cái cấp bậc. Liên mùi rượu đều đáng sợ như vậy, chân chính rượu lại phải có bao kinh người. Tô Phàm chép miệng. Chờ sau này bắt được kia thanh bảo người, nhất định phải làm điểm nếm thử. Nam Cung Chấn hơi sững sờ, đưa tay một phát bắt được hồ lô rượu, đặt ở chóp mũi người người, mê mang nhìn xem Tô Phàm, rượu này khí rất bình thường a. Tô Phàm mắt trợn trắng, đoạt lấy hồ lô rượu, tiểu gia nói không phải cái này trong hồ lô rượu. Vậy ngươi nói chính là rượu gì? Nam Cung Chấn hồ nghi. Tô Phàm ngửa đầu nhấp một hớp tiên hạt say, tại trở về lộ thượng, ta gặp bắt đi Vương Tiểu Thiên người kia, cũng ngửi được nhỏ ma đồng bọn hắn nói mùi rượu. Chương 1663, Hàn Tiểu Tiên, không cách nào lại tu luyện từ đầu. Chương 1663, Hàn Tiểu Tiên, không cách nào lại tu luyện từ đầu. Là ai? Nam Cung Chấn ánh mắt run lên. Không biết rõ, không thấy được khuôn mặt của hắn, khí tức của hắn cũng rất lạ lẫm. Bất quá, thực lực rất mạnh. Mặc dù không nhìn thấu tu vi của hắn, nhưng đoán chừng ít ra cũng là thần tiên viên mãn. Tô Phàm suy đoán, có khả năng vẫn là thần tiên đại viên mãn. Nam Cung Chấn giật mình, ngoại trừ ta địa ngục đảo, bên ngoài còn có thần tiên viên mãn hoặc đại viên mãn cường giả. Tô Phàm đem Vương Tiểu Thiên tay cụt lấy ra. Đây là bữa, còn nói cho ta một tháng thời gian, để cho ta nhất định phải giết tiến thần bí hòn đảo, không phải liền đem bữa đầu lâu đưa tới. Nam Cung Chấn nhìn xem tay cụt, lông mày dần dần gấp mặt lên, vậy ngươi định làm như thế nào? Giao trộn. Tô Phàm nhún vai, tiểu gia mới không có ngốc như vậy, chạy tới trêu chọc ma giao cùng vị kia thần bí tồn tại. Kia Vương Tiểu Thiên sinh tử, ngươi liền mặc kệ. Nam Cung Chấn hỏi. Uy hiếp. Ha ha, thật không tiện, tiểu gia người này có cái thói hư tật xấu, ăn mềm không ăn cứng. Có bản lĩnh, hắn liền giết bữa. Tô Phàm không quan trọng lắc đầu, con ngươi đảo một vòng, lão đầu, ngươi tung hoành tứ đại châu nhiều năm như vậy, biết loại rượu này sao? Rượu Nam Cung Chấn trầm ngâm một lát, để cho người ta vừa nghe liền say rượu, lão phu cũng là chưa từng nghe nói, nhưng cất rượu đại sư, lão phu biết. Nói một chút. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nam Cung Chấn đánh giá Tô Phàm, người đối rượu này cảm thấy rất hứng thú. Nói nhảm, nghe một chút liền say, nếu là nếm một ngụm, còn không phải thăng thiên. Ngươi dám nói, ngươi không có hứng thú? Tô Phàm cười mờ ám. Nam Cung Chấn trợn trắng mắt, lắc đầu, không có hứng thú, đáng sợ như bậy rượu, đến lúc đó sợ không phải để ngươi thăng thiên, là để ngươi thăng thiên. Quản nó thăng thiên, vẫn là thăng thiên, chỉ cần là rượu ngon là được. Ngươi mau nói. Tô Phàm thúc giục. Nam Cung Chấn trầm ngâm sẽ, tứ đại châu cất rượu đại sư không ít, nhưng nổi danh nhất không ai qua được Bắc Châu Hàn Tiểu Tiên. Hàn Tiểu Tiên, Bắc Châu. Tô Phàm suy nghĩ sẽ, ngươi nói chẳng lẽ là vị kia sản xuất ra 10 ngày say cất rượu đại sư? Đối. Nam Cung Chấn gật đầu, cười cười, người này cả đời si mê cất rượu, từng cùng ta còn có qua một đoạn giao tình, bởi vì hắn si mê cất rượu, ta si mê luyện khí, hai ta cũng là xem như một loại người. Tô Phàm trong mắt sáng lên, nói như vậy, nếu là ngươi ra mặt, chẳng phải là tùy tiện liền có thể muốn tới 180 đàn 10 ngày say? Có hay không truy cầu? Chỉ là 10 ngày say tính là gì? Muốn uống, ta liền phải uống Bách Nhật Túy. Nam Cung Chấn chép miệng a lấy miệng, phản phất là tại dư vị Bách Nhật Túy hương vị. Bách Nhật Túy? Tô Phàm sững sờ. Không sai. Thế nhân chỉ biết hắn sản xuất 10 ngày say lại không biết hắn sớm đã sản xuất ra Bách Nhật Túy. Năm đó, hắn đưa lão phu một bò, nhưng cũng tiếc không thể bao ở miệng, hai ngày liền uống sạch sành sanh. Nam Cung Chấn lắc đầu cười một tiếng. Lãng phí. Tô Phàm sẹp miệng. Nam Cung Chấn lông mày nhướng lên, dựng râu trừng mắt, ta uống chính là lãng phí, ngươi uống liền không lãng phí. Tô Phàm đội ho một tiếng, không phải ý tứ này, ta chính là muốn nói, ngươi hẳn là giữ lại Bách Nhật Túy chờ lấy ta cùng uống. Chờ ngươi cùng uống. Năm đó ta được đến Bách Nhật Túy thời điểm, tiểu tử ngươi khả năng vẫn là Tô Thanh Sơn thể nội một giọt nước. Thật muốn chờ ngươi, Đông Hoa đều cảm ơn. Nam Cung Chấn xem thường. Thật dễ nói chuyện. Tô Phàm mặt đen lên. Cái gì một giọt nước? Nghe liền rất không có tố chất. Nghe nói hắn về sau còn muốn lại để thăng một bậc thang, chuẩn bị sản xuất ngàn ngày say. Chỉ là không biết rõ đã nhiều năm như vậy, có thành công hay không. Nam Cung Chấn lắc đầu. Chập chập chập, thật muốn đi gặp vị này tiểu tiên, nếu như có thể mà nói, tốt nhất cùng hắn thành anh em kết bái thành huynh đệ khác họ. Một lời không hợp Tô Phàm liền bắt đầu làm mộng đẹp. Nam Cung Chấn trợn trắng mắt. Tiểu tử ngươi, cũng là không có chút nào khách khí. Tô Phàm suy nghĩ một lát, hỏi, lại nói, bắt đi Vương Tiểu Tiên, có khả năng hay không chính là vị này Hàn Tiểu Tiên? Cũng không khả năng. Bởi vì lão phu hiểu rất rõ hắn. Ngoại trừ cất rượu, hắn đối cái khác sự tình đều không có hứng thú, hơn nữa hắn thiên phú rất bình thường, thực lực không có mạnh như vậy. Nam Cung Chấn lắc đầu. Tô Phàm hai tay đặt ở trên bàn đá, chống đỡ cái cằm, không phải vị này Hàn Tiểu Tiên, kia thì là ai đâu? Nam Cung Chấn nhắc nhở, rượu, đúng là một cái điều tra phương hướng, nhưng cũng không thể một đầu tiến vào đầu này ngõ cụt. Dù sao manh mối này, cũng liền bẹn bẹn chỉ có thể chứng minh, đối phương có một loại có thể khiến người ta vừa nghe liền say rượu. Tô Phàm hít thở sâu một hơi, lắc lắc đầu, tiểu gia đi trước tu luyện. Thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực đủ cường đại, tất cả ti tiện thủ đoạn đều đem sụp đổ. Đợi chút nữa, Nam Cung Chấn gọi lại Tô Phàm, có cái sự tình, còn xin ngươi giúp lão phu nghĩ một chút biện pháp. Chuyện gì? Tô Phàm hồ nghi. Nam Cung Chấn liếc nhìn phía sau lầu gỗ, đứa bé kia tình huống hiện tại so lão phu tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thế nào nghiêm trọng? Tô Phàm nhíu mày. Lão phu vốn cho rằng chờ thương thế sau khi khỏi hẳn, Du Long có thể lại tu luyện từ đầu. Nhưng lại tại lúc trước không lâu, ta đến hỏi hắn, hắn nói cho ta, về sau hắn cũng không thể tu luyện lại. Nam Cung Chấn vẻ mặt buồn thiu. Tiêu Thụy chi sắc, có thể thấy rõ ràng. Không thể tu luyện. Tô Phàm sững sờ. Đối. Nam Cung Chấn gật đầu. Tại sao có thể như vậy? Bóc ra huyết văn, còn có dạng này gì chứng? Vĩnh cửu mất đi tu vi, nói thật còn có thể tiếp nhận, dù sao liền tên điên thiên phú, muốn trở lại đỉnh phong cũng không phải việc khó gì. Nhưng bây giờ, càng không có cách nào một lần nữa tu luyện. Kia ha không liền mang ý nghĩa, cả một đời đều đem biến thành một tên phế nhân. Bình thường các ngươi đám người này đều là không gì làm không được, hơn nữa lần trước cũng là các ngươi đem Du Long theo quỷ môn quan cứu trở về, cho nên ta mời các ngươi hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Nam Cung Chấn mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Tô Phàm cười khổ. Lão nhân này, cũng quá để mắt bọn hắn. Không gì làm không được không phải bọn hắn, là Đại Hắc Cẩu. Cho nên việc này, chỉ có thể nhường Đại Hắc Cẩu nghĩ một chút biện pháp. Xin nhờ. Nam Cung Chấn lần nữa khẩn cầu, hơn nữa là đứng dậy xoay người 180 độ. Ta hết sức. Tô Phàm quay người tiến vào sát vách lầu gỗ, thấy Đại Hắc Cẩu tại nằm ngáy ho ho, xoa xoa tay đụng lên đi, đem tên điên tình huống nói ra. Trầm ngâm tốt một lát, Đại Hắc Cẩu rốt cục mở miệng nói ra một câu. Hơn nữa còn là rất thâm ảo một câu. Có một số việc, nhìn như là chuyện tốt, nhưng chưa hẳn liền thật tốt. Có một số việc, nhìn như là xấu sự tình, nhưng chưa hẳn liền thật là chuyện xấu. Tô Phàm gãi cái óc, cậu tử, có thể nói tiếng người sao? Tiểu gia nghe không hiểu chó sủa. Ai nói chó sủa? Lan. Đại Hắc Cẩu lông mày nhướng lên, một móng vuốt vỗ qua, Tô Phàm tại chỗ một tiếng rú thảm, bay ra ngoài. Chó chết, ngươi lại ra, đừng quá phết lối, tiểu gia cũng không phải dễ chơi. Têu gào một câu, Tô Phàm liền vội vàng chạy trối chết, miễn cho lần nữa bị đánh. Kẻ phản bội. Đại Hắc Cẩu trợn trắng mắt, đen nhánh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhe răng cười nói, Tô Thanh Sơn, bản hoàng chỉ có thể nói một câu, ngươi quá sành chơi. Đi vào tu luyện thất. Xám xịt tiến vào tu luyện thất, Tô Phàm trong mắt đột nhiên trừng một cái. Phát hiện nàng dâu, Lý Hữu Đức, Tiểu Thanh Long, Tiểu Bác Phượng, thế mà đều đã bước vào thần tiên tiểu thành. Áp lực như núi nha. Tô Phàm đi vào thời gian pháp trận, tiếp tục xung kích thần tiên đại thành, rèn đúc cái khắc thần đài. chỉ cần đột phá tới thần tiên đại thành, hắn liền có thể một lần hành động bước vào thần tiên đại viên mãn. Bởi vì hắn trong tay có thiên nhân đan, còn có một cái kim nguyên tố chi tâm. Bất quá thiên nhân đan, hắn hiện tại trong tay cũng chỉ có hai cái, cũng liền chỉ đủ hắn cùng đại sư tỷ dùng. Muốn cho đại gia tu vi đều nhanh nhanh đột phá, vậy khẳng định muốn tìm tới càng nhiều thiên nhân đan. Đúng rồi, lúc trước cấp sạch tôn chủ dược điển thời điểm, đạt được không ít dược liệu. Những dược liệu này bên trong, có lẽ liền có luyện chế thiên nhân đan dược liệu. Lại nói, địa ngục đảo hẳn là cũng có luyện đan sư a, không phải ở đâu ra nhiều như vậy đan dược. Yến Giang Bắc biết luyện đan, hắn biết, dù sao từng là đan các chủ, luyện đan tạo nghệ còn không thấp. Nhưng Yến Giang Bắc rất ít tại địa ngục đảo, cho nên tại cái này địa ngục đảo, khẳng định còn có các luyện đan sư tồn tại. Chương 1664, báo hỏng suất siêu cao, 1, chương 1664, báo hỏng suất siêu cao, 1, thoáng chớp mắt. Hơn nửa tháng đã qua. Nam cung đại nhân, Tô Ma Vương, các ngươi mau ra đây hạ. Đại tôn giả thanh âm đột nhiên ở bên ngoài vang lên. Ngữ khí 10 phần cấp bách. Tô Phàm mở mắt ra, vẻ mặt có chút tức giận. Không thể để người an tâm tu luyện mấy ngày. Lần trước Nam cung trấn chữa trị đế khí, hắn bế quan tu luyện một tháng, lần này lại bế quan hơn nửa tháng, cảm giác đã nhanh muốn đột phá. Thật không nghĩ đến, nửa đường bị đánh gãy. Đại tôn giả tìm chúng ta, khẳng định có việc gấp, đi thôi. Một đám người đứng dậy đi ra sân nhỏ. Không ngừng đại tôn giả, cái khác bát đại tôn giả đều tại. Bên cạnh còn đứng lấy 10 vị thống lĩnh. Chuyện gì? Nam cung trấn cùng tên điên cũng đi ra. Mặc dù tên điên hiện tại không có tu vi, nhưng nghỉ ngơi lâu như vậy, tinh thần diện mạo rất không tệ. Đại tôn giả nhìn về phía kia 10 vị thống lĩnh, các ngươi mà nói a. 10 vị thống lĩnh gật đầu. Ngươi một câu ta một câu, rất nhanh liền đem Thanh Long thần điện chuyện phát sinh nói một lần. Đều không ngoại lệ. Đám người nhao nhao cau mày. Táng thần hải xuất hiện một vị thần bí thanh bào người, Thanh Long thần điện cũng xuất hiện một vị thần bí người áo đen. Hơn nữa thực lực cũng còn mạnh như vậy. Không nghĩ ra, hai người này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Lý Hưu Đức trầm giọng nói, so sánh dưới, người áo đen kia thực lực càng kỳ quái hơn. Tay không đối cứng thánh khí cùng thánh quyết, loại này không hợp thói thường sự tình, vẫn là lần đầu nghe nói. Thế nào lại là lần đầu nghe nói? Chẳng lẽ ngươi quên, lúc trước cổ di chỉ kêu hoàng kim khô lâu, giao long hải cốt, quỷ vương, cây cây vương, đều là tay không đối cứng thánh khí. Cựu đầu quỷ sư nói rằng, Lý Hữu Đức gật đầu, giống như cũng là cổ di chỉ. Nghe được ba chữ này, Tô Phàm trong đầu một vệt linh quang chợt lóe lên. Lại không để ý đến nơi này. Máu tươi của hắn, không chỉ có thể giải khai bình nguyên bên trên phong ấn, còn có thể giải khai cổ di chỉ mấy cái kia địa phương phong ấn. Hơn nữa, theo lúc trước cùng Hoàng Kim Cô Lâu, Giao Long Hải Cốt, Cây Vương đối thoại đến xem, chỉ cần một giọt tinh huyết liền có thể giúp chúng nó thoát khốn. Chẳng lẽ nói, Yến Giang Bắc sinh tiền, để cho người ta mang theo máu tươi của hắn đi cổ di chỉ. Vừa nghĩ đến đây, Tô Phàm ánh mắt trầm xuống, lập tức về Đông Châu. Lý Hữu Đức liền vội vàng hỏi, kia Vương Tiểu Thiên đâu? Hiện tại đã không để ý tới hắn. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Nam Cung Trấn cùng các đại tôn giả, các ngươi có tính toán gì? Đại tôn giả cười nói, chúng ta đã sớm thương lượng qua, chuẩn bị một mực lưu tại địa ngục đảo, trông coi kia bình nguyên phong ấn phát trận. Cũng được. Tô Phàm gật đầu. Lão phu cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Nếu như cổ di chỉ thật xuất hiện vấn đề, bằng các ngươi thực lực bây giờ, khẳng định không cách nào giải quyết. Nam Cung Trấn mắt nhìn bên cạnh tên điên, hơn nữa Du Long cũng nghĩ về Thanh Long thần điện. Tô Phàm liếc nhìn tên điên, sư minh, ngươi là muốn trở về tìm Như Yên sư tỷ a? Liên quan gì đến ngươi? Tên điên ngửa đầu hừ khẩu khí. Phép lối. Tô Phàm cười ha ha, trước kia ta vị kia lão tỷ đều chướng mắt ngươi, hiện tại ngươi biến thành một tên phế nhân, khẳng định càng chướng mắt. Tên điên nghe xong lời này, lập tức không khỏi cúi đầu xuống. Nam Cung Trấn trấn an, không có việc gì, Du Long, nàng nếu là không bằng lòng, vi phụ trực tiếp cho ngươi bắt giữ. Ngươi dám? Tên điên cùng Tô Phàm đồng thời mở miệng nhìn hắn chằm chằm. Nam Cung Trấn hợp lực cười một tiếng, lau mồ hôi lạnh, nói đùa, đừng coi là thật. Lao đầu, ngươi tốt nhất an phận điểm, chớ chọc lên chúng nộ. Còn có, ngươi lại dùng hư thần chi lực, gia cố một chút nơi này bảo hộ kết giới. Nam Cung Trấn gật đầu, theo vung tay lên, hư thần chi lực giống như thủy triều, hướng lên trên không dũng mãnh lao tới. Kia ẩn vào hư không bảo hộ kết giới, cũng theo đó xuất hiện. Làm như vậy là vì tốt hơn bảo hộ đại tôn giả bọn người. Tô Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cựu đại tôn giả, các ngươi ai là luyện đan sư? Lão phu chính là. Đại tôn giả khàn khàn cười một tiếng. Tô Phàm xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, vậy ngài có thể luyện chế ra thiên nhân đan? Có thể. Đại tôn giả gật đầu. Tô Phàm lập tức không khỏi mừng rỡ. Bất quá, đại tôn giả lắc đầu cười khổ, mặc dù lão phu có thể luyện chế thiên nhân đan, nhưng báo hỏng suất cực cao, 100 phần dữ liệu, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế thành công ra 1-2 cái thiên nhân đan. Tô Phàm khẽ miệng một xúc. 1-2% xác suất thành công. Lão đầu, ngươi cái này không phải tại luyện đan, rõ ràng chính là đang lãng phí dược liệu. Chương 1664, báo hỏng suất siêu cao, 2, chương 1664, báo hỏng suất siêu cao, 2, xem ra tạm thời không thể để cho đại tôn giả hỗ trợ. Về trước Thanh Long thần điện, hỏi một chút Khánh Lao Thái cùng Tô Như Yên. Luyện đan thiên phú cùng tu vi không quan hệ. Mặc dù Khánh Lao Thái cùng Tô Như Yên tu vi không bằng đại tôn giả, nhưng ở luyện đan cái này một hối, chưa hẳn liền so đại tôn giả chênh lệch. Đại tôn giả quan sát đến Tô Phàm vẻ mặt biến hóa, dần dần đêm đen mặt, ngươi tại ghét bỏ lão phu? Không có không có. Tô Phàm liền vội vàng lắc đầu, ta thật rất muốn cho ngươi hỗ trợ, nhưng không có cách nào, trong tay chúng ta không có thiên nhân đan dược liệu. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Đại tôn giả dựng râu trừng mắt, lúc trước Lý Mộng Nhu kia phiến dược điển, liền có không ít thiên nhân đan dược liệu. ta không biết rõ a. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức, có sao?
Không có không có.
Lý Hữu Đức lắc đầu như trống lúc lắc. Nhìn xem ở đằng kia một sướng một họa hai người, đại tôn giả hận không thể muốn một cước đá tới.
Kia cái gì? Tô Phàm đội ho một tiếng, các ngươi cực phẩm thanh khí, giống như bị chúng ta đoạt không ít.
Giống như, nếu không ngươi mới hảo hảo nhớ lại một chút.
Cửu đại tôn giả vẻ mặt im lặng. Rõ ràng đều cho bọn họ cướp đi, còn nói cái gì tốt giống?
Hơn nữa còn hư hại không ít.
Tô Phàm cười ngượng ngùng, đã các ngươi muốn lưu tại cái này bảo hộ địa ngục đảo, vậy không có cực phẩm thánh khí khẳng định không được, mập mạp chết bẩm, đem thánh khí còn cho bọn hắn.
Không cần.
Lý Hữu Đức lắc đầu. Thật vất vả mới cướp đến tay, sao có thể cứ như vậy tùy tiện trả lại.
Đại tôn giả bất đắc dĩ cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, cầm đi đi.
Lý Hữu Đức tiếp được hộp ngọc, mở ra xem, lập tức không khỏi đứa ra lục quang.
Trong hộp ngọc, lặng lặng nằm một cái đan dược.
Không sai,
là tiên nhân đan.
Đại tôn giả nói rằng, đây là lão phu trước kia luyện chế ra tới, một mực không có bỏ được cho những cái kia thống lĩnh, hiện tại liền tiện nghi ngươi.
Tô Phàm hiếu kỳ, vậy sao ngươi không chính mình phục dụng?
Đại tôn giả giải thích, chúng ta những tôn giả này, sớm tại thần tiên đại thành thời điểm, liền dùng qua tiên nhân đan.
Tô Phàm giật mình gật đầu, tiểu gia tính toán, ngươi luyện chế tiên nhân đan xác suất thành công là 1-2% tả hữu.
10 vị tôn giả, cần 10 cái tiên nhân đan.
Ta đi.
Lão đầu, ngươi trước đây trước sau sau, thế mà báo hỏng không sai biệt lắm hơn ngàn phần dữ liệu.
Ngươi thật đúng là một cái bại gia tử.
Đại tôn giả cực kỳ tức giận, quắc, coi như ta bại gia, đó cũng là bại Lý Mộng Nhu cùng Yến Giang Bắc, có quan hệ gì tới ngươi?
Lại nói, những dược liệu kia đều có thể tuần hoàn sử dụng, báo hỏng một chút cũng không quan trọng.
Tô Phàm lau mặt bên trên nước bọn, nói liền nói, đừng phun nước miếng được không?
Một chút tố chất đều không có.
Ta ngươi đại tôn giả giận chỉ vào Tô Phàm, thân thể run rẩy kịch liệt.
Yêu mị phụ nhân liền đội vàng tiến lên, vỗ đại tôn giả phía sau lưng, đại ca, bất giận, bất giận, bị tiểu tử này làm tức chết, không có lời.
Rất sợ đại tôn giả một mạch không có để lên, trực tiếp ở ra rắm.
Đúng đúng đúng, tuổi đã cao người, chớ cùng huyết khí phương cương người trẻ tuổi như thế, một chút liền nổ.
Tô Phàm cũng đi theo gật đầu.
Đại tôn giả nổi giận nói, nhìn một cái, các ngươi nhìn một cái, hắn cái này nói là tiếng người sao?
Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, lao đầu, cái gì gọi là tuần hoàn sử dụng?
Đại tôn giả hít thở sâu một hơi, bình phục lại nội tâm tức giận, giải thích.
Tỷ như thiên nhân đan trong đó một loại dược liệu, thiên ánh quả, chỉ cần không thương tổn tới cây ăn quả, liền có thể liên tục không ngừng kết xuất quả, chỉ là thành thục chu kỳ tương đối dài.
Hiểu nói này liền hiểu.
May mắn ban đầu ở cướp sạch dược điền thời điểm, không có làm bị thương những dược liệu kia dễ cây, không phải liền thật thành bại nhà tử.
Thanh Long Thần Điện không có thiên nhân đan dược liệu, cho nên chỉ cần bọn hắn mang về, trồng trọt tại Thanh Long Thần Điện trong dược điền, vậy sau này chẳng phải có thể được tới dùng mãi không cạn, lấy không hết dược liệu.
Đến lúc đó, các đại lao tổ, các đại ẩn thế lao cổ đồng, không phải liền có thể lục tục đạt được thiên nhân đan, đột phá tu vi.
Đây chính là cống hiến lớn a.
Thanh Long Thần Điện sau này của thời, toàn bộ nhờ những dược liệu này.
Tiếc nuối duy nhất là không có đem chó tỷ phu còn sống mang về, có chút thẹn với Duyệt tỷ.
Chó tỷ phu, đáp ứng ban đầu chuyện của ngươi, ta nhất định làm được, Duyệt tỷ sau này chính là ta thân tỷ. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ nàng, nhường Thanh Long Thần Điện từng bước một leo lên tứ đại châu bá chủ chi vị.
Chương 1665, lão tử giết chết ngươi. Chương 1665, lão tử giết chết ngươi. Địa ngục đảo, bên ngoài,
một hòn đảo nhỏ.
Thanh bào người như ưu linh đứng tại trên đỉnh núi, nhìn qua như thiểm điện rời đi Tô Phàm bọn người, kia vành nón dưới ánh mắt hiện lên một vẻ vẻ tức giận.
Bản soái ca đã nói với ngươi rồi, ma đầu kia ăn mềm không ăn cứng, dùng ta đi uy hiếp hắn, căn bản không bằng dùng.
Bên cạnh, Vương Tiểu Thiên nằm tại trên đồng cỏ, vểnh lên chân bắt chéo, cổ chân mang theo đen nhánh xỉn chân, vẻ vải nhìn xem thanh bào người nói.
Ngậm miệng.
Thanh bào người quát lạnh.
Muốn cho bản soái ca ngậm miệng, ngươi cũng chỉ có thể giết ta, nhưng bây giờ ta là trong tay ngươi duy nhất thẻ đánh bạc, ngươi dám không?
Vương Tiểu Thiên cười tà, nếu không như vậy đi, đem ngươi rượu kia đưa ta một vò, ta chẳng những ngậm miệng, về sau còn thành thành thật thật phối hợp ngươi.
Thanh bào người trầm ngâm không nói.
Một lát đã qua, hắn thu hồi ánh mắt, quay đầu mắt nhìn địa ngục đảo, sau đó vung tay lên, cuốn lên Vương Tiểu Thiên, cũng biến mất tại hải vực cuối cùng.
Nam Cung Chấn là hư thần cảnh tu vi, tốc độ tự nhiên là cực nhanh.
Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, bọn hắn liền vượt qua toàn bộ Táng Thần Hải, tiến vào Vô Tận Hải.
Hoàng phủ đại hoang quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, tiểu vương bắt đạn, ta liền không đi Đông Châu, trực tiếp về Nam Châu.
Đừng nha.
Tô Phàm đội vàng ôm chặt lấy Hoàng phủ đại hoang, ở chung được lâu như vậy, chúng ta cũng coi là anh em tốt liền phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.
Chính là,
không thể vừa nghe đến cổ di chỉ có tình trạng, coi như lên rùa đen rút đầu.
Lý Hữu Đức cũng liền âm thanh phụ họa.
Không biết lớn nhỏ, ai cùng ngươi là anh em tốt, ai muốn làm con rùa đen rút đầu.
Hoàng phủ đại hoang sắc mặt đen nhánh, tại chỗ chính là một cước đá tới.
Hai người vội vàng trốn đến một bên, le lưới làm mặt quỷ.
Hoàng phủ đại hoang che lấy cái chán, bây giờ đều là thần tiên tiểu thành tu vi, không nghĩ tới còn như thế ngây thơ.
Thanh Long Thần Điện lọt vào thần bí người áo đen tập kích, ta lo lắng Chu Tức Thần Điện khả năng cũng biết gặp phải phiền toái, cho nên phải trở về nhìn xem.
Hơn nữa, tổ chức sát thủ xếp vào tại Chu Tức Thần Điện gian tế, còn không có thanh trừ.
Hoàng phủ đại hoang trong mắt hàn quang lấp lóe.
Tô Phàm hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Chấn, lão đầu, ngươi biết tổ chức sát thủ xếp vào Chu Tức Thần Điện gian tế là ai chăng?
Không biết rõ.
Nam Cung Chấn lắc đầu.
Hắn khẳng định không biết rõ, dù sao bị nhốt nhiều năm như vậy,
ngay cả các đại tôn giả cũng không biết.
Bởi vì tại địa ngục đảo thời điểm,
ta tự mình tìm các đại tôn giả tán gẫu qua, bọn hắn nói, tứ đại thần điện gian tế là Yến Giang Bắc tự mình ăn bài. Chỉ có Yến Giang Bắc biết là ai. Hoàng phủ đại hoang nói rằng, Lý Hưu Đức nhíu mày, Yến Giang Bắc đã chết, cảm giác kia cũng không tốt tìm đi. Không có tìm. Hoàng phủ đại hoang cười lạnh, ta bị Yến Giang Bắc khống chế sau, kia gian tế khẳng định sẽ nhảy ra làm mưa làm gió. Nghe nói, Lý Hưu Đức gật đầu, cũng có đạo lý. Nói ngắn gọn một câu, Hoàng phủ đại hoang bị khống chế sau, ai nhất sinh động, vậy ai chính là gian tế. Tô Phàm cười nói, đã muốn trở về bắt gian tế, kia nàng dâu, đem Chu Tức kiếm trả lại đại thúc a. Không cần. Hoàng phủ đại hoang vội vàng quát tay. Tô Phàm sững sờ, không hiểu, ngươi không phải vẫn muốn trở về sao? Hiện tại chủ động trả lại ngươi, ngươi thế nào còn không cần đâu? Đây không phải cổ di chỉ xuất hiện tình trạng đi, có đế khí các ngươi mới càng có phần thắng, cho nên các ngươi tiếp tục cầm lấy đi dùng, coi như là ta hầu ở các ngươi bên người, cùng các ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Lại nói, coi như kia gian tế là ta Chu Tức thần điện lão tổ, hiện tại ta đã hoàn toàn không sợ. Những năm này, Nam Cung Chấn không chỉ có đem tu vi đột phá tới thần tiên tiểu thành, còn nắm giữ Chu Tức bí điện thức thứ 10, cho nên thực lực đã không thể so với lão tổ kém. Nói đến thật là dễ nghe. Tô Phàm vỗ tay, ôm Hoàng phủ đại hoang bà bay, cười nhẹ, đại thúc, đừng dối trá như vậy được không? Không đặng nghĩ nhường Nam Cung lão đầu giúp ngươi thăng cấp Chu Tức kiếm, tìm nhiều như vậy lấy cớ. Làm sao có thể? Ta lại như vậy hiện từ người. Tiểu Vương bắt đạn, đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hoàng phủ đại hoang nhíu mày. Đức hạnh. Tô Phàm trợn trắng mắt, yên tâm đi, chờ sau này có thời gian, ta khẳng định đường Nam Cung lão đầu hỗ trợ thăng cấp Chu Tức kiếm. Hoàng phủ đại hoang lập tức không khỏi mặt mày hớn hở, Tiểu Vương bắt đạn, hiểu chuyện, nếu không chúng ta kết bái làm huynh đệ. Tô Phàm ho khan, bị bất thình lình chuyển hướng, sắp đến không nhẹ. Thế nào? Ta không xứng cùng ngươi kết bái. Hoàng phủ đại thúc không vui. Phối phối phối. Tô Phàm gật đầu, liếc mắt sau lưng đại sư tỷ, cười mờ ám, nhưng ta càng ưa thích làm ngươi con rể. Lao tử giết chết ngươi. Hoàng phủ đại hoang nói trở mặt liền trở mặt. Tô Phàm mồ hôi lạnh ứa ra, đội vàng đưa tay bắt lấy Hoàng phủ đại hoang cánh tay, nói đùa, nhưng có cái sự tình, ta thật hy vọng ngươi có thể chăm chú suy nghĩ một chút. Chuyện gì? Lần trước vợ ta nói sự kiện kia, buông xuống cùng Yến Thiên Tông ở giữa ân oán. Hoàng phủ đại hoang cúi đầu trầm mặc xuống dưới. Không đổi, từ từ suy nghĩ. Tô Phàm vỗ vỗ Hoàng phủ đại hoang bả vai, chờ mong lần tiếp theo chúng ta lại cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Nam Cung Chấn mang theo Tô Phàm bọn người, hướng Đông Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Một lúc lâu sau, Hoàng phủ đại hoang thở dài, thu thập xong tâm tình, cũng quay người biến mất tại Nam Châu phương hướng. Hai ngày sau, Đông Châu đường bên biển rốt cục xuất hiện ở phía trước. Trở về, rốt cục trở về. Nhìn xem kia quen thuộc đường bên biển, Tô Phàm bọn người là nở nụ cười. Bây giờ bọn hắn nhìn thấy Đông Châu, có một loại phát ra từ nội tâm lòng cảm mến. Bất chi bất giác, bọn hắn đã đem Thanh Long thần điện, thậm chí toàn bộ Đông Châu cũng làm thành nhà của mình. Mà giờ khắc này, Nam Cung Chấn lại có chút khẩn trương, thấp giọng, "Lao đầu, thế nào rồi?" Lý Hưu Đức chú ý tới Nam Cung Chấn dị thường, trên mặt bỏ lên một tia hồ nghi. Mập mạp chết bẩm, cái này còn phải nghĩ sao? Tô Phàm liếc nhìn Nam Cung Chấn, hắn đời này làm nhiều việc ác, khẳng định sợ tiến vào Đông Châu sau bị người thoá mạng. Không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Nam Cung Chấn hung hăng trừng mắt Tô Phàm. Tiểu Vương bắt đàn này, ánh mắt thật đúng là độc ác, liếc thấy thấu trong lòng của hắn lo lắng. Lý Hưu Đức giật mình cười một tiếng, vỗ Nam Cung Chấn bả vai, "Đừng sợ đừng sợ, biết sai có thể thay đổi, chính là hảo hại tử. Không biết lớn nhỏ, tin hay không lão phu thu thập ngươi." Nam Cung Chấn giơ tay một bàn tay đập vào Lý Hưu Đức trên đầu, tiếp lấy nhìn chăm chú Đông Châu đại địa, hít sâu một hơi, chính mình phạm sai lầm, liền phải dũng cảm đi đối mặt cùng gánh chịu. Dứt lời liền tăng thêm tốc độ, tiến vào đường bên biển. Giờ phút này, Tô Phàm bọn người không khỏi quay đầu nhìn về phía sau lưng hải vực. Hồi tưởng trong khoảng thời gian này tại Táng Thần Hải kinh lịch, thoáng như một giấc mộng. Tô Ma Vương cũng liền tại một đám người chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo quen thuộc lại có chút thanh âm xa lạ ở bên trái trong núi vang lên. Tô Phàm sững sờ, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái mang theo mặt nạ áo đen lão nhân đứng tại một chỗ đỉnh núi. Bên cạnh còn có một vị thân thể còn xuống lao hầu, cũng tương tự mang theo mặt nạ. "Là ta à, ngươi không nhận ra được?" Nhìn xem Tô Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, áo đen lão nhân mở miệng hỏi, ngữ khí mang theo một chút u oán. "Ngươi bị kia?" Tô Phàm nhíu mày. Áo đen lão nhân vô lực trợn trắng mắt, "Huyết hệ, ác ma đại học gốc, ẩn thân thuật." Tô Phàm suy nghĩ một chút, rốt cục lộ ra vẻ chợt hiểu, cười ha ha nói, "Hóa ra là ngươi à." Liền nói thế nào có chút quen thuộc, "Hóa ra là Công Tôn Trị." Công Tôn Trị hỏi, "Có thể tới tâm sự?" Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Nam Cung Chấn, gặp lão bằng hữu, "Chờ một chút ta một lát." Công Tôn Trị không có tự bạo thân phận, còn muốn đơn độc trò chuyện, vậy hiển nhiên là không muốn để cho Nam Cung Chấn cùng tên điên biết được thân phận của hắn. Thế là, hắn bay qua, rơi tại sân điên. Công Tôn Trị đưa lưng về phía Nam Cung Chấn cùng tên điên, gỡ xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một trương mắt mồ, hiện đầy vết thương xấu xí mặt mo. Cũng may mắn là Tô Phàm, muốn đổi thành một chút nhát gan hải tử, khẳng định tại chỗ doa khóc. Chương 1666, truyền thụ, giúp đỡ hoàng phủ đại hoàng, 1, chương 1666, truyền thụ, giúp đỡ hoàng phủ đại hoàng, 1, Tô Phàm cầm nắm đấm, đặt ở bên miệng vội ho một tiếng, "Lao đầu, ngươi vẫn là đeo lên mặt nạ à, tiểu gia người này trời sinh gan nhỏ, trái tim nhỏ không nhịn được dọa. Nghĩ không ra liền ngươi cũng bắt đầu ghét bỏ ta." Công Tôn Trị nhất mặt u oán. Tô Phàm khỏe miệng mạnh mẽ co lại. Tuổi đã cao người, thế nào còn cùng bị ủy khuất tiểu tức phụ như thế. Tiếp lấy, Tô Phàm lại nhìn về phía bên cạnh mặt nạ lão hầu, ngươi lại là vị kia. Lão hầu cũng tháo mặt nạ xuống. Hóa ra là Tư Mã Anh. Tô Phàm trợn trắng mắt, hai người có thể hay không đừng như thế thần thần bí bí, còn tưởng rằng lại là cái gì mắt không mở ra hỏa, chạy tới trêu chọc tiểu gia đâu. Hiện tại ai còn dám đến trêu chọc ngươi? Tư Mã Anh đeo lên mặt nạ, lại nói, chúng ta đi theo ngươi một chuyện, vốn chính là bí mật, cho nên khẳng định không thể lấy bộ mặt thật gặp người. Vậy cũng chưa chắc, luôn có một chút không yên tĩnh người, ưa thích chạy đến nhảy nhót. Tô Phàm lau chán. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại xuất hiện biến cố gì? Công Tôn Trị dường như nghĩ đến cái gì, ngươi nói chẳng lẽ là hơn nửa tháng trước, chạy tới Thanh Long Thần Điện gây chuyện người áo đen kia? Tô Phàm sửng sốt một chút, các ngươi cũng biết việc này. Tư Mã Anh cười khổ, chuyện lớn như vậy, làm sao chúng ta khả năng không biết rõ? Nghe nói giống như huyên náo vẫn còn lớn. Tô Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói đi, thì ta có chuyện gì? Công Tôn Trị xoa xoa tay, giúp chúng ta cùng cậu ca nói một chút, để nó đem Chu Tức Bí Điện thức thứ 8, thức thứ 9, thức thứ 10 truyền thụ cho chúng ta. Mục đích của ta cũng giống vậy. Năm đó Tư Mã Anh cùng Tô Phàm liên thủ thiết lập văn cục, theo cây tế tân trong tay đạt được Chu Tức Bí Điện thức thứ 8 cùng thức thứ 9, lúc ấy Tư Mã Anh cũng đã nói sẽ tìm cái thời gian đến một chuyến Đông Châu. Bởi vì chính nàng lĩnh ngộ thức thứ 8, thức thứ 9, thức thứ 10, nói ít cũng muốn mấy chục năm. Nhưng có đại hắc cầu hỗ trợ liền không giống, nhiều nhất cá biệt giờ liền có thể nắm giữ. Bất quá về sau, đầu tiên là cây tế tân chết tại Yến Giang Nam trong tay. Tiếp lấy, Tâm Ma lại khống chế Tô Phàm thân thể, bắt đi Thẩm Khả Nhi cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu, náo ra cái gì thành thân đại điện. Nhỏ Ma Đồng, cựu đầu huyết mãng cũng tại lúc này hoành không xuất thế, huyên náo lòng người bàng hoàng. Về sau, Tô Phàm bọn người lại tiến vào cổ di chỉ. Cổ di chỉ chiến đấu thật vất vả kết thúc, một đám người lại tiến vào Táng Thần Hải chinh chiến, cho nên một mực không có cơ hội. Nguyên lai là vì hai đại bí điện. Tô Phàm cũng lộ ra vẻ chợt hiểu, mắt nhìn Tư Mã Anh, nhìn xem Công Tôn Trị, làm sao ngươi biết ta được đến Huyền Võ Bí Điện thức thứ 8 cùng thức thứ 9? Công Tôn Trị cười nói, các ngươi tại Địa Ngục Đạo cùng tổ chức sát thủ một trận chiến sự tình, đã sớm tại Tứ Đại Châu truyền ra. Tô Phàm hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, thế nào truyền ra? Ngươi không phải nhường tổ chức sát thủ thành viên, hộ tống Địa Ngục Đạo những hài tử kia về nhà sao? Việc này chính là bọn hắn truyền ra. Biết hiện tại Tứ Đại Châu lưu truyền một câu gì lời nói? Nói các ngươi là Tứ Đại Châu chúa cứu thế. Nói đến đây, Công Tôn Trị nhịn không được cảm thán. Còn nhớ rõ năm đó lần thứ nhất tại Táng Thần Hải nhìn thấy các ngươi thời điểm, lão phu liếc mắt liền nhìn ra, các ngươi tuyệt không phải vật trong ao. Quả nhiên, vừa mới qua đi bao lâu, các ngươi liền trở thành phiến đại lục này đỉnh tiêm tồn tại. Tô Phàm mặt đen lên, lao đầu, ngươi nói loại lời này, lương tâm không đau? Bên cạnh Tư Mã Anh, trong mắt cũng tràn ngập xem thường. Lão phu chính là sợ lấy lương tâm nói. Không tin. Lão phu hiện tại liền đem lương tâm móc ra cho ngươi xem. Công Tôn Trị lập tức gỡ ra áo. Tô Phàm im lặng. Nghĩ không ra lão tiểu tử này, hiện tại cũng thay đổi thành một cái hy tinh. Công Tôn Trị cười hắc hắc, mặc quần áo tử tế. Biết được những sự tình này, lão phu liền lập tức chạy đến Đông Châu tìm các ngươi, làm thăm dò được các ngươi còn không có theo Táng Thần Hải đi ra, vẫn tại cái này ngồi chờ. Không bao lâu, lại gặp phải Tư Mã Lao Thái, biết được nàng tới tìm các ngươi mục đích cùng lão phu như thế, cho nên liền kết người bạn, đáp bằng, cùng nhau chờ. Tô Phàm giật mình gật đầu. Công Tôn Trị lại nói, chỉ cần đạt được Huyền Võ Bí Điển đằng sau ba thức, ta liền có thể giết tới Huyền Võ Thần Điện, báo thù rửa hận. Theo một chữ cuối cùng thốt ra, trong mắt của hắn hiện ra sát khí mãnh liệt. Tô Phàm đánh giá Công Tôn Trị, biểu thị hoài nghi, ngươi được không? Chương 1666, truyền thụ, giúp đỡ Hoàng phủ Đại Hoàng, 2, chương 1666, truyền thụ, giúp đỡ Hoàng phủ Đại Hoàng, 2, ngươi liền không thể đối lão phu có chút lòng tin. Những năm này ta tại Bắc Châu, một bên chú ý Huyền Võ Thần Điện tình huống, một bên bế quan tu luyện. Trời cao không phụ người có lòng, nửa năm trước, ta rốt cục thành công bước vào Thần Tiên tiểu thành. Công Tôn Trị thả ra tu vi khí tức, quả nhiên là Thần Tiên tiểu thành. Không tệ lắm. Tô Phàm tán thưởng cười một tiếng, lại nhìn về phía Tư Mã Anh. Tư Mã Anh vội ho một tiếng, ta còn không có đột phá, nhưng cũng sắp. Vậy thì cố gắng. Tô Phàm cười hạ, ánh mắt rơi vào Công Tôn Trị trên thân, Diệp Linh Lung có Huyền Võ kiếm, coi như ngươi đột phá tới Thần Tiên tiểu thành, cũng là đi tìm chết ta. Thân làm đế khí Huyền Võ kiếm, tự nhiên có thể nhẹ nhõm miểu sát Công Tôn Trị. Công Tôn Trị ánh mắt vô cùng kiên định, ngươi đây yên tâm, ta có biện pháp, hơn nữa ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vì chính là một ngày này, cho dù chết, ta cũng muốn đi. Tô Phàm trầm ngâm một chút, cần tiểu gia hỗ trợ sao? Cái này Công Tôn Trị chần chừ một lúc, lắc đầu, có ngươi hỗ trợ, vậy khẳng định là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng ta muốn dựa vào bản lĩnh của mình. Được thôi. Tô Phàm gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, nàng, dâu, ngươi qua đây hạ. Đại Hắc Cẩu giờ phút này liền ghé vào Lãnh Nguyệt trong ngực. Lãnh Nguyệt đi tới, rơi tại sơn điên. Khi biết được Công Tôn Trị cùng Tư Mã Anh ý đồ đến, Lãnh Nguyệt liền đưa lưng về phía Nam Cung Chấn cùng Tiên Điên, ngăn trở tầm mắt của bọn hắn. Tiếp lấy, Đại Hắc Cẩu liền nâng lên móng vuốt, đặt tại hai người mi tâm bên trên. Hai người rất kích động. Năm đó, Đại Hắc Cẩu truyền thụ cho bọn hắn ẩn thân thuật thời điểm, cũng chính là tại mi tâm của bọn họ bên trên nhấn một cái. Sau đó, gần nửa canh giờ không đến, bọn hắn liền thành công nắm giữ ẩn thân thuật. Từ đó về sau bọn hắn liền biết, đầu này nhìn như không đáng chú ý Đại Hắc Cẩu, mới là giấu ở Tô Phàm bọn người sau lưng đại lão. Truyền thụ xong Huyền Võ Bí Điện thứ 8, thứ 9, thứ 10, Đại Hắc Cẩu thoáng một suy nghĩ, lại lần nữa ấn về phía hai người mi tâm. Cái này hai người ngạc nhiên mừng rỡ như điên. Chờ Đại Hắc Cẩu truyền thụ hoàn tất, lập tức quỳ trên mặt đất, tạ ơn cậu ca, sau này cái mạng này của chúng ta chính là ngài, ngài để chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó, tuyệt không hai lời. Nhìn xem một màn này, Nam Cung Chấn mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Không rõ Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt cho kia hai cái người đeo mặt nạ chỗ tốt gì, đến mức phải quỳ tạ.
Đúng vậy,
hắn còn tưởng rằng Công Tôn Trị hai người tại quỳ tạ Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt. Đừng nói những này hư đầu ba não lời nói, bản hoàng chỉ nhìn hành động thực tế. Đại Hắc Cẩu nói xong cũng lùi về đầu, tiếp tục cắm đầu ngủ say.
Yên tâm,
chúng ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Hai người hít sâu một hơi, đứng dậy nhìn xem Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt, tạ ơn.
Tô Phàm lắc đầu.
Công Tôn Trị nói rằng, vậy ta trước hết về Bắc Châu, chờ báo xong thủ, ta liền lập tức đến đây Đông Châu tìm các ngươi.
Đợi chút nữa,
Tô Phàm gọi lại Công Tôn Trị, ngươi có thể luyện chế ra Thiên Nhân Đan.
Công Tôn Trị từng là Huyền Võ Thần Điện nổi danh luyện đan sư.
Thiên Nhân Đan.
Công Tôn Trị sửng sốt một chút, suy nghĩ một lát, nếu có dược liệu lời nói, ta có thể thử một chút, nhưng xác suất thành công không dám hứa chắc.
Được thôi,
Tô Phàm gật đầu.
Tư Mã Anh hỏi, Tô Phàm, vậy ta hiện tại là về Chu Tức Thần Điện, vẫn là lưu tại Đông Châu giúp các ngươi?
Trước kia về Chu Tức Thần Điện là bởi vì muốn lấy được thức thứ 8 cùng thức thứ 9. Bây giờ thức thứ 8 cùng thức thứ 9 đã được đến tay, lẽ ra cũng có thể không cần lại trở về.
Ngươi vẫn là trở về đi.
Hoàng phủ Đại Hoang hiện tại cùng chúng ta quan hệ không tệ, hơn nữa hắn chuẩn bị bắt được tổ chức sát thủ năm đó xếp vào tại Chu Tức Thần Điện gian tế, đến lúc đó nếu như hắn gặp phải phiền phức gì, ngươi giúp hắn một chút.
Tô Phàm nghĩ nghĩ, nói rằng,
đi.
Tư Mã Anh gật đầu.
Tô Phàm dặn dò, vậy các ngươi cẩn thận.
Các ngươi cũng cẩn thận.
Hai người nói xong, liền quay người hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện biến mất tại mênh mông hải vực.
Tô Phàm thu hồi ánh mắt, hồ nghi nhìn xem Đại Hắc Cẩu, "Cẩu tử, ngươi truyền thụ bọn hắn vật gì tốt, để bọn hắn cao hứng đến dạng này?
Bản hoàng làm việc, còn cần hướng ngươi báo cáo."
Đại Hắc Cẩu lông mày nhướng lên, bất thiện nhìn chằm chằm Tô Phàm.
Tô Phàm hậm hực cười một tiếng, quay người lôi kéo Lãnh Nguyệt Ngọc thủ, hướng Nam Cung Chấn bọn người bay đi, "Đi, về Thanh Long Thần Điện."
Chương 1667, trở về, đã định trước cả một đời mệnh ngọc mệnh, một, chương 1667, trở về, đã định trước cả một đời mệnh ngọc mệnh, một, Thanh Long Thần Điện.
Ngồi trong cửa lớn Diệp Nam Sơn, bỗng nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước sông núi, chỉ thấy một đám người trùng trùng điệp điệp hướng Thanh Long Thần Điện bay tới.
Sắc mặt lập tức không khỏi bỏ lên tràn đầy cảnh giác.
Siêu,
một đám người tốc độ rất nhanh, khoảng cách Thanh Long Thần Điện càng ngày càng gần.
Rốt cục,
Diệp Nam Sơn thấy rõ, tinh thần đại chấn,
là bọn hắn.
Ha ha, Kim Duyệt Điện chủ, Tô Ma Vương bọn hắn trở về.
Kích động tiếng cười to truyền khắp Thanh Long Thần Điện.
Ma đầu kia trở về,
thật hay giả,
mau đi xem một chút.
Một máy mắt,
Thanh Long Thần Điện liền ồn ào lên.
Siêu,
lần lượt từng thân ảnh không ngừng theo động phủ lướt đi.
Địa ngục đảo những hải tử kia, nhất là phân chấn,
có mở ra linh lực chi dực tại hư không phi hành,
có trên mặt đất vắt chân lên cổ phi nước đại.
Này sẽ không
quá khoa trương.
Nhìn xem Thanh Long Thần Điện người kia sóng chiều động hình tượng, Nam Cung Chấn khỏe miệng mạnh mẽ co lại.
Khoa trương sao?
Không khoa trương,
đây chính là tiểu gia mị lực.
Tô Phàm cười ha ha một tiếng, với tay, Diệp lao đầu, tiểu gia trở về.
Diệp Nam Sơn quay đầu, lén lén lau nước mắt.
Lý Hưu Đức quay đầu nhìn Nam Cung Chấn, biết Diệp Nam Sơn cùng chúng ta trước kia ân oán.
Nam Cung Chấn lắc đầu.
Lý Hưu Đức nghe răng cười một tiếng, trước kia chúng ta tự tay giết hắn cháu trai ruột Diệp Huyền.
Nam Cung Chấn giật mình,
giết Diệp Nam Sơn thân tôn nhi, Diệp Nam Sơn còn như thế yêu thương Tô Ma Vương một đám người,
thật hay giả,
thế nào như thế không tin đâu.
Thế là
hắn quay đầu nhìn về phía tên điên.
Tên điên gật đầu, hơn nữa Diệp Huyền vẫn là Diệp Nam Sơn duy nhất thân tôn.
Nam Cung Chấn vẻ mặt không thể tưởng tượng,
duy nhất thân tôn bị giết như thế, huyết hải thông cửu, Diệp Nam Sơn đều có thể buông xuống.
Đây chính là chúng ta kính trọng Diệp Nam Sơn địa phương, mặc dù hắn thực lực không mạnh, nhưng hắn làm người cùng phẩm hạnh, có thể nói đương kim trên đời không người có thể so sánh.
Lý Hưu Đức nói xong câu đó, cũng như thiểm điện hướng Thanh Long Thần Điện lao đi.
Diệp lao đầu, muốn tiểu gia không có.
Theo hộ điện kết giới mở ra, Tô Phàm lập tức xông đi lên, một thanh ôm trước mắt cái này đáng yêu lao đầu.
Ngẫm lại muốn.
Diệp Nam Sơn liên tục gật đầu, thừa dịp Tô Phàm không chú ý, tiếp tục len lén bôi nước mắt.
Tô Phàm buông ra Diệp Nam Sơn, nhìn xem Diệp Nam Sơn đôi mắt ướt át kia, lao đầu, ngươi khóc.
Không có không có.
Diệp Nam Sơn lắc đầu,
nước mắt lại là không cầm được chảy xuôi mà ra.
Tô Phàm trong lòng ấm áp, thật xin lỗi, nhường ngài lo lắng, đừng khóc được không?
Tuổi đã cao người, khóc nhẹ khó coi.
Diệp Nam Sơn sững sờ, tức giận một trưởng vỗ tại Tô Phàm trên ót, tiểu tử ngươi biết hay không an ủi người?
Tô Phàm xoa cái ót, nhai răng vét miệng cười.
Lý Hưu Đức đi tới, dò xét Diệp Nam Sơn một cái, yêu thương nói, lao đầu, ngươi cũng gầy, quần sải đều biến lớn a.
Diệp Nam Sơn lần nữa sững sờ, lại không chút khách khí một bàn tay hung hăng đập vào Lý Hưu Đức trên đầu, làm sao nói?
Tại lao nhân ra trước mặt, một chút lễ phép đều không có.
Lao đầu, ngươi muốn bị đánh có phải hay không?
Lý Hưu Đức nhíu mày.
Nha.
Tính tình thấy tăng nha.
Diệp Nam Sơn móc ra một cây lớn trường tiền, ba một tiếng quất vào Lý Hưu Đức dưới chân trên mặt đất.
Lý Hưu Đức dọa đến liên tiếp lui về phía sau.
Diệp lao đầu, ngươi chính là đối xử với chúng ta như thế những này đại công thần.
Diệp Nam Sơn đưa hắn một cái liếc mắt, nhìn về phía Lãnh Nguyệt bọn người, đều trở về.
Đám người gật đầu.
Trở về liền tốt.
Diệp Nam Sơn mỉm cười, nhưng theo sát ngay tại trong đám người tìm kiếm, Vương Tiểu Thiên đâu?
Thế nào không thấy được hắn?
Vừa xảy ra chút ngoài ý muốn.
Cái gì ngoài ý muốn?
Cái này,
ngài cũng đừng quan tâm, ngược lại không có lo lắng tính mạng.
Đừng lừa gạt lão phu.
Trong tay ngươi cầm lớn trường tiên, chúng ta còn dám lừa ngươi? Diệp Nam Sơn còn muốn nói điều gì? Lúc này, một đám hải tử xông tới. Ma Vương ca ca, Bàn ca ca, Nguyệt tỷ tỷ. Một cái chớp mắt, Tô Phàm bọn người liền bị vây quanh chật như nêm cối. Tô Phàm xoa một cái tiểu thí hài đầu, nhìn xem bốn phía đứa nhỏ, tại Thanh Long Thần Điện đã quen thuộc chưa? Quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Thanh Long Thần Điện so địa ngục đảo thật tốt hơn nhiều. Các sư minh sư tỷ, chấp sự trưởng lao nhóm đều rất chiếu cố chúng ta. Ma Vương ca ca, vài ngày trước ta tu luyện một loại linh quyết, ngươi có muốn hay không nhìn xem? Chương 1667, trở về, đã định trước cả một đời mệnh nộp mệnh, 2, chương 1667, trở về, đã định trước cả một đời mệnh nộp mệnh, 2, Ma Vương ca ca, ta cũng đã nhận được một cái linh khí. Ma Vương ca ca một đám đứa nhỏ cao hứng mừng mừng, Liễu Dịu nói không ngừng. Tô Phàm nụ cười mặt mũi tràn đầy. Nhìn thấy những đứa bé này rời đi địa ngục đảo kia lồng giam, đi vào Thanh Long Thần Điện vượt qua cuộc sống tự do tự tại, hắn cũng là đánh trong đáy lòng cao hứng. Vất vả các ngươi. Một đạo êm thai thanh âm truyền đến. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Duyệt đứng tại đám người đằng sau. Gia Cát Minh Lương, Trúc Đinh, Lý Hường Hà, thập đại ẩn thế lão cổ đồng cũng tại. Trừ cái đó ra, còn có không ít khuôn mặt quen thuộc, như chấp sự trưởng lão Ngô Thành, Tư Nguyên Điện điện chủ Kim Đại Viên, còn có rất nhiều quen thuộc, nhưng lại không gọi nổi danh tự Hạch Tâm đệ tử, Thánh Điện đệ tử. Tô Phàm nhẹ nhàng đẩy ra trước người đứa nhỏ, đi đến Kim Duyệt trước người, "Tỷ, chúng ta trở về." Kim Duyệt gật đầu. Nhìn xem Tô Phàm cùng phía sau Lý Hữu Đức bọn người, trong hốc mắt không bị khống chế hiện ra một mảnh hơi nước. "Thật xin lỗi, để ngươi lo lắng lâu như vậy." Tô Phàm mặt mũi tràn đầy hối nãy, "Ta cam đoan, về sau mặc kệ đi cái nào, đều sẽ trước được đồng ý của ngươi." "Nói cái gì mê sảng?" Kim Duyệt khinh bỉ nhìn Tô Phàm, lại nói, "Lời này chính ngươi tin sao?" Tô Phàm lúng túng gãi đầu. "Không tin." Chấp sự tổng điện. Hơn nửa canh giờ đã qua. Tô Phàm một đám người rốt cục giảng thuật xong trong khoảng thời gian này tại Táng Thần Hải chuyện phát sinh. Nghe những sự tình này, bất luận là Kim Duyệt bọn người, vẫn là thập đại ẩn thế lao cổ đồng, đều là nhịn không được hãi hùng kiếp vía. Vạn vạn không nghĩ tới, những này tiểu gia hỏa, tại Táng Thần Hải kinh nghiệm nhiều như vậy gặp chắc trở. Cho nên vị này Kim Duyệt quay đầu nhìn về phía Nam Cung Chấn, chính là tên điên thân sinh phụ thân, năm đó thứ nhất luyện khí sư, Nam Cung Chấn tiền bối. Tô Phàm gật đầu. "Xin ra mắt tiền bối." Kim Duyệt đứng dậy hành lễ. "Đừng đừng đừng. Lão phu nhận lấy thì ngại a. Ngược lại là lão phu phải cảm ơn các ngươi." Nam Cung Chấn đứng dậy nhìn về phía Kim Duyệt bọn người, không người 180 độ thật sâu cúi đầu, "Cảm ơn các ngươi những năm này đối Du Long chiếu cố. Tên điên là chúng ta Thanh Long Thần Điện đệ tử, chiếu cố hắn là hẳn là." Về phần ngài Kim Duyệt mắt nhìn Tô Phàm bọn người, đã liền Tô Phàm bọn hắn đều đã tha thứ ngài sai lầm, vậy ngài cũng không cần quá mức tự trách, nếu như tiền bối không chê, vậy sau này sẽ ở ta Thanh Long Thần Điện ở lại a. Thập đại ẩn thế lão cổ đồng cũng nhao nhao gật đầu. "Tạ ơn, thật rất cảm tạ." Nam Cung Chấn lão lệ tiêu xài một chút, liền chính hắn đều không thể tha thứ chính mình, nhưng bây giờ đại gia chẳng những không trách cứ hắn, ngược lại còn tại Thanh Long Thần Điện để lại cho hắn một chỗ cắm rủi. Hễ nay đồng thời, lại cảm động không thôi. Kim Duyệt quay đầu nhìn về phía tên điên, "Tu vi của ngươi thật không cách nào khôi phục." Tên điên gật đầu, nhìn ra Kim Duyệt trong ánh mắt sầu lo, "Không quan trọng, làm cái người bình thường kỳ thật cũng rất tốt. Ngươi cũng là nghĩ đến rất mở." Trúc Vinh cười khổ, "Thiên nhân cảnh tu vi trực tiếp báo hỏng, nếu là đổi thành những người khác, đoán chừng cũng sớm đã sụp đổ." "Lão đầu, đây không phải chính hợp ngươi ý. Lão tử tu vi báo hỏng, không cách nào lại đảm nhiệm chấp pháp điện điện chủ chức vụ, về sau liền không ai cho ngươi làm loạn thêm." Tên điên khẽ nói. Như thế lời nói thật. Trúc Vinh cười ha ha một tiếng, đi một cái yến giang nam, mất đi một cái tên điên, cái này cuộc sống sau này tốt hơn. Tên điên không lưu tình chút nào giơ ngón tay giữa lên. "Đùa ngươi chơi." Trúc Vinh khinh bị nhìn hắn, "Kim Duyệt điện chủ đã sớm ra lệnh, chờ ngươi theo Táng Thần Hải trở về liền chính thức cưới ngựa nhậm chức." "Ý gì?" Tên điên hồ nghi. Trúc Vinh im lặng, "Đồ đần sao? Nói rõ ràng như vậy, ngươi còn nghe không hiểu? Cưới ngựa nhậm chức chính là để ngươi chính thức trở thành chấp pháp điện điện chủ. Cái này không được đâu. Hiện tại lão tử chính là một tên phế nhân, thật sự là không có năng lực này." Tên điên bật cười. "Không quan trọng." Trúc Vinh nhún vai, méo miệng, "Ngược lại mặc kệ là Yến Giang Nam tại vị, vẫn là ngươi kế vị, lão phu xưa nay liền không có hy vọng xa vời qua các ngươi sẽ quản sự tình." Một câu tổng kết. Ngược lại là một cái vung tay trường quỹ, có hay không tu vi có trọng yếu không? "Không quan trọng." Tên điên tặc xấu hổ. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức ngồi ở một bên, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. "Đáng thương Trúc lão đầu. Bày ra đại ca cùng tên điên hai vị này địa chủ, đã định trước cả đời mệnh nộp mệnh.